Chương 1978, Thánh linh cảnh tầng 9 đỉnh phong. Chương 1978, Thánh linh cảnh tầng 9 đỉnh phong. Trương Đạt sư minh, ngươi không cần đi đâu, có ta ở đây là được. Cao Hùng lắc đầu nói, Trương Đạt, một năm trước đã đột phá đến nguyên hải cảnh, hiện nay là tu vi nguyên hải cảnh trung kỳ, thực lực ở trên hắn, nhưng hắn cho rằng, không cần thiết phải vậy. Để chắc chắn, ta nhất định phải đi, ta phải bảo vệ các ngươi an toàn. Trương Đạt mở miệng nói, lần này, trong số các đệ tử thánh điện được phái đến, có hơn 10 vị nguyên hải cảnh, hắn là một trong số đó, những nguyên hải cảnh khác đều đã đi đến các thành trì khác giúp đỡ, ở đây chỉ còn lại một mình hắn, trách nhiệm của hắn chính là bảo vệ các sư đệ khác an toàn, không thể để xảy ra bất kỳ sự cố nào nữa. Được thôi, thấy Trương Đạt kiên quyết, Cao Hùng đành đồng ý, nhưng mà, nếu không cần thiết, ngươi không cần ra tay, giao cho ta là được. Ta biết. Trương Đạt gật đầu. Được, nên xuất phát rồi. Đi. Nói rồi, những thánh điện đệ tử này, hơn 50 người, liền bay ra khỏi thành trì, cưới một chiếc thuyền thoi, lao vút đi về một hướng. Cùng lúc đó, trong rừng núi, Lâm Tiêu khoanh chân ngồi, khí tức trên người không ngừng tăng vọt, xung quanh hắn liên tục có phong nhận bay lượn, lôi điện ẩn hiện. Ầm. Không lâu sau, Lâm Tiêu đột nhiên mở hai mắt, trong mắt tinh quang lóe lên, một luồng khí tức cường hãn xông thẳng lên trời, không gian xung quanh liên tục gợn sóng. Thánh linh cảnh tầng 9 đỉnh phong. Không sai, nhờ vào thời kỳ đột phá hoàng kim, Lâm Tiêu gần như không gặp trở ngại nào, thuận lợi đạt tới thánh linh cảnh tầng 9, không chỉ vậy, còn mượn thế một lần đột phá thẳng lên thánh linh cảnh tầng 9 đỉnh phong. Bây giờ hắn, có thể nói là chỉ cách nguyên hải cảnh một trọng mà thôi. Nhưng nói vậy, nhìn thì chỉ cách một trọng, muốn đột phá vẫn còn một chặng đường dài. Muốn đột phá nguyên hải cảnh, trước tiên phải lĩnh ngộ bản nguyên, đây là bước quan trọng nhất, mà hai loại ý cảnh nổi bật nhất của Lâm Tiêu, Phong Lôi ý cảnh, chỉ mới là đại thành hậu kỳ, cần phải đạt đến viên mãn trước, rồi mới lột xác thành bản nguyên. Muốn lĩnh ngộ bản nguyên, vốn đã cực kỳ không dễ dàng, rất nhiều người bị kẹt ở đây, mấy chục năm khó có tiến triển là chuyện thường tình, thậm chí rất nhiều người cả đời cũng khó lòng vượt qua được cửa ải này. Bởi vậy, việc chuyển hóa ý cảnh thành bản nguyên là một việc cực kỳ khó khăn, đối với thiên tài mà nói, có thể độ khó nhỏ hơn một chút, nhưng ví dụ thất bại cũng không ít. Thúng chi, Lâm Tiêu lĩnh ngộ hai loại ý cảnh, cần phải chuyển hóa cả hai thành bản nguyên mới có thể đột phá nguyên hải cảnh, cho nên độ khó của hắn còn lớn hơn. Ngoài ra, sau khi lĩnh ngộ bản nguyên thì có thể khai thác khí phủ, thông qua việc điên cuồng thôn phệ số lượng nguyên thạch cực lớn, tích trữ đại lượng nguyên khí, từ đó mở rộng khí phủ thành nguyên phủ. Quá trình này là tùy thuộc vào tạo hóa của bản thân, vì quá trình khai thác khí phủ vô cùng đau đớn, có thể kiên trì thời gian càng lâu, khí phủ sau khi khai thác càng lớn, hình thành linh nguyên chi hải, từ đó đạt đến nguyên hải cảnh. Đương nhiên, muốn mở rộng thành nguyên phủ, đối với độ mở rộng của khí phủ có một giới hạn thấp nhất, nếu không đạt được mà từ bỏ thì sẽ thất bại. Mỗi lần thất bại đều sẽ gây tổn hại cho khí phủ, thông thường mà nói, quá 3 lần, cơ bản vĩnh viễn không thể đột phá đến nguyên hải cảnh nữa. Đây cũng là lý do vì sao nguyên hải cảnh lại hiếm hoi như vậy, rất nhiều người, ngay cả một số thiên tài, bị kẹt ở thánh linh cảnh tầng 9, không thể đạt đến nguyên hải cảnh, cũng là chuyện thường tình. Nhìn khắp toàn bộ Đông Hoang, cũng chỉ có đạt đến nguyên hải cảnh mới được coi là gia nhập hàng ngũ cao thủ, mới được coi là có được sức mạnh tự bảo vệ nhất định, cho nên đối với Lâm Tiêu mà nói, đột phá nguyên hải cảnh, trọng trách nặng nề, đường dài còn xa. Thánh linh cảnh tầng 9 đỉnh phong. Lâm Tiêu trong mắt tinh quang lóe lên, hai quyền nắm chặt, lực lượng bùng nổ ngưng tụ, cảm giác khí tức và lực lượng của bản thân so với trước đây đã tăng lên một bậc lớn. Trước đây, khi ở thánh linh cảnh tầng 8 đỉnh phong, hắn sử dụng phá cơ thức, đối phó võ giả nguyên hải cảnh, vẫn chưa thể tạo ra sát thương lớn, không biết bây giờ thì sao. Bất kể thế nào, cách nguyên hải cảnh lại tiến thêm một bước. Lâm Tiêu đứng dậy, thu liễm khí tức, nhìn về phía chân trời xa xôi. Xoẹt. Đúng lúc này, trên chân trời, không gian xé rách, một chiếc thuyền toi phá không mà ra. Trên thuyền, chở mấy chục người, đều là thánh điện đệ tử, đứng đầu là một thanh niên gầy gò và một thanh niên cao gầy giữa lông mày có ấn ký kiếm màu máu, chính là Trương Đạt và Cao Hùng. Cuối cùng cũng đến rồi sao? Đến thật đúng lúc. Lâm Tiêu khẽ miệng nhếch lên một nụ cười, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Ở đằng đó, Cao sư huynh, Trương sư huynh, chính là hắn. Trên thuyền, một thanh niên chỉ vào Lâm Tiêu phía dưới, la lớn. Lập tức, ánh mắt mọi người đồng thời hội tụ trên người Lâm Tiêu. Mấy chục vị thánh linh cảnh, bao gồm cả hai vị nguyên hải cảnh, đồng thời nhìn chằm chằm một người, khí thế và áp lực đó, nếu là võ giả thánh linh cảnh bình thường, chỉ sợ ngay tại chỗ sẽ bị dọa mềm nhũn. Nhưng Lâm Tiêu chỉ ngẩng đầu, thản nhiên quét mắt nhìn những người này một cái, trực tiếp nên đón ánh mắt của bọn họ, đã đến rồi thì xuống đây chịu chết đi. Lời này vừa nói ra, lập tức như một cơn bão càn quét toàn trường. Tên tiểu tử này nói cái gì, muốn chúng ta xuống chịu chết? Đúng là nói lời của ngôn, không biết trời cao đất rộng, tên tiểu tử này đúng là chán sống rồi. Tưởng rằng giết được mấy tên rác rưởi thì đã lợi hại làm sao, Trương sư minh và Cao sư minh đều ở đây, hắn hôm nay chắc chắn phải chết. Trên thuyền thôi, chư vị thánh điện đệ tử nổi giận đùng đùng, từng người nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, sát khí cuồn cuộn. Chương 1979, dạy cách làm người. Chương 1979, dạy cách làm người. Tiểu tử thối, để ta dạy ngươi cách làm người. Vừa nói, một vị thánh điện đệ tử trực tiếp lướt xuống thuyền thôi, lao thẳng xuống giết về phía Lâm Tiêu. Đừng đi. Mấy thanh niên đồng loạt vội vàng la lớn, chính là mấy người đã thoát chết dưới tay Lâm Tiêu, thực lực của Lâm Tiêu bọn họ rất rõ ràng, dưới nguyên hải cảnh gần như không ai là đối thủ của hắn. Nhưng đã quá muộn, lời nói còn chưa dứt, vị thánh điện đệ tử này đã giết đến trước mặt Lâm Tiêu. Ầm. Khí tức bùng nổ, tu vi thánh linh cảnh tầng 9 của vị thánh điện đệ tử này hiện lộ không sót chút nào, chỉ thấy hắn tay nắm chặt một cây trường thương trong tay, lập tức cực tốc múa may, sau đó đột nhiên đâm mạnh. Chân long kích. gầm. Một tiếng long âm, một đạo năng lượng hình rồng bay lượn mà ra, sau khi xoay tròn, liền vụ mạnh về phía Lâm Tiêu. "Tiểu tử, có thể chết dưới tay Nưu Phấn ta, là vinh hạnh của ngươi." Nưu Phấn cười lạnh cao giọng, sau khi xuất chiêu, cầm thương đứng thẳng, dường như đã thấy cảnh Lâm Tiêu bị hắn một chiêu giết chết. Trước đó, nhiều cao thủ như vậy đến đây, đều bị Lâm Tiêu giải quyết, mà hắn, một chiêu đã giết chết hắn, chuyến ra ngoài, hắn nhất định sẽ danh tiếng vang dội. Mà ngay khi Nưu Phấn còn đang tự cho mình là đúng mà mơ mộng, cảnh tượng tiếp theo, trong khoảnh khắc đã dội cho hắn một gáo nước lạnh. Chỉ thấy Lâm Tiêu đứng yên tại chỗ, thần sát tử tốn, búng ngón tay một cái. Xì. Một luồng kiếm quang bắn ra, đón gió tăng vọt, hóa thành một đạo kiếm mang kinh thiên dài trăm mét, trực tiếp xuyên qua miệng năng lượng hình rồng, rồi xuyên ra từ đôi. Ầm. Một tiếng nổ lớn, trong tiếng kêu gào thê lương, năng lượng hình rồng trực tiếp nổ tung, tan thành cho bụi. Mà kiếm mang dư thế không giảm, tiếp tục chém về phía Nưu Phấn. Cái gì? Một cảnh tượng đột nhiên xuất hiện, khiến Nưu Phấn trợn mắt há hốc mồm, một kích dốc hết toàn lực của hắn, chiêu tuyệt kỹ tự hào nhất, lại cứ thế bị đối phương, trong khoảnh khắc búng ngón tay đã bị phá nát, gây ra chấn động cực lớn trong nội tâm hắn. Mắt thấy kiếm mang chém tới, tốc độ quá nhanh, đợi đến khi Nưu Phấn lấy lại tinh thần, muốn tránh cũng không kịp, chỉ có thể cố gắng bùng nổ chống đỡ. Gầm, gầm. Liên tiếp hai đạo năng lượng hình rồng vồ giết ra. Ầm, ầm. Thế nhưng, nơi kiếm mang đi qua, hai đạo năng lượng hình rồng đều lần lượt nổ tung, tiêu tán không còn gì. Với tu vi hiện tại của Lâm Tiêu, Thánh Linh cảnh tầng 9 đỉnh phong, không nói gì khác, chỉ riêng nhờ vào linh mạch ngụy thần cấp của hắn, linh nguyên ngưng tụ ra, đã mạnh hơn gần 10 lần so với Thánh Linh cảnh tầng 9 đỉnh phong bình thường. Nếu như trên Thánh Linh cảnh tầng 9 đỉnh phong còn có cấp độ ẩn hình, tính cả thực lực tổng hợp, thì hắn ít nhất còn có thể vượt 2 cấp, thậm chí 3 cấp mà chiến. Bởi vậy, công kích của Ngưu Phấn này, trong mắt hắn, thật sự không đáng nhắc tới, nếu là trước đây, hắn có thể sẽ hơi dùng sức một chút, nhưng không lâu trước khi hắn đột phá, đã hoàn toàn không để vào mắt. Năng lượng hình rồng trong khoảnh khắc bị phá, kiếm mang sắc bén, trong mắt Ngưu Phấn phóng đại cực nhanh. Không. Ngưu Phấn phát ra một tiếng thét tuyệt vọng, ngay sau đó, kiếm mang trực tiếp xuyên thủng hắn, thân thể Ngưu Phấn nổ tung, gió lạnh thổi qua, huyết vụ tiêu tán. Lập tức, toàn trường yên lặng. Đúng là một lũ ngốc tự cho mình là đúng. Mấy vị thánh điện đệ tử kia liên tục lắc đầu, loại tên ngốc tự cho mình là đúng này, chết không hết tội. To gan, dám giết thánh điện đệ tử của ta, ngươi thật sự là chán sống rồi. Cao Hùng lạnh lùng quát, ánh mắt lạnh như băng. Ha ha, hắn muốn giết ta, ta liền giết hắn trước, còn các ngươi cũng vậy, muốn giết ta thì phải chuẩn bị tinh thần bị giết. Lâm Tiêu cười lạnh đáp lại. Tiểu tử, ta cho ngươi một cơ hội, lập tức quỳ xuống tự sát, ta có thể giữ lại cho ngươi một cái toàn thây. Cao Hùng lạnh lùng nói. Không cần khách khí, ngươi sẽ chết trước ta thôi. Lâm Tiêu thản nhiên cười. Ngươi tìm chết. Cao Hùng ánh mắt lạnh lẽo, sát cơ lóe lên, một đệ tử Vạn Huyết Tông lại dám ở trước mặt hắn ngông cuồng như vậy, không biết trời cao đất rộng, thật sự đáng chết. Ta đã nói rồi, ngươi sẽ chết trước ta. Lâm Tiêu thản nhiên nói. Tìm chết. Trong tiếng gầm giận dữ, khí tức Cao Hùng đột nhiên bùng nổ, khí tức nguyên hải cảnh xông thẳng lên trời, chuẩn bị ra tay. Cao sư minh, giết gà há cần dùng dao mổ trâu, đối phó loại hàng này, giao cho chúng ta là được rồi, đỡ bẩn tay minh. Lúc này, một thanh niên mặt nhọn bước ra mấy bước, nói, trên mặt mang theo nụ cười định nọ. Không sai, giao cho chúng ta là được rồi, Cao sư minh, huynh cứ xem đi. Lúc này, lại có mấy thanh niên khác bước ra, nói, đây là một cơ hội tốt để định nọ, bọn họ làm sao có thể bỏ lỡ. Mà thấy mấy người này ra, thanh niên mặt nhọn hừ lạnh một tiếng, trong lòng có chút không vui. Về phần những thánh điện đệ tử khác, thì vẻ mặt khinh thường, một lũ nịnh bợ. Được, nói không sai, đối phó loại hàng này, còn không đáng để ta ra tay. Cao Hùng gật đầu, trong mắt hiện lên sát ý lạnh lẽo, nhưng mà, các ngươi đừng giết hắn, giữ lại mạng hắn, ta muốn thật tốt hành hạ hắn, khiến hắn sống không bằng chết. Không thành vấn đề, yên tâm đi, Cao sư minh. Dầm. Lời nói còn chưa dứt, thanh niên mặt nhọn dưới chân khẽ đạp, dẫn đầu giết về phía Lâm Tiêu, cơ hội thể hiện đã đến, hắn muốn ra tay trước để chiếm ưu thế. Mèo. Mèo. Gần như đồng thời, mấy người khác cũng lập tức ra tay, chỉ sợ mình chậm hơn. Chỉ là, bọn họ dường như đã bỏ qua một chuyện, chính là bọn họ có hay không có năng lực giết chết đối phương. Chương 1980, Cao Hùng ra tay. Chương 1980, Cao Hùng ra tay. Tiểu tử, đi chết đi. Thanh niên mặt nhọn lạnh lùng quát, trong mắt sát ý lóe lên, khí tức toàn thân bùng nổ, khí tức thánh linh cảnh tầng 9 đỉnh phong, hiện lộ không sót chút nào, mạnh hơn cả Ngưu Phấn trước đó. Lời nói còn chưa dứt, thanh niên mặt nhọn tay nắm chặt một thanh trường kiếm trong tay, dốc hết toàn lực, sau đó mạnh mẽ một kiếm chém ra. Xì. Một đạo kiếm khí kinh thiên sắc bén phá không mà ra, nơi nó đi qua, không gian dường như đều bị xẻ làm đôi, nổi lên những gợn sóng kịch liệt. Tiểu tử, chịu chết đi. Thanh niên mặt nhọn cười lạnh, một kiếm này của hắn, ngay cả võ giả cung cấp cũng hiếm có ai có thể đỡ được, hắn tin chắc rằng dưới kiếm này, đối phương dù không chết cũng phải trọng thương, công lao nhất định là của hắn. Đáng chết, lại bị tên tiểu tử này giành trước. Mấy thánh điện đệ tử khác cực tốc đổi tới, nhưng thấy thanh niên mặt nhọn đã ra tay, không khỏi âm thầm nghiến răng, dường như trong mắt bọn họ, Lâm Tiêu có thể tùy ý nắm giữ, chỉ là ai ra tay trước mà thôi. Cùng lúc đó, chỉ thấy Lâm Tiêu đứng yên tại chỗ, cũng không có ý định né tránh. Ha ha, tiểu tử, ngươi đang chờ chết sao? Thanh niên mặt nhọn cười lạnh. Đúng lúc này, mắt thấy kiếm khí chém tới, Lâm Tiêu bỗng nhiên ánh mắt lóe lên, hai ngón tay khép lại, sau đó mạnh mẽ một ngón tay bạch ra. Xì. Cũng là một đạo kiếm khí chém ra, trong khoảnh khắc, va chạm với kiếm khí của thanh niên mặt nhọn. Ầm. Một tiếng nổ lớn, ngay sau đó, kiếm khí của thanh niên mặt nhọn trực tiếp vỡ vụn, mà kiếm khí của Lâm Tiêu không dừng lại, tiếp tục chém ra. Cái gì? Thanh niên mặt nhọn đồng tử co rụt, trên mặt đầy vẻ khó tin, một kích dốc hết toàn lực của hắn, lại cứ thế bị đối phương búng ngón tay đã phá diện, gây ra chấn động cực lớn cho hắn. Mà khi hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, kiếm khí đã chém tới, phóng đại cực nhanh trong đồng tử hắn, nội sợ hai cái chết, trong khoảnh khắc bao phủ lấy hắn.
Không.
Phụt. Máu tươi phun ra, kiếm khí lóe lên, đầu của thanh niên mặt nhọn liền theo đó bay lên, thân đầu lìa khỏi xác. Toàn trường lập tức yên lặng. Mấy vị thánh điện đệ tử đang đuổi tới, thân hình dừng lại, sắc mặt đại biến. Thực lực của thanh niên mặt nhọn không yếu, ít nhất cũng mạnh hơn mấy người bọn họ, nhưng bây giờ lại bị đối phương một kiếm miểu sát, thật sự đáng sợ. Vốn dĩ tự tin tràn đầy, giờ khắc này lại kinh hai toát mồ hôi lạnh toàn thân, đột nhiên cảm thấy may mắn vì mình không ra tay trước. Bọn họ nhìn nhau một cái, chuẩn bị lùi lại.
Xì,
xì. Thế nhưng lúc này một lượng lớn kiếm khí bay chém tới, trong khoảnh khắc bao trùm lấy bọn họ, không gian bị kiếm khí phong tỏa, không thể tránh được.
Chặn lại.
Mấy người la lớn, liều mạng bùng nổ khí tức chống đỡ. Thế nhưng dưới kiếm khí sắc bén, công kích của bọn họ cứ như đậu phụ mỏng manh, tan rã. Mấy người bị kiếm khí nghiền nát thành một vũng huyết vụ, ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra.
Ôi, một lũ ngốc tự cho mình là đúng.
Thấy cảnh này, mấy vị thánh điện đệ tử đã thoát chết dưới tay Lâm Tiêu, liên tục lắc đầu. Trước đó bọn họ đều đã cảnh cáo rồi, thực lực của đối phương không yếu, tuyệt đối không thể sơ suất, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa vừa rồi còn có Ngưu Phấn làm ví dụ, không ngờ những người này vẫn không rút kinh nghiệm, tự cho mình là đúng, rơi vào kết cục này hoàn toàn là tự chuốc lấy. Những người này giống như bọn họ trước đây, nhưng bây giờ đã chết một số người, mọi người cuối cùng cũng rõ ràng lời nói của bọn họ trước đó không phải hư ngôn, thực lực của đối phương tuyệt đối không đơn giản như bọn họ tưởng tượng. Quả nhiên, theo sự ngã xuống của Ngưu Phấn, thanh niên mặt nhọn và những người khác, mọi người cuối cùng cũng nghiêm túc lại, không còn cao ngạo như trước mà có một tia ngưng trọng. Nhưng đối với Cao Hùng, là một vị nguyên hải cảnh, thực lực của đối phương cũng chỉ là khiến hắn có tư cách được nhìn nhận nghiêm túc mà thôi. Khoảng cách giữa thánh linh cảnh và nguyên hải cảnh không cần nói cũng biết, với tu vi của hắn, đối phương cho dù là thánh linh cảnh tầng 9 đỉnh phong, hắn cũng không hề để vào mắt. Các ngươi đều lui xuống, giao cho ta là được rồi. Cao Hùng thản nhiên nói, không thể không nói, thực lực của đối phương quả thật không tầm thường. Trong số những người bọn họ đến đây, ở cấp độ thánh linh cảnh, không ai là đối thủ của hắn, không ai có thể làm được như đối phương một kiếm miểu sát thanh niên mặt nọn. Nhưng đối với hắn mà nói, cũng không phải chuyện gì quá khó khăn, hắn có đủ tự tin để giết chết đối phương, không phải tự tin xuông, mà là ưu thế tất nhiên do trên lệnh tu vi mang lại. Ngay vậy, lần này không ai còn tranh nhau ra tay nữa, thực lực của đối phương mọi người đều có mắt thấy, lúc này, nếu còn cố mạnh mẽ ra tay, thì chính là tìm chết, chỉ có thể để nguyên hải cảnh ra tay. Nói ra cũng thật hổ thẹn, nhiều người như bọn họ, tự xưng là thiên tài cao thủ thánh điện, đối mặt với một đệ tử vạn huyết tông, trong cùng cấp bậc, lại không ai dám xuất chiến. Khi đến đây, bọn họ ngông cuồng ngạo mạn biết bao, nhưng dưới cái tát của hiện thực, lại không thể không từng người một cúi thấp đầu kiêu ngạo.
Dầm.
Một bước đặt ra, thân ảnh Cao Hùng trong chớp mắt xuất hiện cách trăm trượng, xuất hiện phía trên Lâm Tiêu, lạnh lùng quan sát hắn, trong ánh mắt mang theo một tia khinh thường, tựa như đang quan sát loài kiến hôi vậy. Cùng lúc đó, một luồng áp lực vô hình bao phủ xuống. Ánh mắt như vậy khiến Lâm Tiêu cảm thấy rất khó chịu, nhưng đối mặt với Nguyên Hải Cảnh, hắn cũng không dám sơ suất. Trước đó, tuy hắn đã từng giết chết Nguyên Hải Cảnh, nhưng đó là trong trường hợp phối hợp với một vị Nguyên Hải Cảnh, hắn chủ yếu là phụ trợ, lợi dụng thần phạt chi ấn phong ấn, công kích chém giết, chủ yếu dựa vào người khác. Đương nhiên, đó cũng là mấy tháng trước. Bây giờ tu vi của hắn lại tăng lên, thực lực tiến thêm một bước, nhưng có thể gây sát thương cho Nguyên Hải Cảnh hay không, cũng không xác định. Nói ra, đây vẫn là lần đầu tiên hắn một mình đối mặt với Nguyên Hải Cảnh. Đột nhiên, Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, trong thức hải, tiểu hắc tháp đang trôi nổi khẽ rung lên, truyền đến giọng nói của Tiểu Bạch. Chương 1981, chiến Nguyên Hải Cảnh chương 1981, chiến Nguyên Hải Cảnh không cần, ta muốn khiêu chiến một chút, nếu muốn ra tay, ta sẽ gọi ngươi. Lâm Tiêu thản nhiên cười, đáp lại bằng tâm âm.
Tiểu tử, tất cả đã kết thúc rồi.
Lúc này, phía trên truyền đến giọng nói lạnh nhạt của Cao Hùng, vẫn là một bộ dạng cao ngạo, tựa như một vị thần đang phán xét một phàm nhân.
Chưa chắc đâu, đã nói rồi, một chọi một, hy vọng lát nữa ngươi đừng để người khác giúp đỡ.
Lâm Tiêu nói, dư quang quét nhìn thanh niên gầy gò phía xa, đó cũng là một vị nguyên hải cảnh.
Ha ha, giúp đỡ sao, ngươi quá xem trọng bản thân rồi, một mình ta là có thể giải quyết ngươi, yên tâm, ta sẽ cho ngươi một cái chết thống khoái.
Ầm. Lời nói vừa dứt, trên người Cao Hùng, một luồng khí tức cường hãn xông thẳng lên trời, uy áp thuộc về nguyên hải cảnh bao phủ xuống, lập tức không gian phía trên Lâm Tiêu đều kịch liệt bặm mẻo. Lâm Tiêu nhíu mày, cũng bùng nổ khí tức chống lại luồng uy áp này, đồng thời linh nguyên trong cơ thể cuộn cuộn, hai tay nhanh chóng bắt đầu tụ khí.
Ầm.
Lúc này chỉ thấy Cao Hùng tay khẽ run, khí tức hội tụ, sau đó mạnh mẽ một trường bành xuống. Một đạo trường ấn khổng lồ mang theo uy thế cường hãn, tựa như một ngọn núi lớn đột nhiên hạ xuống.
Trích tinh thủ.
Lâm Tiêu hai trường hướng lên trời đẩy ra, hai đạo trường ấn xông thẳng lên trời.
Ầm.
Một tiếng nổ lớn, trường ấn va chạm, bùng lên phong bạo kình khí mãnh liệt, quét mạnh ra, hư không chấn động dữ dội. Ngay sau đó, hai đạo trưởng ấn vỡ vụn, mặt đất quanh một tiếng chấn động, một vết tích khổng lồ dài hơn 100 mét xuất hiện trên mặt đất, trong phạm vi mấy trăm trượng, mặt đất trong khoảnh khắc vỡ vụn, đất đá bay tung tóe. Nhìn vết tích phía dưới, trống rỗng không có gì, không một chút vết máu, mọi người không khỏi nhíu mày, đối phương rốt cuộc là đã chết, đã tan thành cho bụi, hay là
muốn đánh lén?
Hừ. Lúc này, Cao Hùng hừ lạnh một tiếng, quét mắt nhìn xung quanh, đột nhiên, hắn xoay người, tay mạnh mẽ xoay một cái.
Xoẹt.
Rầm. Không gian xé rách, một bóng người từ đó bắn ra,
chính là Lâm Tiêu. Nguyên Hải cảnh đã có thể nắm giữ một lượng không gian chi lực nhất định, Cao Hùng chính là phát giác được những dao động không gian gần đó, cộng thêm biết Lâm Tiêu là một linh văn sư, cho nên lập tức đoán được đối phương muốn mượn không gian để đánh lén. Dầm, bị thông đạo không gian bắn ra, Lâm Tiêu dưới chân khẽ đạp, thuận thế lùi lại, sắc mặt nghiêm trọng. Đối mặt với Nguyên Hải cảnh, thắng lợi duy nhất của hắn chính là lợi dụng thần phạt chi ấn, nhưng muốn dùng thần phạt chi mâu đánh trúng đối thủ cũng không dễ dàng. Nếu có thể mượn thông đạo không gian xuất kỳ bất ý thì còn tốt, nhưng đối phương đã có thể nắm giữ không gian chi lực, phương pháp này khó mà thực hiện. Nếu trực tiếp chính diện sử dụng thần phạt chi mâu, chắc chắn 10/89 còn chưa tiếp cận đối phương đã bị đánh nát, uổng phí trước đây đã dùng 2 lần, bây giờ hắn chỉ có thể sử dụng 4 lần thần phạt chi ấn. Hơn nữa, ngoài Cao Hùng này ra còn có một vị Nguyên Hải cảnh, thần phạt chi ấn là át chủ bài của hắn, cơ hội duy nhất, mỗi lần ra tay đều phải có đủ tự tin mới có thể ra tay, hơn nữa tuyệt đối không thể dễ dàng động dụng, chỉ cần động dụng thì phải nhất kích trúng đích. Những người có mặt ở đây đều còn chưa biết thần phạt chi ấn, mà một khi thi triển ra chắc chắn sẽ khiến những người này cảnh giác và đề phòng, cho nên một khi thi triển thì nhất định phải thành công. Tiểu tử, ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Dùng hết tất cả bản lĩnh của ngươi ra đi, đừng để ta cứ thế giết chết ngươi. Cao Hùng cười lạnh một tiếng, hắn sẽ không để đối phương chết đơn giản như vậy, nhất định phải triệt để đánh tan tâm lý đối phương, khiến đối phương trong tuyệt vọng chịu hết mọi nhục nhã mà chết đi, như vậy mới thú vị. Giết! Lâm Tiêu dưới chân khẽ đạp, hóa thành một đạo kiếm quang kinh thiên lao vút ra, giết về phía Cao Hùng. Hừ! Cao Hùng cười lạnh, khí tức bùng nổ, không gian xung quanh như nước biển kịch liệt rung động, trong hư không, trong mờ ảo, dường như có thủy khí vô hình đang cuộn trào. Đây chính là bản nguyên mà Cao Hùng lĩnh ngộ, thủy chi bản nguyên. Theo hắn hai ngón tay khép lại, những thủy khí này nhanh chóng ngưng tụ, ở đầu ngón tay ngưng kết thành một thanh thủy kiếm trong suốt. Theo hắn búng ngón tay một cái, thanh thủy kiếm này vút một tiếng, phá không mà ra. Bùm! Trong khoảnh khắc, thủy kiếm và kiếm quang va chạm, mạnh mẽ va vào nhau. Ầm! Một tiếng nổ lớn, không gian trong phạm vi trăm trượng bùng lên làn sóng khí cuồn cuộn, kinh khí bắn ra từ phía, năng lượng cuộn trào như chiều cường càn quét khắp nơi, không gian chấn động dữ dội. Rầm! Một tiếng nổ lớn, kiếm quang mạnh mẽ rung lên, bị năng lượng kinh người ẩn chứa trong thủy kiếm đánh nát. Tạch tạch tạch. Ánh sáng tiêu tán, Lâm Tiêu lùi mạnh hơn trăm trượng về sau, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, trong lồng ngực một trận khí huyết cuộn trào. Lâm Tiêu nhíu mày, thần sắc khá nghiêm trọng. Không hổ là Nguyên Hải cảnh, đã lĩnh ngộ bản nguyên chi lực, cộng thêm nguyên phủ đã lột xác, một đòn tùy tiện cũng khiến hắn suýt chút nữa không đỡ nổi. Đương nhiên, hắn cũng chưa dốc hết toàn lực, nhưng khoảng cách giữa hai bên rõ ràng trong nháy mắt. Nếu là chính diện cứng đối cứng, hắn chắc chắn thất bại. Đến đây, tiếp tục đi. Cao Hùng cười lạnh. Rầm. Lâm Tiêu cũng không nói nhiều, khí tức toàn bộ bùng nổ, lại một lần nữa lao vút ra. Lần này, hắn trực tiếp thi triển phá cực thức, kiếm mạnh nhất, một đạo quang hồ kinh thiên chém về phía đối phương. Chương 1982, đánh lén. Chương 1982, đánh lén. Kiếm này cũng có chút hay ho, tu vi thánh linh cảnh, quả thực khó có được, đáng để ta xuất 3 phần lực, nhưng cũng chỉ vậy thôi. Cao Hùng lắc đầu, tay khẽ phất, bản nguyên thủy chi vô tận hội tụ, theo hắn một quyền hình ra, một đạo quyền mang do bản nguyên thủy chi ngưng tụ, oanh sát mà ra. Quyền mang trong suốt, nhanh chóng tăng gọn, hóa thành kích thước căn nhà, xuyên thủng hư không, mạnh mẽ oanh sát tới. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên, bùng lên cơn chiều cường kinh khí cuồn cuộn, điên cuồng tàn phá, khuyết tán ra những đợt xung kích mãnh liệt, khiến không gian chấn động dữ dội. Thế nhưng ngay sau đó, quang hồ trực tiếp bị đánh nát, quyền mang còn sót lại uy lực không tầm thường, tiếp tục đánh tới. Chạm. Lâm Tiêu trường kiếm vung nhanh, chém ra kiếm khí vô tận, nhưng vẫn bị quyền mang lần lượt phá vỡ, cuối cùng vận chuyển hộ thể kiếm khí, mới miễn cưỡng hóa giải được công kích, nhưng vẫn bị một số kinh khí đánh trúng, thổ huyết bay lùi. Nhưng Lâm Tiêu không vì thế mà từ bỏ, ngược lại càng thua càng dũng cảm, không ngừng thi triển các loại chiêu thức, thậm chí cả công kích linh văn cũng dùng tới, hướng về Cao Hùng triển khai thế công như cuồng phong bạo vũ. Trích tinh thủ, nhất kiếm vô lượng, nhập cực thức. Thế nhưng mỗi lần hắn dốc hết toàn lực bùng nổ đều bị Cao Hùng nhẹ nhàng hóa giải, hơn nữa chỉ cần Cao Hùng dùng thêm chút sức, Lâm Tiêu liền bị đánh cho không còn sức phản kháng, thổ huyết lùi mạnh, nói là nghiền ép cũng không quá lời. Sau mấy chục hiệp, thương thế của Lâm Tiêu càng lúc càng nặng, hô hấp dồn dập, mồ hôi đầm địa, dừng lại giữa không trung nhìn chằm chằm Cao Hùng. Thực lực của ngươi cũng chỉ có vậy thôi mà. Cao Hùng hừ lạnh một tiếng, khóe miệng mang theo một nụ cười khinh thường, ta còn tưởng ngươi lợi hại đến mức nào cơ chứ. Ngươi cao hơn ta một cảnh giới, cho dù có thắng cũng không có gì đáng tự hào, nếu ngươi và ta đồng cấp, ta giết ngươi dễ như giết gà. Lâm Tiêu lạnh lùng nói, sắc mặt trắng bệch, ôm ngực nhìn có vẻ thương thế không nhẹ, khóe miệng còn vương vãi vết máu. Hừ, thành vương bại khấu, tu vi cũng là một phần của thực lực, trên chiến trường nào có công bằng gì, chỉ cần thắng là được, tu vi ngươi thấp là bản lĩnh ngươi không đủ, trách được ai, đợi ngươi chết rồi xuống địa phủ đi mà than vãn với Diêm Vương ra đi. Nói rồi, Cao Hùng ánh mắt lạnh lẽo, sát cơ xẹt qua, xem ra dường như là định kết thúc trận chiến này rồi. Với hình. Đúng lúc này, Lâm Tiêu đông nhiên kích hoạt một đạo không gian quyến trụ, dưới chân khẽ đạp, đột vào hư không. Trước mặt ta mà còn muốn chạy, nằm mơ. Cao Hùng hừ lạnh một tiếng, tay khẽ xoay. Dâm một tiếng, Lâm Tiêu bị thông đạo không gian bắn ra, nhưng ngay sau đó, hắn lại tiếp tục kích hoạt một đạo quyến trụ, lại một lần nữa đột vào hư không. Vô dụng tôi, đừng dây dùa nữa, chấp nhận số phận đi. Cao Hùng cười lạnh, lại một lần nữa ra tay. Dâm một tiếng, Lâm Tiêu lại một lần nữa bị bắn bay. Ngay sau đó, hắn lại kích hoạt không gian quyến trụ. Ha ha, ta muốn xem thử, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu không gian quyến trụ, ta có thừa thời gian, từ từ chơi đùa với ngươi. Cao Hùng khẽ miệng nhếch lên. Rầm, rầm. Cứ như vậy, Lâm Tiêu kích hoạt từng đạo không gian quyến trục, cố gắng mượn thông đạo không gian để trốn thoát, nhưng lại lần lượt bị Cao Hùng thao túng không gian, bắn ra khỏi thông đạo không gian, dường như bị đùa giỡn trong lòng bàn tay. Ha ha, tên tiểu tử này chết chắc rồi, lại còn muốn trốn thoát dưới mí mắt Cao sư mình, thật là ngây thơ mà. Thánh linh cảnh có mạnh đến đâu, cũng không thể là đối thủ của Nguyên Hải cảnh, tên gia hỏa này hôm nay chắc chắn phải chết. Giết nhiều sư minh đệ của chúng ta như vậy, tên tiểu tử này đáng lẽ đã chết từ lâu rồi. Cũng khá ngoan cường đấy chứ, đã dùng hơn 10 đạo không gian quyến trục rồi mà, vẫn còn ở đó dãy rủa hấp hối, ta xem hắn còn có thể trụ được bao lâu. Phía xa, các thánh điện đệ tử đang quan chiến nghị luận ầm ĩ, nhìn thấy đối phương cố gắng hết sức trốn thoát, nhưng lại lần lượt thất bại, không khỏi cười lạnh. Mà Trương Đạt kia thì hai tay quanh lại, thần sắc thản nhiên nhìn tất cả những điều này. Nhìn qua, dường như đại cục đã định. Rầm. Lần thứ 20, Lâm Tiêu lại một lần nữa bị bắn ra, nhưng ngay sau đó, hắn lại kích hoạt không gian quyến trục. Vẫn còn dãy rủa hấp hối, ta sẽ chơi đùa với ngươi đến cùng. Cao Hùng khẽ miệng nhếch lên, tay khẽ xoay, không gian phía xa bỗng nhiên run lên, nhưng ngay sau đó, không có gì xảy ra. Sao lại thế này? Cao Hùng ngẩn ra, không chỉ hắn, những người khác cũng lập tức ngẩn ra, chẳng lẽ bị đối phương chạy mất rồi? Cẩn thận phía sau. Lúc này, Trương Đạt vẫn luôn im lặng không nói, đột nhiên la lớn. Xoẹt. Lời nói còn chưa dứt, không gian sau lưng Cao Hùng xé rách, một cây trường mâu đột nhiên đâm tới. Muốn đánh lén, quá ngây thơ rồi. Cao Hùng nhanh chóng phản ứng lại, mắt nhanh tay lẹ, xoay người liền búng một ngón tay. Vút. Một thanh thủy kiếm bắn ra, trực tiếp đánh nát trường mâu. Chỉ thế này thôi mà còn muốn đánh lén, thật sự là không biết. Cao Hùng đang cười lạnh, đột nhiên, xoẹt. Phía trên hắn, không gian lại một lần nữa xé rách, một cây trường mâu màu bạc mạnh mẽ phá không đâm tới. Đòn này khiến Cao Hùng trở tay không kịp, hắn không ngờ rằng đối phương lại đặt một cái bẫy liên hoàn, công kích vừa rồi chỉ là mồi nhử, bây giờ mới là công kích thật sự. Khi hắn phản ứng lại, định ra tay, trường mâu đã cách hắn không đủ vài thước. Công kích và né tránh đã không kịp, Cao Hùng lại không hề hoảng loạn, hộ thể linh nguyên nhanh chóng tuôn ra, hình thành linh nguyên khải giáp bao phủ toàn thân. Chương 1983, công kích điên cuồng. Chương 1983, công kích điên cuồng. Dậm. Trường mâu màu bạc đâm tới, đâm vào linh nguyên khải giáp, trực tiếp nổ tung, không hề gây ra một chút sát thương nào cho Cao Hùng. Chỉ với cấp độ công kích này, đùa dẫn sao? Cao Hùng khinh thường cười một tiếng, quét mắt nhìn xung quanh, thế nhưng ngay sau đó, nụ cười trên mặt hắn đột nhiên đọc lại. Khoảnh khắc này, hắn đột nhiên phát hiện, linh nguyên, bản nguyên, VV trong cơ thể đều không thể sử dụng, toàn thân như lún vào bùn lầy, căn bản không thể nhúc đích. Đây là? Cao Hùng đồng tử hơi co rụt, thần sắc biến hóa không ngừng, trận pháp phong ấn, phá cực thức. Lời nói vừa dứt, một đạo quang hồ kinh thiên chém tới, tựa như một vệ trăng tàn, đột nhiên chém vào đầu Cao Hùng. Rầm. Một tiếng nổ lớn, kinh khí bắn ra từ phía, năng lượng bay tung tóe. Cao Hùng khẽ rên một tiếng, khí lưu tản ra, trên trán hắn có một vết thương rõ ràng, từ khóe lông mày trái kéo dài đến khóe miệng phải, máu tươi đang chảy ra. Thành công rồi. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động. Trước đây, khi hắn tham gia đại chiến giữ thành, cũng từng phong ấn một vị nguyên hải cảnh, sau đó ra tay công kích, nhưng lúc đó, công kích của hắn căn bản không thể làm tổn thương vị nguyên hải cảnh kia. Một mặt là tu vi của hắn lúc đó còn nông cạn, mặt khác cũng là vì vị nguyên hải cảnh kia không phải nguyên hải cảnh tầng một bình thường, ít nhất đã tích lũy hơn 100 năm nền tảng hùng hậu. Mà bây giờ tu vi của hắn so với trước đây lại có tiến bộ, không chỉ là tu vi mà còn có võ kỹ, ý cảnh, VV còn Cao Hùng này rõ ràng cũng mới đột phá nguyên hải cảnh không lâu, từ cách hắn động dụng không gian chi lực có thể nhìn ra, dưới sự tiêu hao và tăng trưởng của hai bên, công kích của Lâm Tiêu cuối cùng cũng có hiệu quả. Nguyên hải cảnh so với thánh linh cảnh thay đổi nổi bật nhất không phải linh nguyên hùng hậu ngưng luyện đến mức nào, mà là ý cảnh lộ sắc thành bản nguyên, cùng với khí phủ lộ sắc thành nguyên phủ, mở rộng thành linh nguyên hải dương, tức là sự gia tăng về lượng. Mà bây giờ, linh nguyên và bản nguyên của Cao Hùng đều không thể sử dụng, chỉ có thể dựa vào linh nguyên phân bố trong huyết nhục để chống đỡ, cùng với thân thể của hắn, nhưng như vậy, căn bản không thể hoàn toàn chặn được công kích của Lâm Tiêu, cho nên mới bị thương. Mà điều này cũng mang lại cho Lâm Tiêu sự tự tin, hắn không sợ không giết được đối phương, chỉ sợ không làm tổn thương được đối phương, nếu không thể gây ra một chút sát thương nào cho đối phương, dù hắn có cố gắng thế nào cũng vô nghĩa. A, tiểu tử, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Cao Hùng bạo nộ, thân là nguyên hải cảnh, hắn lại bị một vị thánh linh cảnh đánh bị thương, tuy chỉ là chảy máu, nhưng nếu truyền ra ngoài, hắn chắc chắn sẽ trở thành trò cười của thánh môn, trở thành vết nhơ vĩnh viễn trong sự nghiệp tu luyện của hắn. Khoảnh khắc này, trong mắt hắn sát ý bùng nổ, hắn không thể lập tức xông lên, sẽ Lâm Tiêu thành tảng khối, nghiền xương thành tro, để giải mối hận trong lòng. Nhưng dưới trận pháp phong ấn, hắn căn bản không thể nhúc đích, nói gì đến ra tay. Xì. Lời nói vừa dứt, lại là một kiếm, một đạo quang hồ kinh thiên chém tới, lại một lần nữa chém vào vết thương của Cao Hùng. Cao Hùng cố gắng vận chuyển linh nguyên chống đỡ, nhưng chỉ dựa vào những linh nguyên đó, rất khó để hoàn toàn chặn được. Nếu hắn không bị phong ấn, linh nguyên khải giáp của hắn hoàn toàn có thể chặn được công kích của đối phương, căn bản không làm tổn thương hắn một chút nào. Nhưng bây giờ lại khác, không thể sử dụng linh nguyên và bản nguyên, hắn cứ như hổ mất manh mướt, chỉ có thể mặc người làm thịt. Nhưng cũng may, thân thể của hắn và linh nguyên còn sót lại trong huyết đủ, vẫn có thể chống đỡ một lúc, nhưng có thể trụ được bao lâu thì không rõ. Chỉ hy vọng trước đó, trận pháp phong ấn này sẽ nhanh chóng biến mất. Giết! Lâm Tiêu la lớn, khí tức toàn bộ bùng nổ, không chút lưu lực, liều mạng bùng nổ công kích, thế công như cuồng phong bạo vũ chút xuống, đều tập trung vào vết thương đó của Cao Hùng, dường như muốn gấp bội hoàn trả những công kích đã nhận trước đó. Thần phạt chi ấn, đối với nguyên hải cảnh tầng 1, thời gian phong ấn là 10 hơi thở, thực lực của Cao Hùng hơi yếu, thời gian có lẽ sẽ dài hơn một chút, nhưng Lâm Tiêu cũng không dám sơ suất, tranh thủ từng giây, điên cuồng tiến công. Nhập cực thức, phá cực thức, trích tinh thủ, nhất kiếm vô lượng. Khoảnh khắc này, linh nguyên trong khí phủ của Lâm Tiêu sôi trào lên, như sông vỡ đê, cuồn cuộn chạy trong linh mạch, theo từng đòn ra tay của hắn, dữ dội phong thích. Trong chốc lát, công kích vô tận, các loại sát chiêu điên cuồng tuôn ra, thậm chí bao gồm linh văn sát trận. Tóm lại, phàm là những gì có thể gây ra sát thương lớn nhất, Lâm Tiêu đều không chút lưu lực mà thi triển ra, linh nguyên bùng nổ không tiếc tiền. Dầm, dầm, chỉ vài hơi thở, Lâm Tiêu đã tung ra mấy chục chiêu, mỗi chiêu hắn đều phát huy uy lực đến cực hạn, công kích điên cuồng, thế công như chiều cường, bao trùm Cao Hùng. A, trong làn sóng năng lượng của trào truyền đến tiếng kêu thảm của Cao Hùng, những đợt công kích liên tiếp, hơn nữa đều tập trung vào cùng một vị trí, cộng thêm bị phong ấn, ngay cả Cao Hùng cũng có chút không chịu nổi, vết thương không ngừng mở rộng, sâu thêm, máu chảy như suối, thương thế càng lúc càng nặng. Cứ như vậy, giết. Lâm Tiêu trong mắt sát cơ bùng nở, công kích không ngừng, còn Cao Hùng, mặc cho hắn liều mạng dãy rủa, nhưng căn bản không thể nhúc đích, chỉ có thể cố gắng phòng ngự, mặc cho những công kích này oanh kích vào vết thương. A. Cao Hùng phát ra tiếng gầm gừ như dã thú, vết thương sâu thêm, máu tươi chảy ròng, cả khuôn mặt hắn đều bị máu tươi nhuộm đỏ, đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng, gân xanh nổi lên, mắt hiện tơ máu, trong mắt hiện lên sát cơ mãnh liệt. Tiểu tử, ta nếu không chết, nhất định sẽ khiến ngươi chịu hết mọi sự dày vò đau đớn nhất trên đời, khiến ngươi sống dở chết dở. A, giết. Lâm Tiêu không hề dao động, chỉ điên cuồng công kích. Từ lúc này đến giờ, đã qua 5 hơi thở, mà Cao Hùng đã bị thương. Tính theo đà này, đến khi phong ấn kết thúc, đối phương dù không chết cũng phải trọng thương. Chương 1984, đại ca của ta. Chương 1984, đại ca của ta. Mà bên kia, các thánh điện đệ tử đang quan chiến, thì hoàn toàn kinh ngạc. Ai có thể ngờ được, không lâu trước đó, Cao Hùng còn tự tin từ tốn, kiểm soát cục diện, trong chớp mắt đã rơi vào bộ dạng thảm hại như vậy, bị một vị thánh linh cảnh đánh thành chó chết, chật vật vô cùng. Tất cả những thay đổi này chỉ diễn ra trong vài hơi thở, trong chốc lát, mọi người chỉ cảm thấy như đang trong ngộng, cảm thấy có chút không chân thực, ngược lại cứ nhìn chằm chằm một cách lớn người, Cao Hùng liên tục bị hành hạ. Một lũ ngốc, còn nhìn cái gì, mau ra tay. Lúc này, Trương Đạt dẫn đầu phản ứng lại, trong tiếng gầm giận dữ, hắn dưới chân khẽ đạp, phóng bước ra, trong khoảnh khắc đã áp sát Lâm Tiêu. Linh nguyên cường đại bao phủ tới, Lâm Tiêu thần sắc ngưng lại, mắt thấy Cao Hùng thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, chỉ cần hắn công kích không ngừng, sau mấy chục chiêu, đối phương dù không chết cũng phải trọng thương. "Tiểu tử, buông thả." Một tiếng quát lớn, Trương Đạt một ngón tay điểm ra, một luồng chỉ mang bắn ra, nhìn có vẻ bình thường không có gì đặc biệt, nhưng không gian lại kịch liệt rung động, hình khí cường hãn, xuyên thủng hư không, mạnh mẽ điểm tới. Chỉ mang còn chưa đến, Lâm Tiêu đã cảm nhận được uy lực của nó, một chỉ này, hắn tuyệt đối không thể đỡ được, tình thế mạnh hơn người, hắn quả quyết ngừng tấn công, dưới chân khẽ đạp, lùi mạnh về phía sau, tránh được chỉ mang. Mẹo. Gần như đồng thời, Trương Đạt xuất hiện trước mặt Cao Hùng, muốn phá giải linh văn trận pháp, nhưng nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ có thể sốt ruột nhìn. Rất nhanh, sau vài hơi thở, trận pháp phong ấn trên người Cao Hùng tự động biến mất, Cao Hùng khôi phục tự do, linh nguyên cuộn cuộn, bắt đầu nhanh chóng chữa trị thương thế. Đồng thời, hắn nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, trong mắt tràn đầy sát cơ vô tận, nghiến răng nghiến lợi hận hận nói: "Tiểu tử, tin ta đi, ta sẽ khiến ngươi chết rất thảm, rất thảm. Đã nói là đơn đấu, ngươi lại mời người giúp đỡ, đây chính là tác phong của thánh điện đệ tử sao? Ha ha, nói chuyện như đánh giá vậy, nếu không phải có người ra tay, ngươi đã mất mạng rồi." Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng. Lập tức, sắc mặt Cao Hùng âm trầm xuống, lạnh lẽo vô cùng, chiến trường là như vậy, không có cái gọi là công bằng tuyệt đối, thánh điện đệ tử ta chính là đông người, thì sao chứ, chỉ cần thắng là được. Một vị nguyên hải cảnh, đối phó ta một vị thánh linh cảnh, lại còn phải mời người giúp đỡ, thật sự là vô dụng mà, ngươi có lẽ là nguyên hải cảnh vô dụng nhất mà ta từng gặp. Lâm Tiêu cố ý châm chọc nói. Bị chọc trúng điểm yếu, Cao Hùng thẹn quá hóa giận, câm miệng, tiểu tạp chủ nhà ngươi, nếu không phải ngươi đánh lên ta, dùng linh văn trận pháp phong ấn, ta một ngón tay cũng có thể bóp chết ngươi, ta mời người giúp đỡ thì sao chứ, đó là bản lĩnh của ta, ngươi có bản lĩnh, cũng mời người giúp đỡ đi, tiểu tử, ta lười nói nhảm với ngươi, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Ha ha, ngươi thật sự là không biết xấu hổ, tu vi nguyên hải cảnh, lại muốn ta cứng đối cứng với ngươi, đầu ngươi bị lừa đá rồi sao, đã nói là đơn đấu, lại để người khác giúp đỡ, còn nói một cách đường đường chính chính như vậy, thật sự là vô liêm sỉ đến cực điểm rồi. Lâm Tiêu lắc đầu cười, đối mặt với hai vị nguyên hải cảnh, nhưng không hề có chút hoảng loạn nào, khoe miệng nết lên một nụ cười, nếu các ngươi đã không giữ quy củ trước, vậy thì cũng đừng trách ta không khách khí, nói cho các ngươi biết, ta cũng có người giúp đỡ. Nụ cười, đối mặt với hai vị nguyên hải cảnh, ngươi khó thoát khỏi hai đường, nhất định phải chết ở đây, còn muốn dùng linh văn trận pháp thì ta tuyệt đối sẽ không mắc lừa ngươi nữa, hôm nay, cho dù Thiên Vương lão tử đến, ngươi cũng chắc chắn phải chết. Cao Hùng không để ý, trước đây chỉ là hắn nhất thời sơ suất, bị đối phương lừa, nhưng bây giờ, hắn sẽ không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào nữa. Thật sao? Lâm Tiêu khẽ miệng hơi nhếch lên, ra đây đi, đại ca. Hả? Lập tức, Cao Hùng cùng những người khác lần ra, quét mắt nhìn xung quanh, ngoài bọn họ ra, đâu còn ai khác. Vĩnh. Đúng lúc này, giữa lông mày Lâm Tiêu quang mang lóe lên, ngay sau đó, một đạo bạch mang bắn ra, hóa thành bộ dạng một con yêu thú non nớt, chính là Tiểu Bạch. Ừ. Vừa mới xuất hiện, Tiểu Bạch đã nhảy lên vai Lâm Tiêu, bộ lông mềm mại cọ sát vào cổ Lâm Tiêu, dáng vẻ đáng yêu nhỏ nhắn. Thấy cảnh này, Cao Hùng cùng những người khác lập tức ngẩn ra, rồi sau đó bật cười ầm lên, "Tiểu tử, ngươi muốn cười chết ta sao? Đại ca của ngươi chính là con tiểu xuất sinh này, người giúp đỡ mà ngươi nói, sẽ không phải nó chứ, ha ha, chỉ là một con chó con rách dưới thôi, ta tùy tiện thổi một hơi, là có thể chấn chết nó. Xem ra, ngươi thật sự là đường cùng rồi, cho nên muốn cố ý kéo dài thời gian đúng không, tiểu tử, ta sẽ không cho ngươi bất kỳ cơ hội nào nữa, đi chết đi. Ẩm. Lời nói vừa dứt, khí tức cao hùng bùng nổ, dưới chân khẽ đạp, thẳng thường giết về phía Lâm Tiêu. Đại ca, hắn mắng ngươi, giúp ta dạy dỗ hắn một trận. Lâm Tiêu quay đầu nhìn Tiểu Bạch kêu ư ư vài tiếng, rồi sau đó nhìn về phía Cao Hùng, toàn thân lông lá dựng đứng, nhai răng, nhìn có vẻ rất hung dữ. Mèo. Ngay sau đó, Tiểu Bạch dưới chân khẽ đạp, phóng bước ra, nên chiến Cao Hùng. Tiểu xuất sinh, cút ngay, ngươi tìm chết. Cao Hùng lạnh lùng quát. Gầm. Tiểu Bạch gầm dài, khí tức toàn thân bùng nổ, mạnh mẽ một chảo bung ra. Con tiểu gia hỏa kia, trước đặt phía sau, lông mày nhíu lại, đột nhiên cảm thấy không đúng. Tìm chết. Cao Hùng lạnh lùng quát, khí tức hội tụ, tùy ý đánh ra một quyền, đối phó một con tiểu xuất sinh còn chưa mọc lông, hắn lười lãng phí tinh lực. Thế nhưng, ngay khi công kích của hai bên va chạm, Cao Hùng đột nhiên sắc mặt trở biến. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên vang vọng lên, cuốn lên làn sóng năng lượng cuộn, càn quét khắp nơi, không gian chấn động dữ dội. Ngay sau đó, công kích của Cao Hùng trong khoảnh khắc sụp đổ, mà chảo mang uy lực vẫn còn oanh sát tới. Chương 1985, Tiểu Bạch phát uy. Chương 1985, Tiểu Bạch phát uy. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang dội, không gian kịch liệt chấn động, kinh khí bắn ra từ phía. Phụt. Một ngụm tinh huyết phun ra, Cao Hùng toàn thân run rẩy, điên cuồng bay ngược về phía sau, trên mặt lộ vẻ kinh hãi, con tiểu bạch cầu này, vậy mà lại hùng mạnh đến vậy. Gầm. Chưa kịp để Cao Hùng đứng vững, một tiếng gầm dài, tiểu bạch lại xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Đáng chết, chặn nó lại. Cao Hùng gầm lên, không dám lơ là, dốc hết sức chống cự. Ầm. Một tiếng nổ lớn, năng lượng bắn tung tóe, hư không kịch liệt rung chuyển, công kích của Cao Hùng nháy mắt vỡ nát, chảo mang sắc bén, hung hăng oanh kích lên ngực hắn. Phụt, phụt. Liên tục phun ra 4-5 ngụm máu tươi, Cao Hùng đùng một tiếng, rơi xuống đất, tạo thành một cái hố sâu, toàn thân không biết đã gãy bao nhiêu cái xương, giống như một vũng bùn nằm dưới đáy hố, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Mà Trương Đạt cùng những người khác ở một bên cũng đều trợn mắt há hốc mồm. Ai có thể ngờ được, một con yêu thú trông non nớt, thân hình nhỏ bé, lại ẩn chứa sức mạnh kinh khủng đến vậy, và chiêu năm thức, liền thu thập một vị cường giả nguyên hải cảnh thành bộ dạng thảm hại này, cảm giác chênh lệch cực lớn khiến mọi người chấn động không thôi. Còn dưới đáy hố, Cao Hùng đang nằm, lại mang vẻ kinh hãi tột độ, con tiểu bạch cậu kia, không, con tiểu quái vật kia thật sự quá khủng khiếp, cho dù hắn dốc hết sức, e rằng cũng không đỡ nổi một chảo của nó. Nghĩ đến trước đó, hắn còn buông lời bất kính, giễu cợt con tiểu quái vật kia, giờ đây lại bị đánh thành bộ dạng này, chỉ cảm thấy không có chỗ nào để chui vào, hận không thể tìm một khe đất mà chui xuống. Gầm. Đúng lúc này, tiếng gầm gừ quen thuộc lại vang lên, chuyển về phía đáy hố. "Đừng, đừng qua đây." Giống như phản xạ có điều kiện, nghe tiếng gầm của tiểu bạch, Cao Hùng theo bản năng kinh hãi hét lớn, muốn chạy trốn, nhưng hắn đã trọng thương, ngồi cũng không dậy nổi, căn bản không thể chạy. Thấy tiếng tiểu bạch càng lúc càng gần, giống như hồn chú đòi mạng, dọa Cao Hùng mặt cắt không còn giọt máu, liều mạng hét lớn, "Trương sư minh, mau đến cứu ta, mau cứu ta." Khoảnh khắc này, Cao Hùng giống như một con gà con bị dọa sợ, kêu thét không ngừng, hoàn toàn khác biệt với bộ dạng cao cao tại thượng, coi trời bằng vùng của hắn trước đó. Càn rỡ. Một tiếng quát giận dữ, Trương Đạt thân hình lóe lên, xuất hiện phía trên hố sâu, thấy tiểu bạch giết tới, hắn cũng không dám lơ là, toàn lực bùng phát, tay nắm chặt, một cây trường thương xuất hiện trong tay, linh nguyên quần quần bùng phát, điên cuồng tụ tập trên mũi thương, sau đó mạnh mẽ đâm lên. Hầu như cùng lúc, tiểu bạch rơi xuống, một chảo vành kích lên mũi thương. Đinh. Ầm. Tiếng kim loại va chạm vang lên, tia lửa bắn tung tóe, ngay sau đó kèm theo một tiếng nổ kinh thiên động địa, cuốn lên sóng năng lượng cuồng bạo như mưa bão, trong phạm vi trăm trượng, không gian kịch liệt chấn động, khí lưu hoành hành, điên cuồng cuộn trào. Tiểu gia hỏa này, sức mạnh thật kinh người. Trương Đạt cau mày, thầm cắn răng, hai tay nắm chặt trường thương, linh nguyên trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, không ngừng hội tụ trên mũi thương, chống đỡ sức mạnh của tiểu bạch. Gầm. Mà tiểu bạch cũng không chịu yếu thế, khí huyết toàn thân sôi trào, quang mang lấp lánh, móng vuốt dùng sức ấn xuống. Nhất thời, hai bên lâm vào thế giằng co, hai luồng năng lượng không ngừng va chạm, xung kích, giao phong theo hình tuyến tính, năng lượng tràn ra như thủy triều, quyết tán ra xung quanh. Ta không tin, tiểu xuất sinh. Trương Đạt nghiến răng gầm lên, dùng hết 12 phần sức lực, muốn đánh lui đối phương, nhưng vẫn không có chút tiến triển nào. Lão đại, cố lên, đánh chết nó cho ta. Muốn ăn bao nhiêu linh thảo cũng có. Lúc này, từ xa truyền đến giọng nói của Lâm Tiêu. Gầm. Như thể được khích lệ, tiểu bạch đột nhiên gầm lớn, khí tức lại bạo tăng, toàn thân bao quanh bởi khí tức sáng trắng, một đôi mắt phát ra những đốm kim quang. Cái gì? Đồng tử Trương Đạt co rụt lại, cảm nhận được sức mạnh của đối phương đột nhiên tăng vọt. Đúng lúc này, tiểu bạch giơ một móng vuốt khác lên, mạnh mẽ bổ xuống. Ầm. Một tiếng nổ lớn, năng lượng cuồn cuộn bùng nổ, quét ngang ra. Phụt. Khoảnh khắc tiếp theo, Trương Đạt đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cây trường thương phẩm cấp cao trong tay hắn, vậy mà lại trực tiếp quang ngoạn, mạnh mẽ bật vào ngực hắn. Ầm. Trương Đạt phun ra một ngụm tinh huyết lớn, bị một cỗ cự lực xung kích bay ra, trường thương trong tay cũng tuột tay bay đi. Gầm. Tiểu bạch thừa thắng xông lên, mấy bước vượt qua, đuổi kịp Trương Đạt, lại một chảo đánh ra. Trương Đạt sắc mặt khó coi, ra sức chống đỡ. Ầm. Một tiếng nổ lớn, trong tiếng kêu thảm thiết, Trương Đạt lại bị đánh bay, thổ huyết liên tục. Chính là lúc này. Xẹt. Đúng lúc này, không gian phía sau Trương Đạt đột nhiên bị xé toạc, hầu như cùng lúc, một tia chớp bạc từ đó bùng phát, bắn vút ra. Giờ phút này, Trương Đạt dưới hai lần công kích liên tiếp của tiểu bạch, đã trọng thương, thêm vào đó trong quá trình lùi lại, căn bản không có chỗ nào để lấy lực, cũng không ngờ rằng Lâm Tiêu lại đánh lén. Chết tiệt. Nhận thấy sự khác lạ phía sau, sắc mặt Trương Đạt biến đổi, đội vàng muốn né tránh, nhưng cơ thể hắn lại không nghe sai khiến. Xì. Cứ như vậy, thần phạt chi mâu đâm trúng Trương Đạt, sau đó nổ tung, hóa thành thần phạt chi ấn, phong ấn hắn lại. Trong nháy mắt, Trương Đạt mặt xám như cho tàn, rơi vào cảnh ngộ giống như Cao Hùng lúc nãy, sức mạnh trong cơ thể hoàn toàn bị phong ấn, không thể giải phóng. Chương 1986, thảm trọng. Chương 1986, thảm trọng gầm. Lúc này, Tiểu Bạch giết tới, trực tiếp hóa thành đại bạch hình thái, lăng không nhảy lên, khí tức bùng phát, sau đó mạnh mẽ một chảo, xé rách về phía Trương Đạt. Trong tích tắc, lông tơ Trương Đạt dựng đứng, trái tim đột nhiên co thắt lại, toàn thân căng cứng, giống như lời hái tử thần đã kể trên cổ hắn, nỗi sợ hãi cái chết nháy mắt túm chặt lấy hắn. Nhưng mặc cho hắn dãy rủa thế nào, vẫn không thể thoát khỏi phong ấn, mà thấy Tiểu Bạch đã giết tới, Trương Đạt mặt đầy tuyệt vọng. Ta không cam lòng. Trương Đạt phát ra tiếng gầm tuyệt vọng. Xì xoẹt. Chỉ thấy giữa trường, một vệt bạch mang lóe lên, khoảnh khắc tiếp theo, trực tiếp xuyên qua cơ thể Trương Đạt, máu tươi bắn tung tóe, trên ngực Trương Đạt xuất hiện một huyết động xuyên thủng trước sau. Túi đầu, nhìn thấy ngực bị xuyên thủng, Trương Đạt trợn tròn mắt, khoảnh khắc tiếp theo, trực tiếp tắt thở. Trận pháp biến mất, thi thể Trương Đạt rơi xuống đất. Toàn trường, một mảnh tĩnh mịch. Từ khi Trương Đạt bị Tiểu Bạch đánh lui, bị Lâm Tiêu phong ấn, cho đến khi bị đánh chết, chỉ trong vài hơi thở. Một bên, những đệ tử thánh điện kia, ngây ngốc đứng tại chỗ, nhìn thi thể Trương Đạt rơi xuống đất, sự chấn động trong lòng không cần nói cũng hiểu. Khoảnh khắc này, bọn họ như thể hóa đá, đứng bất động như tượng, hoàn toàn ngây người. Khi đến, bọn họ còn nghĩ, những cao thủ thánh điện này, cộng thêm hai vị nguyên hải cảnh, đối phương dù có ba đầu sáu tay, cũng tuyệt đối chỉ có đường chết, nhưng ai ngờ, lại là kết quả như vậy. Xì. Đúng lúc này, kiếm khí sắc bén chém tới, đầu một người trực tiếp bay lên, máu tươi bắn tung tóe. Chạy, mau chạy đi, Trương sư minh chết rồi. Mau chạy, hắn giết tới rồi. Những đệ tử thánh điện này cuối cùng cũng hoàn hồn, mà lúc này, bọn họ đã mất đi mấy đồng đội. Một vệ kiếm mang sắc bén, trực tiếp xông vào đám người, giống như hổ vào bầy dê, kiếm quang bùng phát, từng đệ tử thánh điện nối tiếp nhau tử vong. Chạy, mau chạy. Hai vị nguyên hải cảnh còn không phải đối thủ, huống chi là bọn họ, không chạy chỉ có chết. Nhất thời, hơn 50 đệ tử thánh điện, như chim thú tan tác, liều mạng chạy trốn, không dám dấy lên chút ý niệm phản kháng nào. Giết. Lâm Tiêu cũng không khách khí, khí tức bùng phát, mỗi kiếm chém xuống, đều có mấy người ngã xuống. Gầm. Bên kia, Tiểu Bạch cũng qua giúp đỡ, một chảo vồ xuống, liền có một đám đệ tử thánh điện nổ tung, máu thịt văng tung tóe. Hiện giờ, thực lực của Tiểu Bạch đã có thể sánh ngang nguyên hải cảnh, giết những đệ tử thánh điện này, tự nhiên là chuyện trong tầm tay. Rất nhanh, hơn một nửa đệ tử thánh điện đều bị Lâm Tiêu và Tiểu Bạch giải quyết, ngoài ra, còn có vài kẻ lọt lưới, Lâm Tiêu cũng không đuổi theo nữa. Lần này, phía thánh điện có thể nói là tử thương thảm trọng, trước sau tổng cộng mất đi 70-80 người, chiếm hơn một nửa tổng số người được thánh điện phải đến. Chờ chuyện này truyền ra ngoài, Lâm Tiêu đoán rằng đám lao giả thánh môn kia chắc phải tức điên lên. Nói đến đám lao giả thánh môn, Lâm Tiêu sẽ không quên hai vị nguyên hải cảnh đại năng đã ám sát hắn khi trước, sớm muộn gì món nợ này hắn nhất định phải tính toán. Vút, thân hình lóe lên, Lâm Tiêu rơi xuống đất, đi đến bên một cái hố sâu, dưới đáy hố chính là Cao Hùng nửa sống nửa chết. Ngươi khỏe không? Lâm Tiêu cười nhạt. Ngươi, các ngươi giết Trương sư mình, ngươi, các ngươi. Cao Hùng trợn tròn mắt, mặt đầy khó tin cùng với kinh hoàng. Các ngươi đừng giết ta, đừng giết ta, muốn gì ta cũng có thể cho các ngươi, cái gì cũng được. Được thôi, vậy thì đưa mạng ngươi đây. Lâm Tiêu nhàn nhạt nói, lười nói nhảm, một ngón tay điểm ra, kiếm khí trực tiếp xuyên thủng mi tâm Cao Hùng, tại chỗ mất mạng. Mắt Cao Hùng lồi ra như mắt cá chết, chết không nhắm mắt, hắn chưa từng nghĩ mình sẽ chết ở đây. Dọn dẹp chiến trường xong, Lâm Tiêu dẫn Tiểu Bạch rời khỏi đây. Cùng lúc đó, tin tức về việc đệ tử thánh điện ở một nơi nào đó trong băng hỏa sơn lĩnh bị một đệ tử Vạn Huyết Tông tàn sát sạch sẽ, bao gồm cả hai vị nguyên hải cảnh đều ngã xuống, nhanh chóng truyền khắp băng hỏa sơn lĩnh. Cái gì? Làm sao có thể? Làm sao lại thế này? Trong một cung điện, một vị trưởng lão đập bàn đứng dậy, gầm lên giận dữ, chính là Tư Mã Trường Không. Là thật, những đệ tử thánh điện chạy về, tự miệng nói ra, một vị trưởng lão tóc bạc nói, trên mặt mang theo vẻ khó tin nồng đậm, họ nói, đệ tử Vạn Huyết Tông kia tên là Tiêu Lâm, ngoài ra, còn có một con tiểu quái vật, Trương Đạt và Cao Hùng hai người, đều chết dưới sự liên thủ của bọn họ. Cái gì? Tiêu Lâm? Không thể nào, hắn đã chết rồi. Tư Mã Trường Không lập tức lắc đầu nói, mấy tháng trước, ta và trưởng lão tử của Thiên Ma Cốc đích thân ra tay, đánh chết người này, nhẫn chữ vật của hắn còn ở trong tay ta, điều này không thể nào. Nhưng các đệ tử đều nói, đối phương quả thật tên là Lâm Tiêu, hơn nữa linh vũ song tu, giờ tu vi đã đạt đến thánh linh cảnh cửu trọng, trong số họ, không ai là đối thủ của hắn. Trưởng lão nói, Tư Mã trưởng lão, khi đó, ngài có thật sự tận mắt nhìn thấy thi thể Tiêu Lâm kia không? Một vị trưởng lão khác hỏi, thi thể thì không thấy, khi đó, ta cho rằng nhục thân hắn đã bị đánh nát, chỉ tìm thấy y phục và vết máu của hắn, lẽ nào? Nói đến đây, Tư Mã Trường Không cau mày, như có điều suy nghĩ. Có vẻ như, có thể Tiêu Lâm đó đã sử dụng thủ đoạn nào đó, hoặc thuật che mắt, qua mặt được, cũng có thể, nếu không, đối phương cũng hoàn toàn không cần thiết mạo danh Tiêu Lâm. Trường lão nói, chương 1987, bản nguyên chi linh chương 1987, bản nguyên chi linh linh vũ song tu, 89 phần là tên tiểu tử đó không sai, sắc mặt Tư Mã Trường Không trầm xuống, dường như đã hiểu ra điều gì đó, nắm chặt nắm đấm, không ngờ, ta lại bị hắn lừa, hơn nữa, mười mấy tháng, thực lực của tên tiểu tử đó lại tăng lên nhiều đến vậy, còn giết chết nhiều cao thủ mà thánh điện ta vất vả bồi dưỡng, thật đáng chết mà. Không ngờ, sống nửa đời người như hắn, vậy mà cũng có lúc thất thủ. Tư Mã Trường không hít sâu một hơi, đè xuống hỏa khí trong lòng, nhanh chóng khiến mình bình tĩnh lại, trầm giọng nói, tin tức này chắc hẳn rất nhanh sẽ truyền đến tổng bộ, đến lúc đó, cấp trên chắc chắn sẽ rất tức giận. Vậy cũng không còn cách nào, tình hình ở Băng Hỏa Sơn lĩnh quả thật có chút khó nhằn, cấp trên không phái thêm người đến, trong thời gian ngắn, chúng ta khó lòng công chiếm nơi này. Trưởng lão tóc bạc nói, khó nói lắm, nghe nói tổng bộ bên đó đã điều động rất nhiều người đi Bắc Nguyên, tạm thời khó mà điều động thêm người cho chúng ta. Tư Mã Trường không thở dài nói, Bắc Nguyên, đó không phải là một vùng đất man di sao, nhiều người thú, bán thú nhân, còn có võ giả mang huyết mạch yêu thú cư ngụ ở đó, phái người đến đó làm gì? Lão giả tóc bạc và những người khác nghi hoặc hỏi, ai biết được, nhưng nghe nói, hình như ở Bắc Nguyên đó đã phát hiện một loại tài nguyên mới, một loại tài nguyên còn quý giá hơn cả nguyên thạch. Tài nguyên còn quý giá hơn cả nguyên thạch. Đó là gì? Không biết, đây là mệnh lệnh của Thánh chủ đại nhân, chỉ có nhân vật cấp giáo chủ trở lên, e rằng mới có thể hiểu được một chút nội tình. Tư Mã Trường không nói, việc chúng ta phải làm chính là nhanh chóng nuốt trôi cục xương cứng Băng Hỏa Sơn linh này, bất kể dùng cách nào. Giải quyết xong đám đệ tử thánh điện, Lâm Tiêu và Tiểu Bạch rơi xuống một sơn lâm. Không cần nói, nhiều cao thủ như vậy, thu hoạch tự nhiên khá nhiều. Lâm Tiêu cũng không đếm kỹ, trong nhận chữ vật, đa số là nguyên thạch, bảo vật các loại, cái nào có ích thì lấy ra, cái nào vô dụng thì để riêng, có cơ hội sẽ mang đi bán, đổi thành nguyên thạch. Những nguyên thạch này, hắn phải tích lũy lại để chuẩn bị cho việc đột phá nguyên hải cảnh sau này, khi khí phủ lột sắc thành nguyên phủ, hình thành linh nguyên hải dương, nhu cầu về nguyên thạch là rất lớn, hiện tại trong tay hắn, đại khái có 10 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch, cùng với mấy nghìn khối trung phẩm nguyên thạch, cũng không biết có đủ dùng hay không, tóm lại, càng nhiều càng tốt. Còn về những linh thảo kia, Lâm Tiêu sau khi phân loại xong, đưa cho Tiểu Bạch một phần, không phải hắn tiếc, mà là sức ăn của tên gia hỏa này kinh người, nếu cho nó tất cả, e rằng đều có thể bị nó ăn sạch, phải dùng từ từ. Nhận lấy linh thảo, Tiểu Bạch liếm liếm môi, mãn nguyện quay trở lại tiểu hắc tháp. Nói thật, Lâm Tiêu quả thật có chút ghen tị với Tiểu Bạch, cũng không cần tu luyện, chỉ đơn thuần ăn một số linh thảo, linh dược gì đó, ngủ một thời gian, liền có thể nâng cao thực lực, hơn nữa mỗi lần đều tăng rất nhiều, không thể không nói, chỉ dựa vào ăn uống và ngủ, liền có thể nâng cao thực lực, thật sự khiến người ta hâm mộ. Trực giác mách bảo hắn, lai lịch của Tiểu Bạch không đơn giản, nhưng đáp án rốt cuộc là gì, cũng không có chỗ tìm kiếm, chỉ có thể chờ thời gian nói cho hắn biết mà thôi. Lắc đầu, Lâm Tiêu khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tinh tâm lại, suy nghĩ kế hoạch tu luyện tiếp theo. Rõ ràng, hiện tại hắn, tu vi đã đạt đến đỉnh phong, tiếp theo chính là phải tìm cách đột phá nguyên hải cảnh. Hắn có một cảm giác, lần này đệ tử thánh điện tổn thất thảm trọng, phía thánh môn rất có thể sẽ có động thái lớn, một cơn bão có thể sẽ ập đến. Thân là đệ tử Vạn Huyết Tông, hắn không thể đứng ngoài cuộc, hắn phải nhanh chóng nâng cao đến nguyên hải cảnh, thời gian không chờ đợi ai. Nhưng hiện tại muốn đột phá nguyên hải cảnh, trở ngại lớn nhất chính là đưa phong lôi ý cảnh đột phá đến viên mãn, từ đó lĩnh ngộ bản nguyên, đây là bước quan trọng nhất, cũng là bước khó nhất. Bản nguyên, Lâm Tiêu cao mày lâm vào trầm tư. Bản nguyên thứ này không phải nói là có thể lĩnh ngộ được, từ xưa đến nay không biết bao nhiêu võ giả bị kẹt ở bước này, nếu có ngoại vật giúp đỡ có lẽ sẽ nhanh hơn. Đợi chút, ngoại vật. Đông nhiên thần sắc Lâm Tiêu khẽ động, nhớ ra điều gì đó, tay lật một cái, mấy chiếc nhẫn chữ vật xuất hiện. Nói thật, tuy thực lực của hắn không đủ, nhưng cho đến nay cũng coi như đã giết mấy cường giả nguyên hải cảnh, đương nhiên chủ yếu là hỗ trợ, mà những thứ này chính là nhẫn chữ vật của những cường giả nguyên hải cảnh đó, bao gồm 3 chiếc nhẫn chữ vật có được khi hỗ trợ thủ thành và 2 chiếc mới có được gần đây, tổng cộng 5 chiếc. Võ giả nguyên hải cảnh đã lĩnh ngộ bản nguyên cũng cần liên tục tu luyện nâng cao, nhất định sẽ có ngoại vật nâng cao bản nguyên, chính là bản nguyên chi linh. Đối với Lâm Tiêu, hiện tại hắn tuy vẫn còn ở tầng ý cảnh, nhưng vẫn có thể sử dụng bản nguyên chi linh, chỉ là có thể sẽ có chút lãng phí, nhưng để nhanh chóng nâng cao cũng không quản nhiều như vậy. Nếu thật sự dựa vào rèn luyện từng chút một nâng cao, không biết phải đến bao giờ. Sau một hồi tìm kiếm, Lâm Tiêu lấy ra một số bản nguyên chi linh, những bản nguyên chi linh mà hắn có thể dùng và cũng giống như ý cảnh, bản nguyên chi linh cũng phân thuộc tính. Lâm Tiêu lấy ra bản nguyên chi linh thuộc tính phong và bản nguyên chi linh thuộc tính lôi. Trước đó đã đề cập, bản nguyên chi linh chính là thiên địa linh vật ẩn chứa bản nguyên, thiên địa linh vật đa dạng, và cái trong tay Lâm Tiêu chính là một viên lôi tâm quả, một cây lôi vũ thảo cùng với phong linh chi. Những bản nguyên chi linh này đa số là do các trận chiến của võ giả nguyên hải cảnh hoặc cấp cao hơn, một chút bản nguyên lực tản mát ra ngoài, được chúng hấp thụ, tích lũy ngày qua ngày, tháng qua tháng, mới dần dần hình thành, vô cùng quý hiếm. Đương nhiên, những linh vật này vốn dĩ cũng không hề tầm thường, cho nên mới có thể hấp thụ bản nguyên lực. Chương 1988, Trực Đảo Hoàng Long. Chương 1988, Trực Đảo Hoàng Long. Có những bản nguyên chi linh này, ý cảnh của ta sẽ được nâng cao nhanh hơn. Tranh thủ thời gian, Lâm Tiêu trước tiên bố trí linh văn trận pháp xung quanh, sau đó nhanh chóng đắm mình vào tu luyện. Thời gian như nước chảy, một ngày, hai ngày, vô chi vô giác đã qua nửa tháng. Dưới sự giúp đỡ của bản nguyên chi linh cùng với ngộ đạo chi, thêm vào nội tính siêu mạnh của Lâm Tiêu đã trải qua tẩy lệ khí vận, tác dụng thôn phệ luyện hóa của thôn linh quyết, cuối cùng phong lôi ý cảnh đều đột phá đến viên mãn. Vốn dĩ nếu theo tốc độ bình thường muốn đạt đến viên mãn, e rằng ít nhất phải mất mấy tháng, thậm chí nửa năm trở lên. Nhưng bởi vì có bản nguyên chi linh ẩn chứa bản nguyên lực vượt trên ý cảnh, thì cũng giống như một đứa trẻ sơ sinh ăn thức ăn bình thường và ăn một số linh đan rượu dược, chắc chắn là loại sau có thể trưởng thành nhanh hơn. Đương nhiên vì thế cũng tiêu hao một số bản nguyên chi linh, trong đó rất nhiều bản nguyên lực, Lâm Tiêu còn chưa kịp thăng ngộ, đã tiêu tán, quả thật có chút lãng phí. Nhưng để có thể nhanh chóng nâng cao, cũng không quản nhiều như vậy, không nghỉ ngơi, Lâm Tiêu ngựa không ngừng vó, lập tức lại lấy ra tất cả bản nguyên chi linh có thể dùng, bắt đầu thử lĩnh ngộ bản nguyên. Cùng lúc đó, trong một đại điện, trong Băng Hỏa Sơn lĩnh, hầu như tất cả trưởng lao thánh môn đều tụ tập ở đây, nhìn lướt qua, ít nhất có mấy chục người, đều là tu vi nguyên hải cảnh. Những trưởng lão này ngồi thành hai hàng ghế trong đại điện, trên ghế cao nhất ngồi không ai khác chính là Tư Mã Trường Không. Tư Mã trưởng lão, không biết lần này ngài triệu tập mọi người đến đây có chuyện gì? Một vị trưởng lão hỏi. Mọi người đã đến đông đủ, ta sẽ đi thẳng vào vấn đề. Tư Mã Trường Không nhìn xuống phía dưới, trầm giọng nói, chắc hẳn không lâu trước đây, tin tức kia mọi người cũng đều biết rồi. Lần này đệ tử thánh điện được tổng bộ phái đến Băng Hỏa Sơn lĩnh, tử thương thảm trọng, vì thế cấp trên thịnh nộ. Hai ngày trước, giáo chủ Quách truyền cho ta một tin tức, hắn ra lệnh cho ta trong vòng 3 tháng, không tiếc bất cứ giá nào công hạ Băng Hỏa Sơn lĩnh. Vì thế, hắn lại điều động thêm một số người từ thánh điện đến, sẽ đến trong vài ngày tới. 3 tháng. Lời này vừa nói ra, nhất thời một hòn đá giấy lên ngàn lớp sóng, gây ra một tràng ồn ào. Tư Mã trưởng lão, 3 tháng, giáo chủ Quách chẳng lẽ đang nói đùa? Từ khi chúng ta tiến công Băng Hỏa Sơn lĩnh đến nay, đã 2 năm trời, mới chỉ công chiếm được một nửa địa phận, cấp trên muốn chúng ta trong 3 tháng công hạ Băng Hỏa Sơn lĩnh, điều này làm sao có thể? Một vị trưởng lão có chút khó tin nói, các trưởng lão khác cũng nhao nhao gật đầu phụ họa. Xin hỏi, giáo chủ Quách đã phái bao nhiêu người đến? Có trưởng lão khác hỏi. Khoảng chừng 10 vị nguyên hải cảnh, cộng thêm 100 vị thánh linh cảnh. Tư Mã trưởng không nói. Nghe vậy, mọi người không khỏi nhíu mày, có chút tức giận. Đây là đang nói đùa phải không? Phái ít người đến vậy, có tác dụng gì? Vừa muốn ngựa chạy, lại không muốn ngựa ăn cỏ. Nói thì hay lắm, phái người đến rút, chỉ có bấy nhiêu người, 3 tháng muốn công hạ Băng Hỏa Sơn lĩnh, quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Một vị trưởng lão giận dữ nói. Đúng vậy, cấp trên chẳng lẽ không rõ tình hình của chúng ta sao? Chỉ phái bấy nhiêu người đến, lại giao cho chúng ta nhiệm vụ nặng nề đến vậy, căn bản không cân nhắc tình hình thực tế của chúng ta. Đến lúc đó, không hoàn thành nhiệm vụ, bị trách phạt vẫn là chúng ta. Giáo chủ Quách lại làm cái tên buông tay, đứng ngoài cuộc. Các trưởng lão khác bất mãn nói. Tư Mã trưởng không thở dài một hơi. Những điều các ngươi nói, ta đều biết, cho nên lần này triệu tập mọi người đến đây, cùng nhau bàn bạc kế hoạch tiếp theo. Tư Mã trưởng lão, theo ta thấy, đây căn bản là nhiệm vụ bất khả thi, trừ khi cấp trên phái thêm nhiều người đến. Cấp trên không thể phái thêm người đến. Giáo chủ Quách nói, đó đã là số người nhiều nhất hắn có thể điều động. Vậy còn làm cái quái gì nữa, đây rõ ràng là đứng đó nói chuyện không đau lưng. Đúng vậy, một chút cũng không thông cảm cho chúng ta, chỉ biết ban lệnh. Vừa nói, những trưởng lão này càng lúc càng tức giận, một số người tính khí nóng nảy, khí tức trên người cũng không kiềm chế được bùng lên, toàn bộ đại điện đều khẽ rung chuyển. Yên lặng. Đột nhiên, một cỗ uy áp quét ngang ra, bao trùm toàn trường, lúc này mới dập tắt khí tức sao động của các trưởng lão. Người nói, tự nhiên là Tư Mã Trường Không, hắn quét mắt nhìn đại điện, nói, chư vị trưởng lão, ta biết các ngươi rất bất mãn, nhưng mọi người đều là người của thánh môn, cấp trên đã ra lệnh, chúng ta cũng chỉ có thể cố gắng hết sức thực hiện. Tư Mã trưởng lão, không phải mọi người không muốn thực hiện, chỉ là nhiệm vụ này quá hà khắc, căn bản không thể hoàn thành, đừng nói 3 tháng, chính là 1 năm cũng chưa chắc đã hoàn thành. Một vị trưởng lão đứng dậy nói. Điều đó cũng chưa chắc. Lúc này, Tư Mã trưởng không đột nhiên nói, lời này vừa nói ra, mọi người sững sờ, đồng loạt hiếu kỳ nhìn về phía Tư Mã trưởng không, chờ đợi lời tiếp theo của hắn. Các ngươi đừng quên, Băng Hỏa Sơn lĩnh ngoài chúng ta còn có Thiên Ma cốc. Tư Mã trưởng không nói, Thiên Ma cốc cũng giống chúng ta, cũng luôn muốn công hạ Băng Hỏa Sơn lĩnh, chúng ta có thể hợp tác với bọn họ. Nhưng cho dù như vậy, 3 tháng cũng chưa chắc đã. Nghe ta nói, Tư Mã trưởng không hư nâng tay, ngắt lời người kia, tiếp tục nói, ý của cấp trên là không tiếc bất cứ giá nào công hạ Băng Hỏa Sơn lĩnh, nói cách khác, bất kể tổn thất có nghiêm trọng đến đâu, chỉ cần có thể công hạ Băng Hỏa Sơn lĩnh là được. Chương 1989, công thế mãnh liệt. Chương 1989, công thế mãnh liệt. Trưởng lão, ý của ngài là? Rất đơn giản, muốn công hạ Băng Hỏa Sơn lĩnh, thực ra điều căn bản nhất là phải công hạ chủ thành của Băng Hỏa Sơn lĩnh. Chủ thành là nơi cốt lõi chấn giữ Băng Hỏa Sơn lĩnh, cũng là cứ điểm phòng thủ của Vạn Huyết Tông, chỉ cần hạ được chủ thành, Băng Hỏa Sơn lĩnh không đánh mà tan. Tư Mã trưởng không nói. Nhưng Vạn Huyết Tông tổng cộng có 3 tòa chủ thành, và mỗi tòa chủ thành đều ở sâu trong nội địa, muốn hạ được chủ thành phải đi qua rất nhiều thành trì khác, 3 tháng căn bản không thể làm được. Có người nói, cũng chưa chắc. Tư Mã trưởng không xua tay, nói, sở dĩ chúng ta đã hao tốn hơn 2 năm ở Băng Hỏa Sơn lĩnh mà vẫn chưa công hạ nơi này, là vì chúng ta vẫn luôn dùng thủ đoạn cũ, đánh chắc tiến chắc, công thành chiếm đất, từng chút một mở rộng địa bàn. Nhưng thực ra chúng ta hoàn toàn có thể tập trung tất cả lực lượng lại, trực tiếp tấn công chủ thành. Trực tiếp tấn công chủ thành. Nghe vậy, các trưởng lao khác trợn tròn mắt, không thể không nói, ý tưởng này rất táo bạo, nhưng cũng không phải là không thể. Đúng vậy, với thánh môn chúng ta cộng thêm Thiên Ma cốc, hoàn toàn có thể cường thế xuất kích ở Băng Hỏa Sơn lĩnh, cứng rắn giết ra một con đường máu, chỉ cần hạ được chủ thành, cục diện chiến tranh về cơ bản đã được xác định, quá trình này chắc chắn sẽ tổn thất không ít người, nhưng đây lại là cách nhanh nhất, cũng là cách duy nhất hiện tại. Tư Mã trưởng không nói, điều này tương đương với việc từ bỏ cái gọi là an toàn, ổn định, mà sử dụng chiến lược trực tiếp nhất, bạo lực nhất, cũng là đâm thẳng vào điểm yếu nhất, tuy có chút mạo hiểm, cấp tiến có thể sẽ tổn thất không ít, nhưng trong tình huống thực lực chiếm ưu thế, cũng quả thật khả thi, quan trọng nhất là sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian. Cái này, nghe kế hoạch của Tư Mã trưởng không, nhiều trưởng lão cúi đầu suy nghĩ. Chư vị trưởng lão, cấp trên cho chúng ta thời hạn, chỉ có 3 tháng, đây là cách duy nhất, nếu mọi người cảm thấy không ổn, ai còn cách nào khác, có thể nói ra. Tư Mã Trưởng không nhìn quanh, nói. Nghe vậy, phía dưới lâm vào một khoảng im lặng. Không nghi ngờ gì, phương pháp này tuy khả thi, nhưng e rằng cũng sẽ mang lại tổn thất không thể tưởng tượng được, nhưng hiện tại xem ra, cũng chỉ có một phương pháp này. Mọi người yên tâm, không chỉ chúng ta, còn có đệ tử Thiên Ma Cốc, tổn thất chắc chắn là không thể tránh khỏi, nhưng để công hạ Băng Hỏa Sơn lĩnh, vì sự phát triển của thánh môn, dù phải trả giá một chút cũng đáng. Tư Mã Trường không nói, nhưng hắn không đề cập đến việc, giáo chủ Quách đã nói với hắn, nếu trong vòng 3 tháng không hạ được Băng Hỏa Sơn lĩnh, hắn sẽ bị giáng trước, còn nếu thành công hạ được, có thể thăng cấp đặc cách làm giáo chủ. Nhất thời, phía dưới không ai nói gì. Được rồi, chuyện này cứ quyết định như vậy, đợi người của tổng bộ đến, chúng ta sẽ bắt tay hành động. Các ngươi cũng điều tất cả đệ tử thánh linh cảnh ngũ trọng trở lên ở các thành trì các ngươi trấn giữ, đến đây đi, ngày mai ta sẽ đi tìm trưởng lão tử của Thiên Ma Cốc nói chuyện. Tư Mã Trường không phất tay nói, giải tán cuộc họp. Vài ngày sau đó, trong Băng Hỏa Sơn lĩnh, ở tất cả các thành trì mà thánh môn đã chiếm đóng, từng thân ảnh liên tiếp bay ra, tập trung về một tòa thành trì. Tình hình rất nhanh bị Vạn Huyết Tông phát hiện, nhưng nhất thời lại không thể đoán rõ thánh môn rốt cuộc muốn làm gì. Cho đến khi 3 ngày nữa trôi qua, ngày này thánh môn đột nhiên ra tay, bắt đầu đại cử tiến công. Khác với trước đây, lần này thánh môn không tấn công toàn tuyến, mà trực tiếp tập trung tất cả lực lượng, chia thành 3 đường, phối hợp với Thiên Ma Cốc tấn công một tòa thành trì. Sau khi công hạ, liền tiếp theo là tòa kế tiếp, còn đối với các thành trì xung quanh lại không hề để tâm. Mà việc tập trung sức mạnh của mấy chục cường giả nguyên hải cảnh, hàng nghìn cao thủ thánh linh cảnh, lại càng mạnh đến kinh người. Một số thành trì nhỏ căn bản không chống cự được bao lâu, trực tiếp bị công hạ. Ngay cả một số thành trì lớn cũng không trụ được mấy ngày. Cứ như vậy, thánh môn và Thiên Ma Cốc nhanh chóng tiến quân, công hạ từng tòa thành trì, hiệu suất kinh khủng, nhưng từ đó thương vong cũng rất lớn. Dù sao, không nói đến gì khác, chỉ riêng việc tiến đến chân thành, những linh văn trận pháp trên đường cũng sẽ mài chết rất nhiều người. Nhưng thánh môn và Thiên Ma Cốc rõ ràng hoàn toàn không màng đến những điều này, đặc biệt là thánh môn, thà chịu tổn thất thương vong, cũng liều mạng tấn công thành trì cho đến khi hạ được. Vô chi vô giác, nửa tháng trôi qua, phía Vạn Huyết Tông đã có không dưới 20 tòa thành trì bị công chiếm, những thành trì này hội tụ thành một đường thẳng dẫn đến chủ thành. Chương 1990, cục diện biến động. Chương 1990, cục diện biến động. Mà những thành trì xung quanh đường thẳng này thì vẫn bình yên vô sự. Cứ như vậy, mục tiêu của Thánh môn và Thiên Ma Cốc trở nên rất rõ ràng, hiển nhiên, bọn họ định trực tiếp tập trung lực lượng, một đường thẳng tiến, hạ gục chủ thành, còn những thành trì khác, bọn họ lười quản. Nhưng làm như vậy, những đòn tấn công và tổn thất mà bọn họ phải chịu, cũng là không thể tưởng tượng được, trông có vẻ như bọn họ có thể một đường giết tới chủ thành, nhưng trong quá trình này, bọn họ đã tiến sâu vào nội địa, bất cứ lúc nào cũng có thể bị các thành trì xung quanh đánh chặn. Đương nhiên, dựa vào thực lực mạnh mẽ, Thánh môn và Thiên Ma Cốc đều có thể chống đỡ, vẫn một đường tiến nhanh như vũ bão, công hạ từng tòa thành trì, không ngừng tiếp cận chủ thành. Đối với điều này, Vạn Huyết Tông cũng chỉ có thể cố gắng hết sức chống đỡ, do binh lực có hạn, không thể ngăn chặn, chỉ có thể cố gắng hết sức trì hoãn tiến độ của đối phương, phái lực lượng từ các thành trì xung quanh tấn công quân đội của Thánh môn và Thiên Ma Cốc. Nhưng cho dù vậy, Thánh môn và Thiên Ma Cốc dựa vào thực lực cường hãn, vẫn không ngừng tiến quân, không ngừng tiếp cận chủ thành, mà Vạn Huyết Tông cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Thời gian như nước chảy, thoáng cái 2 tháng trôi qua. Phía Thánh môn và Thiên Ma Cốc, 3 đạo đại quân liên thủ, một đường điên cuồng tiến quân, khí thế hung hăng, thế như trẻ tre, lần lượt đều đã tiếp cận 3 tòa chủ thành. Đương nhiên, vì thế cũng phải trả một cái giá không nhỏ, 3 đạo đại quân, dưới sự ngăn cản hết sức của Vạn Huyết Tông, vẫn tổn thất gần một nửa lực lượng. Nhưng một nửa lực lượng còn lại này, vẫn kinh khủng, hơn nữa đã cách chủ thành rất gần. Phía Vạn Huyết Tông, thấy không thể ngăn chặn, chỉ đành không ngừng tăng cường nhân lực, một mặt cố gắng hết sức ngăn cản đối phương, một mặt tập trung lực lượng về chủ thành, chuẩn bị cho trận quyết chiến cuối cùng. Cùng lúc đó, trong một sơn lâm, đột nhiên, Lâm Tiêu mở hai mắt ra. 2 tháng thời gian, phong lôi ý cảnh của ta cuối cùng đều đã đạt đến viên mãn, đặc biệt là lôi chi ý cảnh đã gần đạt đến tầng thứ bản nguyên, còn phong chi ý cảnh thì kém hơn một chút, chỉ là Lâm Tiêu lắc đầu, tất cả bản nguyên chi linh đều đã dùng hết, phải đi tìm bản nguyên chi linh mới thôi. Trong khoảng thời gian này, không biết phía thánh môn có động tĩnh gì không? Lâm Tiêu thầm nghĩ, sau đó đứng dậy rời khỏi đây, đi dò la tin tức. Kết quả, tin tức nhận được khiến hắn kinh hãi. Hắn đã sớm dự liệu được, sau khi các đệ tử thánh điện tổn thất thảm trọng, thánh môn chắc chắn sẽ có động thái, nhưng không ngờ lại là động thái lớn đến vậy. 2 tháng, thánh môn và Thiên Ma Cốc liên thủ, vậy mà sắp công đến chân 3 tòa chủ thành rồi, tình thế còn nghiêm trọng hơn ta tưởng tượng rất nhiều. Lâm Tiêu cao mày trầm tư, dự cảm của hắn vẫn rất chuẩn xác, một cơn bão đã quét ngang Băng Hỏa Sơn lĩnh. Nhưng hiện tại, với thực lực của hắn, căn bản không thể giúp được gì, vô lực thay đổi điều gì, việc cấp bách vẫn là nhanh chóng nâng cao thực lực. Bản nguyên, ánh mắt lóe lên, Lâm Tiêu chân đạp mạnh, bay vút lên trời, nhanh chóng lướt về một hướng. Mấy canh giờ sau, Lâm Tiêu xuất hiện trước một tòa thành trì nhỏ, một tòa thành trì bị thánh môn chiếm giữ. Lũ tạp chủng thánh môn, mau cút ra đây! Lâm Tiêu gầm lên, tiếng gầm như sấm, dưới sự gia trì của linh nguyên, cuồn cuộn truyền đi, không gian chấn động, vang vọng trên bầu trời thành trì. Nhất thời, mọi người trong thành đều bị chấn động. To gan, thằng nhóc không có mắt nào dám khiêu khích thánh môn ta. Đồ không biết sống chết, dám sủa bậy trước cổng thành ta, thật sự là sống không còn kiên nhẫn nữa rồi. Tiểu tử, ngươi tìm chết! Trong thành, truyền ra từng tiếng quát giận dữ. Tiểu tử, ta đến tiễn ngươi lên Tây Thiên. Ầm! Lời còn chưa dứt, một thân ảnh mạnh mẽ từ trong thành vọt lên trời, lao xuống như đại bàng, thẳng tới Lâm Tiêu. Khí tức từ người này phát ra, rõ ràng là thánh linh cảnh bắt trọng, một vị nhị tinh thánh sứ. Hừ. Lâm Tiêu lắc đầu cười, đứng yên tại chỗ, không ra chiêu, cũng không né tránh. Dám coi thường ta, ngươi chết chắc rồi. Nhị tinh thánh sứ lạnh lùng quát, sát cơ lóe lên trong mắt, thân hình lóe lên, trong chớp mắt liền áp sát Lâm Tiêu, khí tức bùng phát, mạnh mẽ một đao chém tới. Còn không ra tay, chờ chết sao? Nhị tinh thánh sứ lạnh lùng nói. Xì. Đúng lúc này, chỉ thấy Lâm Tiêu ngẩng đầu lên, chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái, sau đó con ngón tay búng một cái, tiếng nổ khí vang lên, một đạo kiếm khí phá không mà ra. Kiếm khí vô cùng sắc bén, trực tiếp đánh tan đao mang, giống như dao cắt đậu phụ dễ dàng. Cái gì? Nhị tinh thánh sứ kinh hãi biến sắc, vội vàng muốn né tránh, nhưng kiếm khí quá nhanh, đã không kịp, chỉ đành liều mạng bùng phát khí tức, vận chuyển hộ thể linh nguyên chống đỡ. Phụt. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, tất cả phòng ngự của hắn đều bị kiếm khí xuyên thủng, kiếm khí sắc bén trực tiếp xuyên qua mi tâm hắn, mang theo một vệt máu tươi. Nhanh, nhanh quá. Hừ một tiếng, nhị tinh thánh sứ này toàn thân run rẩy, sinh cơ dứt tuyệt, rơi xuống đất. To gan, dám giết đệ tử thánh môn ta. Ầm. Lúc này, một tiếng quát lạnh vang lên, một thân ảnh từ trên tường thành bay vút xuống, người ra tay là một vị tam tinh thánh sứ. Đồng thời, trong thành, từng thân ảnh vọt lên trời, tụ tập trên đầu thành, nhìn về phía Lâm Tiêu. Tiểu tử, dám giết đệ tử thánh môn ta, còn không mau tự kết liễu. Tam tinh thánh sứ lạnh lùng quát, khí tức như thủy triều, giết về phía Lâm Tiêu. Ngươi đang nói bậy sao? Lâm Tiêu nhàn nhạt nói. Chương 1991, khiêu khích. Chương 1991, khiêu khích, đổ không biết sống chết. Tam tinh thánh sứ giận dữ nói, khí tức phun trào, khí tức thánh linh cảnh cựu trọng bộc lộ không sót chút nào, hơn nữa người này còn không phải thánh linh cảnh cựu trọng bình thường. Một chiêu giết ngươi. Thiên quang chạm. Tam tinh thánh sứ lăng không nhảy lên, hai tay cầm đao, khí tức bùng nổ, sau đó mạnh mẽ một đao chém xuống, đao khí sắc bén, khiến không gian xung quanh đều kịch liệt rung chuyển. Một đạo đao mang kinh thiên, mạnh mẽ chém tới, còn chưa rơi xuống, mặt đất dưới chân Lâm Tiêu đã xuất hiện vết nước, nhanh chóng lan ra. Thánh linh cảnh cựu trọng đỉnh phong. Lâm Tiêu tùy ý nói một câu. Đã biết rồi, vậy thì ngươi hãy nhận mệnh đi. Tam tinh thánh sứ cười gần một tiếng lạnh lẽo, như thể đã nắm chắc phần thắng, đã thấy được cảnh tượng Lâm Tiêu bị hắn một đao chém thành hai nửa. Đáng tiếc, thực lực của ngươi còn chưa đủ. Tại sao các ngươi những kẻ ngu ngốc này đều tự cho là đúng đến vậy? Lâm Tiêu lắc đầu, ánh mắt lạnh lẽo, chùm ngón tay như kiếm, trực tiếp một kiếm chém ra. Tự cho là đúng, thử tiểu tử đừng quá ngông cuồng. Chiêu này ngươi. Tam tinh thánh sứ hừ lạnh một tiếng, đang nói, biểu cảm trên mặt hắn đột nhiên đanh lại. Xì. Kiếm khí sắc bén chém tới, đao mang của hắn giống như nhị tinh thánh sứ trước đó, nháy mắt bị đánh tan, mà kiếm khí uy lực không giảm, tiếp tục chém về phía hắn. Đáng chết, làm sao lại thế này? Sắc mặt tam tinh thánh sứ biến đổi, vừa rồi một đao kia hắn gần như toàn lực, vậy mà lại bị đối phương dễ dàng hóa giải, nhưng tình thế nguy cấp đã không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, vội vàng bùng phát chống đỡ. Ầm. Tuy nhiên, cũng như trước đó, kiếm khí sắc bén xuyên qua tất cả công kích phòng ngự của hắn, khoảnh khắc tiếp theo, máu tươi bắn tung tóe, tam tinh thánh sứ này trực tiếp bị chia làm hai nửa, lại làm miểu sát. Trên tường thành, một trận sao động. Đây chính là trình độ của thánh môn sao, còn dám xưng là thế lực số một Đông Hoàng, thật sự là không sợ cười rụng răng, chút thực lực này, ta chỉ cần búng tay, liền có thể giết chết một mảng lớn, còn có ai đánh được nữa không, đều lên dâng mạng đi. Lâm Tiêu cười lạnh, không che giấu chút nào vẻ khinh miệt trên mặt, cố ý tăng lớn giọng, chuyển đi xa. Trong nháy mắt, trên tường thành, mọi người giận dữ. Tìm chết, quả thực là tìm chết. Lừa ngươi quá đáng, vậy mà lại dám khiêu khích chúng ta dưới chân thành, thật sự là không biết sống chết. Vị sư huynh nào ra tay, lấy đầu hắn về, treo ở cổng thành thị chúng. Nhất thời, rất nhiều đệ tử thánh môn lửa giận ngút trời, sát cơ lóe lên trong mắt, hận không thể xé Lâm Tiêu thành mảnh vụn, nuốt sống luồn ra. Nhưng nói thì vậy, nhất thời lại không ai xuống trận chiến đấu. Cảnh tượng vừa rồi, mọi người thấy rõ ràng, một vị tam tinh thánh sứ, một chiêu liền bị đối phương miểu sát, hơn nữa người đó còn là thực lực thánh linh cảnh cựu trọng đỉnh phong, mà đối phương nhìn có vẻ dường như cũng chưa dốc hết sức, thực lực thâm bất khả trắc, không ai nguyện ý xuống mạo hiểm. Thêm vào đó, lần này thánh môn và thiên ma cốc liên thủ, phần lớn sức mạnh cao thủ đều tập trung lại tấn công chủ thành, những người ở lại giữ thành vốn dĩ không nhiều, hơn nữa cao thủ cũng không nhiều, cho nên người có thể ra tay lại càng ít, càng không ai xuống trận chiến đấu. Hừm, nhiều người tức giận như vậy, sao nửa ngày không một ai dám xuống? Quả nhiên đệ tử thánh môn đều là một lũ chuột nhát gan mà, cái gì mà thánh môn, ta thấy nên cứ gọi là thử môn. Hạ hạ. Lâm Tiêu cười lớn cản rỡ, chế rêu không kiêng nể gì. Đáng chết, ta không chịu nổi nữa, ngươi tìm chết, tìm chết. Chư vị sư huynh đệ, chuyện này có thể nhịn, chuyện kia không thể nhịn, cùng nhau xông lên giết hắn. Đúng, giết hắn. Ầm ầm. Trong tích tắc, trên tường thành khí tức cuồn cuộn, từng luồng khí tức vọt lên trời, sau đó lao xuống, quét về phía Lâm Tiêu. Nhìn lướt qua, ít nhất 20-30 người đều là nhị tinh, tam tinh thánh sứ. Giết hắn, giết hắn. Trên tường thành, rất nhiều đệ tử thánh môn nhao nhao gầm lớn, hô hào cổ vũ. Đến tốt lắm, thế này mới có chút thú vị. Lâm Tiêu cười nhạt, ánh mắt lại nhìn về phía bầu trời thành trì, dường như đang chờ đợi điều gì. Khoảnh khắc tiếp theo, ánh mắt hắn lạnh lẽo, sắc cơ lóe lên, chân đạp mạnh, hóa thành một đạo kiếm quang rực rỡ, vọt lên trời. Giết. Những thánh sứ này gầm lên, nhao nhao bùng phát toàn lực, từ bốn phương tám hướng bùng nổ ra những công kích mạnh nhất, không chút giữ lại, bao trùm về phía Lâm Tiêu. Vút. Lâm Tiêu xuất hiện trên bầu trời, đứng yên tại chỗ, lòng bàn tay hướng lên trời, thiên địa linh khí điên cuồng tụ tập. Ầm, ầm. Bốn phương tám hướng, đủ loại công kích như thủy triều cuồn cuộn ập đến, năng lượng cuồn cuộn, nháy mắt bao trùm Lâm Tiêu, nhấn chìm hắn. Chết đi. Các đệ tử thánh môn xung quanh cười gằn. Hay lắm. Trên tường thành, nhiều đệ tử thánh môn lớn tiếng hoan hô, cho rằng Lâm Tiêu chắc chắn phải chết. Trích tinh thủ. Đúng lúc này, trong sóng năng lượng của bạo, một tiếng quát lớn vang lên. Ầm. Khoảnh khắc tiếp theo, kèm theo một tiếng nổ kinh thiên động địa, cuốn lên sóng khí bạo liệt, năng lượng vô tận, cuồn cuộn bay ra, quét ngang, thưa không kịch liệt rung chuyển. Ầm. Ầm. Dưới trưởng lực kinh khủng, tất cả công kích nháy mắt tan rã, tan thành cho bụi. Làm sao lại thế này? Các thánh sứ xung quanh nhao nhao ngây người, chỉ một trường liền đánh tan tất cả công kích của bọn họ, có thể nói là kinh khủng. Trên tường thành, những đệ tử thánh môn kia cũng từng người há hốc mồm tại chỗ hóa đá. Mà lúc này, trường lực uy lực vẫn còn, tiếp tục quét ngang ra. Chương 1992, Chiến Nguyên Hải cảnh chương 1992, Chiến Nguyên Hải cảnh chặn lại. Những thánh sứ này nhao nhao bùng phát khí tức chống đỡ. Tuy nhiên, dưới trường lực cuồn cuộn, phòng ngự của bọn họ như bùn nặng, tan rã không còn, nháy mắt bị đánh nát. Ầm, ầm. Một loạt tiếng nổ vang lên, những đệ tử thánh môn này bị trưởng lực xung kích, trực tiếp lăng không nổ tung, máu thịt văng tung tóe, máu tươi bắn tung tóe. Vài người thực lực khá mạnh, cũng thổ huyết bay vút, mặt đầy kinh hãi. Với thực lực hiện giờ của Lâm Tiêu, tu vi thánh linh cảnh cửu trọng, giết võ giả cùng cấp như giết gà, căn bản không có chút áp lực nào, nếu không phải hắn hơi kiềm chế lực lượng một chút, những người này đã sớm bị miểu sát. Rầm. Lâm Tiêu chân đạp mạnh, giết về phía mấy người còn lại, đồng thời, một phần sức mạnh tinh thần phân tán ra, chú ý đến động tĩnh phía thành trì. Phụt. Một cái đầu người bay lên, một tam tinh thánh sứ bị giết chết, ngay sau đó Lâm Tiêu lại giết về phía một người khác. Không, cứu ta, trưởng lão cứu ta. Hai thánh sứ còn lại kinh hãi không thôi, phát ra tiếng kêu thét tuyệt vọng. Ầm, càn rỡ. Đúng lúc này, trong thành truyền đến một tiếng quát giận dữ, ngay sau đó một đạo khí tức cường hãn vọt lên trời. Cuối cùng cũng đến. Khoe miệng Lâm Tiêu khẽ nhếch, thân hình dừng lại, không ra tay nữa mà nhìn về phía thành trì. Ầm, khí tức bùng lên, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện trên bầu trời thành trì, sau đó cực nhanh áp sát nơi này, nơi đi qua không gian điên cuồng rung chuyển. Cảm giác gáp bức quen thuộc bao trùm đến, không nghi ngờ gì, đây là một cường giả nguyên hải cảnh. Trong nháy mắt, một trưởng lao thánh môn liền xuất hiện ngoài thành, cách Lâm Tiêu không xa, lạnh lùng nhìn hắn. Mà mấy vị thánh sứ may mắn sống sót kia thì vội vàng chạy về trong thành. Chỉ có một người sao? Quả nhiên, phần lớn cường giả nguyên hải cảnh đều đã bị điều đi rồi. Lâm Tiêu thầm nghĩ, điều này đúng ý hắn. Tiểu tử, dám một mình đến dưới thành thánh môn ta la hét, ngươi thật sự có bản lĩnh, cũng thật sự không sợ chết, giết nhiều đệ tử thánh môn của ta như vậy, ngươi đừng hòng đi được, nói đi, ngươi muốn chết thế nào? Trưởng lão thánh môn lạnh lùng nói, trên mặt nổi lên sát ý, ngươi tự tin như vậy, có thể giết được ta? Lâm Tiêu hỏi ngược lại. Hừm, thú vị, nếu không thì sao, chỉ là một thánh linh cảnh, cho dù là thánh linh cảnh cựu trọng đỉnh phong, giết ngươi cũng đơn giản như bóp chết một con kiến. Trưởng lão thánh môn cười lạnh. Vậy thì thử xem. Vút. Lời còn chưa dứt, đột nhiên Lâm Tiêu biến mất tại chỗ. Hừ. Trưởng lão thánh môn khinh thường cười một tiếng, khoảnh khắc tiếp theo, hắn mạnh mẽ vươn tay, hai ngón tay chụp lại. Xì. Hầu như cùng lúc, một vệt kiếm quang chợt hiện trước mặt hắn, đang định đâm vào mặt hắn, lại trực tiếp bị kẹp chặt. Chỉ chút thực lực này, ngươi nói, ta có giết được ngươi không? Trưởng lão thánh môn cười lạnh, ngón tay vặn một cái, ven một tiếng, thân kiếm cong lại, Lâm Tiêu trực tiếp bị bật ra. Cho ngươi ba cơ hội ra tay, cũng để ngươi chết một cách rõ ràng. Trưởng lão thánh môn đứng yên tại chỗ, trên mặt mang nụ cười trêu bừa, tuy không biết tại sao ngươi lại đến tìm chết, nhưng dù sao ta cũng rất nhàm chán, cứ chơi với ngươi một chút. Bút. Lâm Tiêu chân đạp mạnh, bắn bút ra, trong chớp mắt, vượt qua trăm trượng khoảng cách, xuất hiện trước mặt trưởng lão thánh môn. Ầm. Cùng lúc đó, hắn toàn lực bùng phát, linh nguyên, ý cảnh, lục thân đều thúc đẩy đến cực hạn, mạnh mẽ một kiếm chém ra. Linh nguyên hùng hậu thật, thảo nào thánh sứ thánh môn ta, căn bản không phải đối thủ của ngươi. Trưởng lão thánh môn hai mắt khẽ híp lại, ngay sau đó cười lạnh, nếu ngươi ẩn mình vài năm, với căn cơ của ngươi, đột phá nguyên hải cảnh, lão phu tuyệt đối không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi lại tự tìm đường chết, vậy thì ta sẽ tiễn ngươi lên đường. Vút. Kiếm quang chém tới, trưởng lão thánh môn thân hình lóe lên, trực tiếp nên đón, giữa lúc khí tức bùng phát, một quyền đánh ra. Ầm. Một tiếng nổ vang, kiếm quang kịch liệt chấn động, Lâm Tiêu trực tiếp bị đánh bay, thổ huyết lùi nhanh. Tiểu tử hay lắm, chỉ là thánh linh cảnh, vậy mà lại có thể bùng phát ra công kích như vậy, yêu nghiệt như vậy, càng không thể giữ lại ngươi. Rầm. Lời vừa dứt, sắc cơ trong mắt trưởng lão thánh môn lóe lên, thừa thắng xông lên, đã không còn quan tâm lời hắn đã nói trước đó. Trong tích tắc, trưởng lão thánh môn đã áp sát Lâm Tiêu, linh áp đáng sợ bao trùm đến, khiến thần sắc Lâm Tiêu đanh lại. Chết. Sắc cơ của trưởng lão thánh môn bốn phía, lòng bàn tay như lao, khí tức hội tụ, mạnh mẽ một trường chém xuống, lập tức không gian phía trước đều kịch liệt rung chuyển, như thể sắp bị chia làm hai. Ông. Đúng lúc này, Lâm Tiêu chân đạp mạnh, trực tiếp độn vào hư không, biến mất không thấy. Muốn chạy, muộn rồi. Ánh mắt trưởng lão thánh môn lạnh lẽo, quét mắt nhìn xung quanh, khoảnh khắc tiếp theo, lòng bàn tay xoay tròn. Một tiếng bùn không gian nứt ra, Lâm Tiêu trực tiếp bị không gian đẩy bật ra. Vút. Hầu như cùng lúc, trưởng lão thánh môn đã giết đến trước mặt hắn, khí tức khóa chặt Lâm Tiêu, mạnh mẽ một quyền đánh tới. Chương 1993, kích sát nguyên hải cảnh chương 1993, kích sát nguyên hải cảnh gì? Đúng lúc này, không biết từ lúc nào, trên tay Lâm Tiêu lại có thêm một cây trường mâu màu bạc, mạnh mẽ ném về phía trước. Tiểu xảo. Trưởng lão thánh môn hừ lạnh một tiếng, không để tâm, tiếp tục xông tới, quyền kình hung mãnh, trực tiếp đánh nát trường mâu. Sau đó, một bước vượt qua, đến trước mặt Lâm Tiêu, một quyền hoành sát ra. Quyền này, khí tức đáng sợ, tốc độ không tính là quá nhanh, nhưng Lâm Tiêu, dưới sự hạn chế của linh áp, lại căn bản không thể né tránh, bị quyền này khóa chặt. Khí tức cường hãn áp đến, khiến tóc Lâm Tiêu bay ngược ra sau, áo bào phấp phới, không gian phía trước kịch liệt rung chuyển, quyền chưa đến, quyền kình cương mãnh, đã khiến cơ mặt hắn co giật, mũi chảy máu. Thấy quyền này đánh tới, Lâm Tiêu dù có toàn lực chống đỡ, không chết cũng trọng thương. Nhưng đúng lúc này, nắm đấm của đối phương lại đột nhiên thực lại. Quyền phong bá đạo cũng theo đó biến mất. Toàn trường một mảnh tĩnh mịch. Trên tường thành, những đệ tử thánh môn kia chết lặng nhìn về phía này, nhìn nhau, mặt đầy khó hiểu, không biết đã xảy ra chuyện gì. Sao lại thế này? Rốt cuộc chuyện này? Trưởng lão thánh môn trợn tròn mắt, cúi đầu nhìn cơ thể mình, lúc này mới phát hiện, phía sau hắn bị một linh văn trận pháp trói buộc. Giờ phút này, linh nguyên, bản nguyên trong cơ thể hắn đều không thể sử dụng, mặc cho hắn hết sức dãy rủa, cũng vô ích, như thể bị một cỗ sức mạnh vô hình khống chế. Đây là phong ấn trận pháp. Đồng tử trưởng lão thánh môn co rụt lại, vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Lâm Tiêu, nhưng là lúc nào, lao giả, đã ngươi không nói võ đức, ta cũng không khách khí với ngươi nữa, ngoan ngoan lên đường đi. Lâm Tiêu lao đi vết máu trên khóe miệng, sắc cơ lạnh lẽo lóe lên trong mắt. Không hiểu sao, cảm nhận được sát ý của đối phương, trưởng lão thánh môn không khỏi toàn thân run rẩy, nhưng đối phương rõ ràng chỉ là thánh linh cảnh. Giết! Một tiếng quát lớn, khí tức trên người Lâm Tiêu cuồn cuộn, linh nguyên cuồn cuộn, huyết mạch bùng nổ, thực lực nháy mắt tăng vọt đến cực hạn, triển khai phản công cuồng bạo. Hiện giờ, phong lôi ý cảnh của Lâm Tiêu đều đã viên mãn, thậm chí có xu hướng ẩn ẩn lộ sắc thành bản nguyên, thực lực so với trước càng tiến thêm một bước, uy lực bùng phát ra, tự nhiên cũng mạnh hơn. Phá cực thức, nhập cực thức, trích tinh thủ. Trong chớp mắt, công kích của Lâm Tiêu như thủy triều, chút xuống như mưa bão, chút vào người trưởng lão thánh môn, hơn nữa đều tập trung vào cùng một vị trí. Ầm, ầm, a, tiếng nổ mãnh liệt, kèm theo tiếng kêu của trưởng lão thánh môn, vang vọng bầu trời. Trên tường thành, những đệ tử thánh môn kia nhìn thấy cảnh tượng này, há hốc mồm. Chỉ vài hơi thở, Lâm Tiêu đã phát ra mấy chục đạo công kích, mà thần phạt chi ấn, thời gian phong ấn đối với nguyên hải cảnh nhất trọng là 10 hơi thở. 5 hơi thở sau, trước ngực trưởng lão thánh môn, hộ thể linh nguyên đã bị đánh nát, da thịt và xương cốt nứt vỡ, lộ ra máu thịt. Ầm, ầm. 2 hơi thở sau, máu thịt nổ tung, lộ ra nội tạng, trái tim đỏ tươi đang đập, mạch máu phập phồng ẩn hiện. Đừng giết ta, khoe miệng trưởng lão thánh môn vương máu, kinh hai tốc độ, đừng giết ta, ngươi muốn gì, ta đều có thể cho ngươi. Vậy được, ta muốn mạng ngươi. Ánh mắt Lâm Tiêu lạnh lẽo, sát cơ lóe lên, chân đạp mạnh, kiếm khí bao quanh toàn thân, hóa thành một đạo kiếm mang sắc bén, bắn vút ra. Đừng, không xì xoẹt. Trong tiếng gầm gừ không cam lòng, trái tim trưởng lão thánh môn bị kiếm quang xuyên thủng nổ tung, bút một tiếng vỡ vụn, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Vút. Thu hồi nhận chữ vật, Lâm Tiêu nhìn về phía thành trì. Toàn trường một mảnh tĩnh mịch. Trong thành, những đệ tử thánh môn kia hoàn toàn hóa đá, ngây ngốc nhìn thi thể trưởng lão thánh môn rơi xuống đất, đồng tử co rút không ngừng, cơ thể không tự chủ được run rẩy. Trời ơi, bọn họ đã thấy gì? Một thánh linh cảnh, vậy mà lại giết chết nguyên hải cảnh. Ai cũng biết, khoảng cách giữa nguyên hải cảnh và thánh linh cảnh lớn đến mức nào, có thể nói, một nguyên hải cảnh nhất trọng bình thường, có thể dễ dàng diệt sát một mảng lớn thánh linh cảnh cựu trọng đỉnh phong, trông có vẻ chỉ cách nhau một đường, nhưng lại là khác biệt một trời một vực. Nếu không tận mắt nhìn thấy, bọn họ còn tưởng mình đang mơ. Khoảnh khắc này, trái tim bọn họ đều đang run rẩy. Yêu nghiệt, đây tuyệt đối là một yêu nghiệt. Còn ai nữa, ra đây một trận. Lâm Tiêu ngạo nghễ đứng trong hư không, kiếm chỉ thành trì, lạnh nhạt mở miệng. Hộ thành đại trận, mau mở hộ thành đại trận. Lúc này, những người này mới phản ứng lại, vội vàng mở hộ thành đại trận. Lập tức, toàn bộ thành trì đều được một mặt quang cháo bảo vệ. Nói ra có chút buồn cười, chỉ vì một người, liền dọa những đệ tử thánh môn này phải mở hộ thành trận pháp. Nhưng nghĩ lại cũng bình thường, ngay cả nguyên hải cảnh cũng chết trong tay đối phương, những người còn lại của bọn họ càng không phải đối thủ. Vạn nhất đối phương thật sự xông lên, trong thành bọn họ không ai có thể địch lại, để đảm bảo an toàn chỉ có thể như vậy. Đương nhiên, công hạ tòa thành trì này không phải là ý định của Lâm Tiêu, hắn cũng không có thời gian và tinh lực này. Trông có vẻ trong tòa thành này chỉ có một cường giả nguyên hải cảnh. Thánh môn, hừm. Để lại một tiếng cười lạnh, Lâm Tiêu thân hình lóe lên, rời khỏi đây. Tên gia hỏa kia là ai? Quá đáng sợ rồi, thánh linh cảnh giết chết nguyên hải cảnh, ta chưa từng nghe nói qua, không ngờ hôm nay vậy mà lại tận mắt nhìn thấy. Vạn huyết tông, khi nào thì xuất hiện một yêu nghiệt như vậy, còn biến thái hơn cả Ninh Trường Sinh. Sợ gì, lần này thánh môn và thiên ma cốc ta liên thủ, không lâu nữa liền có thể công hạ ba tòa chủ thành, đến lúc đó băng hỏa sơn lĩnh chẳng phải sẽ bị thánh môn ta chiếm lấy. Nói cũng đúng. Trên tường thành, rất nhiều người bàn luận. Chương 1994, bản nguyên lôi điện. Chương 1994, bản nguyên lôi điện. Sau khi diệt sát một vị nguyên hải cảnh, Lâm Tiêu không ngừng nghỉ, chẳng bao lâu sau lại đến một tòa thành trì kế tiếp. Đây là một tòa thành trì do thiên ma cốc trấn thủ. Hiện tại thánh môn và thiên ma cốc đều tập trung lực lượng, muốn nhanh chóng công phá chủ thành của Vạn Huyết Tông. Phần lớn cao thủ chắc chắn đều đã được phái đi công thành, những cao thủ trấn thủ thành trì còn lại chắc chắn không nhiều, đặc biệt là nguyên hải cảnh vốn là lực lượng nòng cốt trong công thành lại càng không nhiều. Giống như tòa thành trì trước đó chỉ để lại một vị nguyên hải cảnh trấn thủ, có lẽ thánh môn và thiên ma cốc cũng đã dự liệu Vạn Huyết Tông chắc chắn sẽ tìm mọi cách để chặn đứng, ngăn cản sự tấn công của họ, mà không dành bận tâm đến những việc khác. Chỉ là bọn họ không ngờ tới lại có một biến số như Lâm Tiêu Đương nhiên, với thực lực hiện tại của hắn, cũng chỉ dám đi đến các tiểu thành, vì trong tình huống bình thường, một tòa tiểu thành cũng chỉ có 3 vị nguyên hải cảnh trấn thủ, hiện tại là thời kỳ đặc biệt, nhiều nhất cũng chỉ có 1, cùng lắm thì 2 vị, thật sự không được thì gọi cả tiểu bệnh ra. Tóm lại, việc diệt sát những nguyên hải cảnh này có thể giúp Lâm Tiêu thu được bản nguyên chi linh, đây chính là mục đích chuyến đi này của hắn. Này, lũ phế vật thánh môn, ông nội ngươi đã đến dưới thành rồi, sao còn chưa quỳ xuống dập đầu? Vừa đến gần thành trì, Lâm Tiêu liền lớn tiếng gào thét, âm thanh cuộn cuộn truyền khắp toàn bộ thành trì. Tiếp theo, chính là những chiêu trò giống như trước. Để dụ vị nguyên hải cảnh kia ra, Lâm Tiêu trước tiên kích động các đệ tử thánh môn, sau đó dễ dàng miểu sát, cho đến cuối cùng không còn ai dám xông lên, trưởng lao thánh môn trấn thủ thành trì đành phải tự mình ra tay. Sau đó, cũng giống như trước, Lâm Tiêu trước tiên bị đánh cho liên tục bại lui, sau đó thừa cơ đối phương lơ là, thi triển thần phạt chi ấn, chớp lấy thời cơ, hoàn thành phản sát. Thu lấy nạp giới xong, Lâm Tiêu lại vội vã đến tòa thành trì kế tiếp. May mắn là 3 tòa thành trì đầu tiên đều chỉ có 1 vị nguyên hải cảnh trấn thủ, Lâm Tiêu đã sử dụng thần phạt chi ấn 3 lần, thành công diệt sát bọn họ. Còn tòa thành trì thứ 4 có tổng cộng 2 vị nguyên hải cảnh, khi Lâm Tiêu phong ấn một trong số đó, chuẩn bị ra tay diệt sát, thì vị nguyên hải cảnh còn lại ra giúp đỡ, và Lâm Tiêu cũng dứt khoát triệu hồi tiểu bạch. Cứ như vậy, 2 vị nguyên hải cảnh này cũng bị giải quyết. 3 ngày trôi qua, dưới sự giúp đỡ của tiểu bạch, Lâm Tiêu tổng cộng đã giải quyết 10 vị nguyên hải cảnh, trong số nạp giới thu được, cộng lại cũng có không ít bản nguyên chi linh. Gần đủ rồi, chắc là đủ rồi. Thế là, Lâm Tiêu tìm một nơi ẩn nấp, bắt đầu tu luyện. Cùng lúc đó, tình thế chiến cuộc tại Băng Hỏa Sơn Lĩnh, về phía Vạn Huyết Tông, ngày càng thêm bất lợi. 3 cỗ lực lượng liên hợp của Thánh Môn và Thiên Ma Cốc đã rất gần 3 tòa chủ thành, có lẽ chỉ trong vài ngày nữa là sẽ công phá đến dưới thành. 3 cỗ lực lượng này, tuy đã bị Vạn Huyết Tông cố gắng tiêu hao, trì hoãn, nhưng thực lực vẫn không thể xem thường. Thấy Thánh Môn và Thiên Ma Cốc sắp bước đến chủ thành, phía Vạn Huyết Tông, rất nhiều người bắt đầu tập trung về chủ thành, chuẩn bị cho trận quyết chiến cuối cùng. Đương nhiên, trong quá trình này, Thánh Môn và Thiên Ma Cốc đều đã nhận được tin tức có người cố ý khiêu khích các thành trì hậu phương, diệt sát mấy vị trưởng lão nguyên hải cảnh, nhưng đều không để ý, đối với bọn họ mà nói, việc đoạt lấy Băng Hỏa Sơn lĩnh là điều cấp bách, những cuộc gây rối nhỏ nhặt khác không đáng để phân tán tinh lực. Thoáng cái, 10 ngày trôi qua. Trong rừng núi, đột nhiên, một cột sét thô to vút lên trời, thẳng tắp xuyên mây. Trong phạm vi mấy trăm trượng, lấy cột sét này làm trung tâm, đều bị lôi đỉnh cuồng bạo bao phủ, hình thành một trường lôi điện, cây cỏ trong phạm vi bị ảnh hưởng, trong nháy mắt bị thiêu thành cho bụi, không gian cũng kịch liệt chấn động không ngừng. Mà ở trung tâm trường lôi điện này, một bóng người đang khoanh chân ngồi, chính là Lâm Tiêu. Giờ phút này, Lâm Tiêu toàn thân lôi điện cuốn quanh, cả người như đang tắm mình trong thủy triều lôi điện cuồng bạo, tay chân, sợi tóc, toàn thân trên dưới đều tràn ngập lôi điện, nhìn qua cứ như một người điện. Mà không khí xung quanh thì bị lôi điện mạnh mẽ thiêu đốt kịch liệt, đất đai dưới chân cũng biến thành một màu đen cháy. Bút. Đột nhiên, Lâm Tiêu mở mắt, trong mắt lôi đỉnh chợt hiện, từng tia điện lưu chuyển động, sau đó hóa thành 2 đạo lôi điện, đột nhiên bắn vút ra. Ầm. Lôi điện mãnh liệt, xuyên qua mấy chục cây đại thụ, những cây đại thụ kia trong nháy mắt nổ tung, hóa thành cho bụi, sau đó lại liên tục xuyên qua mấy ngọn núi cao lớn, nổ ra từng thông đạo lớn bằng miệng bại, cuối cùng biến mất ở phía chân trời xa xăm. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu hít sâu một hơi, hai tay đặt phẳng trên đầu gối, lôi đỉnh xung quanh bắt đầu hội tụ về phía hắn, lực lượng lôi điện đang cuộn trào, cuối cùng được hắn thu vào trong cơ thể. Đây chính là bản nguyên chi lực sao? Lâm Tiêu nắm chặt nắm đấm, trong mắt vẫn còn từng tia lôi điện di chuyển, hắn duỗi một ngón tay, một luồng lôi điện ngưng tụ ở đầu ngón tay, ngay sau đó, hắn búng ngón tay. Bùm. Mấy trăm trượng ngoài, một ngọn băng sơn cao 100 mét, trong nháy mắt sụp đổ, vô tận băng tuyết bắn tung tóe, hóa thành một trận mưa băng. Không hổ là bản nguyên chi lực, chỉ riêng về uy lực đã mạnh hơn ý cảnh rất nhiều, giống như ý cảnh ngưng tụ đến cực hạn, tựa như sự khác biệt giữa gỗ mục và tinh cương, hơn nữa lại càng thêm huyền diệu, nghe nói bản nguyên còn có nhiều công dụng kỳ diệu khác. Lâm Tiêu tự mình cảm thán, trong lòng có chút hưng phấn, đây vẫn là lần đầu tiên hắn lĩnh ngộ bản nguyên chi lực, khoảng cách đến nguyên hải cảnh lại càng tiến thêm một bước. Phải nói rằng, mấy ngày nay tiêu hao nhiều bản nguyên chi linh như vậy, hiệu quả vẫn rất rõ rệt. Chương 1995, Quân Lâm Thành Hạ. Chương 1995, Quân Lâm Thành Hạ. Chỉ tiếc là phong chi ý cảnh, cách bản nguyên vẫn còn chút khoảng cách. Lâm Tiêu khẽ nhíu mày, chủ yếu là do trong số các bản nguyên chi linh này, phong chi bản nguyên tương đối ít, mà lôi chi bản nguyên lại nhiều hơn, cho nên lôi chi bản nguyên đã đột phá thuận lợi, còn phong chi bản nguyên thì vẫn còn thiếu chút lửa. Chỉ khi cả phong lôi ý cảnh đều đột phá đến bản nguyên, ta mới có thể đột phá nguyên hải cảnh, chỉ là hiện tại đã không còn bản nguyên chi linh thuộc tính phong, mà bản nguyên chi linh thuộc các thuộc tính khác cũng không có tác dụng. Lâm Tiêu trầm tư, lát sau đứng dậy, dù sao đi nữa, vẫn nên ra ngoài thăm dò tình hình hiện tại đã. Chân đạp, Lâm Tiêu vút lên trời, biến mất ở phía chân trời. Không lâu sau, hắn đã biết được tình hình hiện tại, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Không ngoài dự đoán, khoảng thời gian này, Thánh Môn và Thiên Ma Cốc vẫn rất mạnh mẽ, trong đó đã có 2 cố lực lượng dẫn đầu công phá đến dưới chủ thành, đang điên cuồng công thành. Mà chủ thành, vì tập trung rất nhiều cao thủ tinh anh của Vạn Huyết Tông, cộng thêm phòng ngự của chủ thành mạnh hơn, cho nên nhất thời vẫn chưa bị công phá, nhưng tình thế vẫn nghiêm trọng, cứ thế này, thành bị phá cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đáng tiếc, với thực lực hiện tại của Lâm Tiêu, vẫn không thể giúp được gì nhiều, trừ khi hắn có thể đạt đến nguyên hải cảnh, nhưng trước mắt, việc đột phá phong chi bản nguyên là mấu chốt. Thật ra, với thực lực hiện tại của hắn, phối hợp với thần phạt chi ấn, thêm vào linh nguyên hùng hậu được thai nghén từ linh mạch bán thần cấp của hắn, cùng với bản nguyên lôi điện, việc diệt sát nguyên hải cảnh nhất trọng thông thường không thành vấn đề, nhưng đối mặt với nguyên hải cảnh nhị trọng thì có chút khó khăn. Mà trong số các trưởng lão của Thánh môn và Thiên Ma cốc, mặc dù Nguyên Hải cảnh nhất trọng chiếm chủ yếu, nhưng Nguyên Hải cảnh nhị trọng cũng có không ít, thậm chí cả Nguyên Hải cảnh tam trọng cũng có. Với thực lực hiện tại của hắn, vẫn chưa đủ, đối mặt với cao thủ Nguyên Hải cảnh, vẫn hoàn toàn không có sức chống đỡ. Thời gian không còn nhiều, cứ thế này, nhiều nhất nửa tháng, e rằng ba tòa chủ thành đều sẽ bị công phá, ta phải nắm bắt thời gian để nâng cao thực lực. Lâm Tiêu nhíu mày, ngay sau đó ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo, nếu đã vậy, thì cứ tiếp tục đi giết thôi. Bùm. Chân đạp, Lâm Tiêu vút lên trời, nhanh chóng bay vút đi. Một giờ sau, hắn lại đến trước một tòa thành trì của Thánh môn, bắt đầu khiêu khích. Nhưng lần này, người của Thánh môn dường như đã khôn ngoan hơn, mặc cho Lâm Tiêu mắng chửi, nhục mạ Thánh môn thế nào đi nữa, cũng không có ai ra nên chiến, cứ như không nghe thấy. Bất đắc dĩ, Lâm Tiêu đành phải chuyển đến một tòa thành trì khác do Thiên Ma cốc trấn thủ, kết quả cũng tương tự, mặc cho hắn mắng mỏ khó nghe, tiêu ngạo, đáng ghét đến đâu, Thiên Ma cốc vẫn luôn đóng cửa không chiến. Thế là, Lâm Tiêu lại đi đến các thành trì khác, liên tiếp mấy tòa thành trì, đều là tình huống như vậy, cứ như Lâm Tiêu là người vô hình, hoàn toàn không thèm để ý đến hắn. Cuối cùng, Lâm Tiêu họng cũng khô khốc vì mắng chửi, đành phải bỏ cuộc, mặt đầy vẻ bất tức rời đi. Có vẻ như những người của Thánh môn và Thiên Ma cốc này đã nắm rõ ngọn ngành của hắn, biết hắn cố ý dụ dỗ họ ra khỏi thành, sau đó ra tay, cho nên cố ý đóng cửa không chiến, những người này có lẽ đã âm thầm thương lượng với nhau rồi. Tính toán trăm điều, Lâm Tiêu lại không ngờ sẽ có tình huống như vậy, những kẻ này cũng thật sự giàu hoạt, cứ như vậy, hắn liền không có cách nào thu được bản nguyên chi linh nữa. Mà với thực lực của hắn, cũng không thể trực tiếp công thành, một mình hắn không thể phá vỡ hộ thành đại trận, đối phương đóng cửa không ra, hắn cũng không có cách nào. Nếu đã vậy, chỉ có thể như thế này. Tuy có chút nguy hiểm, nhưng trong thời kỳ đặc biệt, cũng không thể bận tâm đến những chuyện khác, Nguyên Hải cảnh, quan trọng nhất là phải tìm được Nguyên Hải cảnh võ giả. Suy nghĩ một lát, Lâm Tiêu hạ quyết tâm, ngay sau đó, thân hình lóe lên, nhanh chóng bay vút về một hướng. Cùng lúc đó, hai tòa chủ thành đều bị Thánh môn và Thiên Ma cốc tấn công dữ dội. Thánh môn và Thiên Ma cốc cứ như chó điên cuồng tấn công, số lượng Nguyên Hải cảnh hay Thánh linh cảnh đều vượt trên vạn huyết tông, nếu không nhờ có hộ thành đại trận, e rằng đã sớm không trụ nổi. Nhưng dù vậy, phòng ngự của chủ thành vẫn bị từng chút phá vỡ, xé toạc, việc bị công phá chỉ là vấn đề thời gian. Mặc dù vậy, trong thành, mọi người của Vạn Huyết Tông vẫn đoàn kết một lòng, đồng tâm hiệp lực, cố gắng chống cự lại các đợt tấn công từ bốn phía, không một ai từ bỏ. Ba ngày sau, phòng ngự của chủ thành đã lung lay sắp đổ, các đợt tấn công liên tiếp không ngừng, cuối cùng vẫn khiến hộ thành đại trận xuất hiện sơ hở. Giết! Võ giả Nguyên Hải cảnh dẫn đầu, điên cuồng tấn công vào kẽ hở của hộ thành đại trận, năng lượng cuồng bạo tràn vào, khiến kẽ hở nhanh chóng bị xé toạc, ngày càng lớn, mặc cho Vạn Huyết Tông cố gắng lấp đầy, cũng vô ích. Bùm! Cuối cùng, cùng với một tiếng nổ kinh thiên động địa, hộ thành đại trận cuối cùng cũng vỡ nát, toàn bộ chủ thành hoàn toàn lộ ra trước mắt kẻ địch. Giết, chiếm lấy thành trì. Người của Thánh môn và Thiên Ma cốc cứ như ác lang thấy máu, mắt đỏ hoe, từ bốn phía điên cuồng tràn vào thành trì. Giữ thành, cùng ta, giết. Trong thành, mọi người cố gắng chống cự, bảo vệ thành trì, cùng với người của Thánh môn và Thiên Ma cốc, mở rộng chém giết. Mặc dù một đường đánh tới chớp nhoáng, gặp phải không ít trận đánh, cắt giảm một nửa lực lượng, nhưng Thánh môn cùng Thiên Ma cốc thực lực vẫn như cũ đáng sợ, không có hộ thành đại trận che chở, Vạn Huyết Tông bên này, dù cho dốc hết toàn lực phản kháng, vẫn là hoàn toàn rơi vào hạ phong. Chương 1996, san giết Nguyên Hải cảnh, 1, chương 1996, san giết Nguyên Hải cảnh, 1, ầm, ầm, phụt, phụt. Tiếng nổ vang vọng không ngừng, năng lượng bùng nổ, kinh khí quần quật bắn ra, máu tươi văng tung tóe, toàn bộ thành trì hoàn toàn biến thành một tu la luyện ngục, tràn ngập tử vong và huyết tinh. Dưới sự liên thủ của Thánh môn và Tiên Ma cốc, Vạn Huyết Tông liên tục bại lui, không ngừng có người bị diệt sát, từng thi thể ngã xuống, máu chảy thành sông. Xé. Đúng lúc này, cách chiến trường không xa, không gian bỗng nhiên bị xé rách, ngay sau đó, một bóng người bay vút ra, không ai khác, chính là Lâm Tiêu. Thành bị phá rồi sao? Lâm Tiêu sắc mặt nghiêm trọng, nắm chặt nắm đấm, sắc cơ dâng trào trên mặt, mẹ tiếp. Bùm. Chân đạp, Lâm Tiêu bước đi, nhanh chóng tiếp cận chiến trường. Nhất kiếm vô lượng. Xoẹt. Không khí bị xé rách, một đạo kiếm mang sắc bén, xé toạc hư không, trực tiếp lao vào chiến trường. Phụt, phụt. Kiếm mang sắc bén, thế như trẻ tre, sắc bén không gì cả nổi, những nơi nó đi qua, đệ tử Thánh môn và Thiên Ma cốc trực tiếp bị chém làm đôi, như chém dưa thái rau, không chút sức chống cự. Giết. Quang mang tan đi, Lâm Tiêu tay cầm trường kiếm, đại khai sát giới, trên chiến trường, sát phạt bảy vào bảy ra, dưới Nguyên Hải cảnh, không ai có thể cản được. Hóa cực thức. Lâm Tiêu vận chuyển hộ thể kiếm khí, những người ra tay với hắn, vừa đến gần, trực tiếp bị kiếm khí xé nát. Nhập cực thức. Lâm Tiêu vung trường kiếm nhanh chóng, chém ra kiếm khí ngập trời, kiếm khí bao phủ, rất nhiều người tại chỗ bị nghiền nát thành huyết vụ. Trích tinh thủ. Một trường hạ xuống, trường lực khủng bố giáng lâm, mấy chục vị thánh linh cảnh trực tiếp biến thành thịt băng. Cứ như vậy, Lâm Tiêu như một tôn sát thần, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, thấy địch là giết, không chút lưu tình, trong nháy mắt, ít nhất mấy trăm người chết dưới tay hắn. Mà việc Lâm Tiêu ra tay phô trương, cũng nhanh chóng nhận được sự chú ý của những người khác. Tìm chết. Ầm. Một cỗ khí tức hùng mạnh bùng nổ, một vị trưởng lao thánh môn, một vị Nguyên Hải cảnh, đột nhiên đánh giết về phía Lâm Tiêu. Nguyên Hải cảnh nhất trọng, đến rất đúng lúc. Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, chiến ý sôi trào, trực tiếp đánh tới. Ầm. Ầm. Vừa bước vào chiến trường, lập tức liền có rất nhiều công kích đánh tới, từ bốn phía, đao mang, trường ấn bao phủ hắn. Ầm. Tốc độ của Lâm Tiêu không giảm, khí tức bùng nổ, hộ thể kiếm khí nở rộ, trực tiếp nghiền nát những công kích này. Chết. Vút. Đúng lúc này, một bóng người vút lên trời, ngay sau đó, một đệ tử thánh môn đột nhiên xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu, trực tiếp một đao chém tới. Lưỡi đao sắc bén, xé toạc không khí, mang theo tiếng khí nổ chói tai. Chạm. Lâm Tiêu sắc mặt đạm mạc, ngón tay như kiếm, một kiếm chém ra. Xoẹt. Một đạo kiếm khí phá không mà ra, trực tiếp đánh nát đao mang, kiếm khí không ngừng, tiếp tục chém ra. Không. Tên đệ tử thánh môn kia phát ra tiếng kêu tuyệt vọng, ngay sau đó, trực tiếp bị kiếm khí chém làm đôi. Tìm chết. Bùm. Bùm. Ngay sau đó, mấy bóng người vút lên trời, từ các hướng khác nhau, đánh giết về phía Lâm Tiêu. Nhập cực thức. Lâm Tiêu cổ tay run lên, kiếm khí như mưa, quét ngang mà ra. Ầm. Ầm. Dưới kiếm khí sắc bén, những công kích của những người này trong nháy mắt tan rã, bị kiếm khí bao phủ, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp thoát ra, lập tức bị nghiền nát thành từng đám vết bụi. Đáng chết, giết hắn. Vừa giải quyết xong mấy người, ngay sau đó, lại có mấy chục người đánh tới, có thánh môn, cũng có đệ tử thiên ma cốc. Trong chớp mắt, những người này thân hình lóe lên, vây quanh Lâm Tiêu. Giết. Không nói nhiều, những người này đồng thời ra tay, từng đạo khí tức bùng nổ, không phải nhị tinh thánh sứ, thì cũng là tam tinh ma sứ, mấy chục đạo công kích, đồng thời đánh tới, không gian kịch liệt chấn động. Phá cực thức. Lâm Tiêu giơ cao cánh tay, kiếm ý bùng phát, hòa lẫn với thiên địa chính khí, ngưng tụ ở đầu ngón tay, theo một ngón tay của hắn mạnh ra, một đạo quang hồ khổng lồ sáng chói, đột nhiên chém ra. Phụt, phụt. Trong nháy mắt, công kích của những người này ào ào sụp đổ, chỉ thấy trên không trung, một vệt kiếm quang như trăng khuyết chợt lóe lên, ngay sau đó, mấy chục người này, thân thể đột nhiên cứng đờ, đồng tử co rút. Máu tươi bắn tung tóe, mấy chục người này trực tiếp thân thể tách rời, tại chỗ mất mạng. Giết. Khí thế như cầu vồng, Lâm Tiêu hóa thành một vệt kiếm quang sáng chói, trực tiếp lao đi, những nơi hắn đi qua, dưới nguyên hải cảnh, không một ai có thể địch lại một chiêu, thân hình lướt qua, từng thi thể ngã xuống. Chỉ vài phút đồng hồ, số cao thủ chết dưới tay Lâm Tiêu, ít nhất cũng có hơn trăm người. Hỗn sược. Ầm. Lúc này, một cỗ khí tức hùng mạnh bút lên trời, để ép về phía Lâm Tiêu, rõ ràng là khí tức của nguyên hải cảnh. Nguyên hải cảnh. Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, chân đạp, lùi nhanh về sau. Đừng hòng thoát. Chịu chết đi. Trường lao thánh môn ánh mắt lạnh lẽo, chân đạp, trong nháy mắt, vượt qua mấy trăm trượng, đuổi kịp Lâm Tiêu. Ông. Đúng lúc này, không gian xoáy nước xuất hiện, Lâm Tiêu một bước vào trong đó. Muốn chạy trốn, muộn rồi. Trường lao thánh môn ánh mắt lạnh lẽo, lòng bàn tay xoay tròn, trên hư không một chỗ nào đó, đột nhiên rung lên, ngay sau đó, một chiếc trường bảo bay ra từ trong đó. Cái gì? Trường lao thánh môn sửng sốt, đội vàng nhìn quanh. Xé. Đúng lúc này, không gian phía sau hắn bị xé rách, Lâm Tiêu xuất hiện, búng ngón tay, một đạo trường mâu bạc mạnh mẽ bắn về phía sau lưng lão giả. Chương 1997, san giết nguyên hải cảnh 2, chương 1997, san giết nguyên hải cảnh 2, muốn đánh lén. Trường lao thánh môn hừ lạnh một tiếng, quay người bổ lấy trường mâu, dù sao đi nữa, cũng chỉ là thánh linh cảnh mà thôi, muốn giết ta, ngươi còn non lắm. Chắc. Tiếng nói vừa dứt, lòng bàn tay trưởng lao thánh môn siết chặt, trường mâu bị bóp nát. Là vậy sao? Lâm Tiêu khẽ mỉm cười. Chứ còn gì nữa, trưởng lao thánh môn cười lạnh một tiếng, trong nụ cười ẩn chứa sát khí, nhưng ngay sau đó, nụ cười của hắn đột nhiên cứng đờ. Sao? Sao có thể? Trận pháp huyền diệu hình thành, giam cầm trưởng lao thánh môn, lúc này, linh nguyên và bản nguyên trong cơ thể hắn đều không thể vận dụng. Phá cực thức. Lâm Tiêu chân đạp, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt trưởng lao thánh môn, khí tức toàn bộ bùng nổ, bản nguyên lôi điện bùng nở, mạnh mẽ một kiếm chém xuống, một đạo quang hồ kinh thiên, tựa như một vệ trăng quyết, xé toạc không khí mà đến. Bùm. Một tiếng nổ vang, kinh khí bắn tung tóe, trưởng lao thánh môn rên lên một tiếng, trên mặt xuất hiện một vết thương, có máu tươi rỉ ra. Tên tiểu tử kia, ngươi chết chắc rồi, ngươi chết. Trưởng lao thánh môn nghiến răng nghiến lợi, giận dữ nói, hắn đường đường là trưởng lao thánh môn, một võ giả nguyên hải cảnh, lại bị một đệ tử của Vạn Huyết Tông đánh bị thương, quả thực là sỉ nhục, nhưng lời còn chưa dứt xoẹt. Xoẹt. Lâm Tiêu lại vung trường kiếm, hai đạo quang hồ kinh thiên chém ra, hai tiếng nổ vang, trưởng lao thánh môn phát ra một tiếng kêu thảm thiết, vết thương sâu thêm một tấc, máu tươi hào hạt chảy xuống, ẩn ẩn có tia sét lấp lánh. Hiện tại Lâm Tiêu, lôi chi ý cảnh đã đột phá đến bản nguyên, mà phong chi ý cảnh cũng đã gần đạt bản nguyên, với thực lực hiện tại của hắn, đủ để vượt 4-5 cấp mà chiến, thực lực so với trước đã mạnh lên một đoạn, uy lực của võ kỹ thi triển ra tự nhiên cũng mạnh hơn. Mà vị trưởng lão thánh môn này, chẳng qua là tu vi nguyên hải cảnh nhất trọng, lúc này linh nguyên và bản nguyên bị phong ấn, căn bản không thể chống đỡ nổi công kích cuồng bạo của Lâm Tiêu. Phá cực thức. Lâm Tiêu liên tục vung trường kiếm, liên tục thi triển phá cực thức, mỗi đòn đều nhắm vào cùng một vị trí. Bùm, bùm. Chỉ trong 3 hơi thở, Lâm Tiêu đã tung ra mấy chục kiếm, cùng với một loạt tiếng nổ vang, vết thương của trưởng lão thánh môn không ngừng sâu thêm, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Khốn nạn, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. A a. Đến phía sau, trưởng lão thánh môn phát ra tiếng gầm gừ như dã thú. Vết thương trên mặt đã sâu đến tận xương, mắt cũng đỏ ngầu, nghĩ đến hắn đường đường là trưởng lao thánh môn, lại bị một tiểu tạp mao của Vạn Huyết Tông đánh thành ra nông nỗi này, chật vật như vậy, quả thực khiến hắn phát điên. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội rồi. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, lại tung ra mấy chục kiếm, tiếng nói của trưởng lao thánh môn, từ tiếng gầm giận dữ, biến thành tiếng kêu đau đớn, cuối cùng, biến thành tiếng cầu xin. Đừng, đừng giết ta, ta cầu xin ngươi, cầu. Trưởng lao thánh môn thở hổn hển, vội vàng cầu xin, lúc này hắn, nửa cái đầu đều sắp bị chém toát, nếu không phải võ giả nguyên hải cảnh sinh mệnh lực ngoan cường, hắn đã sớm mất mạng. Nhưng dù vậy, nguyên hải cảnh cũng không phải bất tử chi thân, rớt đầu cũng sẽ chết, cứ thế này, chỉ vài kiếm nữa, hắn chắc chắn mất mạng. Trước mặt cái chết, hắn đã không còn bận tâm đến bất kỳ thể diện nào, chỉ cần sống sót là được. Nhưng Lâm Tiêu, sao có thể cho hắn cơ hội? Giết! Lâm Tiêu trong mắt sát khí lấp lánh, lại thi triển phá cực thức, cùng với tiếng kêu thảm thiết của trưởng lao thánh môn, toàn bộ đầu của hắn gần như bị chém toát. Bùm! Chân đạp, Lâm Tiêu người kiếm hợp nhất, vút đi. Không! Bùm! Một tiếng nổ vang, đầu của trưởng lao thánh môn nổ tung, óc văng tung tóe, chết không thể chết hơn. Vút! Lâm Tiêu vung tay, thu lấy nạp giới. Trước sau, chỉ trong 7 hơi thở, Lâm Tiêu đã thành công diệt sát một vị nguyên hải cảnh. Đương nhiên, phần lớn là nhờ sự hỗ trợ của thần phạt chi ấn, nếu không, chỉ đơn thuần đối mặt với một vị nguyên hải cảnh, tỷ lệ thắng của hắn rất thấp. Nếu hắn có thể lĩnh ngộ phong chi bản nguyên, tình hình sẽ khác. Vút! Diệt sát một vị nguyên hải cảnh, Lâm Tiêu không ngừng nghỉ, tiếp tục xuyên qua chiến trường, tung hoành giết chóc, tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Chính là ngươi. Bùm! Lâm Tiêu chân đạp, trực tiếp lao đến một vị nguyên hải cảnh đang đơn độc chiến đấu, là một trưởng lão của Thiên Ma Cốc, hơn nữa tu vi của người này cũng là nguyên hải cảnh nhất trọng. Một tên thánh linh cảnh bé con, cũng muốn giết ta, thật sự không biết sống chết. Cảm nhận được sát ý, vị trưởng lão Thiên Ma Cốc này hừ lạnh một tiếng, tiện tay điểm một ngón tay, một đạo chỉ kình trực tiếp xuyên thủng hư không, bắn về phía Lâm Tiêu. Phá cực thức. Lâm Tiêu một kiếm chém ra. Bùm. Một tiếng nổ vang, chỉ kình bị kiếm quang chém nát, kiếm quang còn sót lại vẫn sắc bén, chém về phía trưởng lão Thiên Ma Cốc. Hừ, hóa ra cũng có chút bản lĩnh, nhưng thì sao chứ, trong mắt ta chẳng qua chỉ là tiểu xảo bật bánh. Trưởng lão Thiên Ma Cốc không thèm để ý, đứng yên tại chỗ, hộ thể linh nguyên trực tiếp cản lại kiếm quang, phá vỡ nó, ngay sau đó, hắn đột nhiên biến mất tại chỗ. Trích tinh thủ. Lâm Tiêu sắc mặt nghiêm trọng, khí tức ngưng tụ, toàn lực bùng nổ, mạnh mẽ một trường đánh về phía trước. Hầu như cùng lúc đó, trưởng lão Thiên Ma Cốc xuất hiện trước mặt hắn, một quyền đánh tới. Bùm! Một tiếng nổ kinh thiên động địa, dấy lên năng lượng cuồng chiều cuồn cuộn, quét ngang tám phương, một số võ giả tu vi thấp xung quanh, trực tiếp bị kình khí xé nát. Cạch cạch cạch. Ngay sau đó, thân hình Lâm Tiêu lùi nhanh, khí huyết trong lồng ngực cuộn trào, may mắn là quyền này của đối phương không hề nghiêm túc, nếu không, e rằng hắn chắc chắn sẽ bị trọng thương. Chỉ bằng ngươi, tiểu tam mao, muốn giết ta, còn kém xa vạn dặm. Một tiếng cười lạnh, trưởng lão Thiên Ma Cốc xuất hiện phía trên Lâm Tiêu, đang định ra tay. Xoẹt. Lúc này, chỉ thấy Lâm Tiêu mạnh mẽ ném đi một đạo trường mâu bạc, mạnh mẽ bắn về phía trưởng lão Thiên Ma Cốc. Chương 1998, san giết nguyên hải cảnh 3, chương 1998, san giết nguyên hải cảnh 3, ha ha, thật là vô vị. Trưởng lão Thiên Ma Cốc cười lạnh, đứng yên bất động, mặc cho trường mâu đâm tới, bị hộ thể linh nguyên cản lại, sau đó nổ tung. Cho dù ta có đứng đây bất động, ngươi cũng không giết được ta, đừng làm những công kích vô ích nữa, ngoan ngoan chờ chết đi, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta, thật là nói mớ giữa ban ngày. Trưởng lão Thiên Ma Cốc khinh thường cười. Là vậy sao? Khóe miệng Lâm Tiêu khẽ nhếch lên. Ngay sau đó, sắc mặt trưởng lão Thiên Ma Cốc đổi biến, sao, sao có thể? Giết. Tất cả đều nằm trong dự liệu, Lâm Tiêu dứt khoát ra tay, công kích hung mãnh, liên tiếp không ngừng tuôn ra. Bùm, bùm. Kết quả cũng giống như trước, 7 hơi thở sau, trưởng lão Thiên Ma Cốc bị diệt sát. Thu lấy chiếc nạp giới thứ hai, Lâm Tiêu tiếp tục tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Phần lớn nguyên hải cảnh đều đang đối chiến với nguyên hải cảnh, cho nên cũng cho Lâm Tiêu cơ hội ra tay. Hắn chuyên chọn những nguyên hải cảnh nhất trọng đang đơn độc chiến đấu, đột nhiên ra tay, lợi dụng thần phạt chi ấn đánh lén. Không lâu sau, lại có 2 nguyên hải cảnh bị Lâm Tiêu giải quyết. Sau khi liên tục diệt sát 4 vị nguyên hải cảnh, Lâm Tiêu cuối cùng cũng bị nhắm đến, mặc dù hắn chỉ là một thánh linh cảnh. Vút, vút. 2 vị nguyên hải cảnh đột nhiên xuất hiện, trước sau giáp công Lâm Tiêu. Không ngờ Vạn Huyết Tông lại có yêu nghiệt như vậy, nhưng cũng nên dừng lại ở đây rồi, là ngươi tự sát, hay để chúng ta tự mình ra tay? Hai trưởng lao thánh môn lạnh lùng nói. Đừng nói nhảm, muốn đánh thì đánh. Lâm Tiêu nói. Ầm, ầm. Hai người bùng nổ khí tức, đồng thời đánh giết về phía Lâm Tiêu. Tuy rằng hai vị nguyên hải cảnh, bọn họ đều là lao bối, đối phó với một vãn bối như Lâm Tiêu, lại là võ giả thánh linh cảnh, có chút vô sỉ, nhưng đã liên tiếp có 4 vị nguyên hải cảnh bỏ mạng dưới tay đối phương, bọn họ tự nhiên không dám lơ là. Các ngươi hai đánh một, vậy đừng trách ta mời trợ thủ, ra đi, đại ca. Gầm. Tiếng nói vừa dứt, cùng với một tiếng gầm giống, một vệt bạch quang chợt hiện, trực tiếp đánh về phía một trưởng lao thánh môn phía trước Lâm Tiêu. Cái gì? Cảnh tượng đột nhiên xảy ra, khiến vị trưởng lao thánh môn này không kịp đề phòng, khi hắn phản ứng lại, một chảo mang sắc bén đã đánh tới, chảo kinh mãnh liệt, xé toạc không khí, không gian kịch liệt chấn động. Cho ta phá! Trưởng lão thánh môn hét lớn, khí tức cuồn cuộn, mạnh mẽ một quyền đánh ra. Bùm! Một tiếng nổ kinh thiên động địa, dấy lên sóng khí cuồng bạo, quét ngang từ phía. Dầm! Ngay sau đó, vị trưởng lão thánh môn này trực tiếp bị đánh bay, phun máu như điên, vẻ mặt đầy kinh hãi. Hắn không ngờ, uy lực của một chảo kia lại mạnh đến vậy. Nhất thời, vị trưởng lão thánh môn còn lại cũng hoàn toàn ngây người. Gầm! Đúng lúc này, vị trưởng lão thánh môn kia còn chưa đứng vững, một đạo bạch quang mạnh mẽ bắn tới, một chảo mang sẽ toạc không trung mà hạ xuống. Cả lại, trưởng lão thánh môn nghiến răng, cố gắng bùng nổ. Tuy nhiên, một tiếng nổ lớn, hắn lại bị đánh bay, phun ra một ngụm máu lớn. Xoẹt, xoẹt. Lúc này, 3 chảo mang đồng thời hạ xuống. Đáng chết. Sắc mặt trưởng lão thánh môn đại biến, cố gắng chống cự. Bùm. Chảo mang đầu tiên đánh bay hắn, phun máu như điên. Bùm. Chảo mang thứ hai, hộ thể linh nguyên của trưởng lão thánh môn trực tiếp bị đánh tan, máu tươi bắn tung tóe. Bùm. Chảo mang thứ ba, trực tiếp xé nát hắn. Từ lúc xuất hiện đến kết thúc, tổng cộng 5 chảo, gọn gàng dứt khoát, giải quyết một vị nguyên hải cảnh, nhiều nhất chỉ 3 hơi thở, đây chính là thực lực của Tiểu Bạch. Mà vị trưởng lão thánh môn còn lại, sớm đã nhìn ngây người, một con yêu thú nhỏ đột nhiên xuất hiện, lại ba chiêu năm nhát, liền giải quyết một trưởng lão, khiến hắn kinh hãi đến cực điểm. Và ngay sau đó, hắn đột nhiên thân thể run lên, lông tơ dựng đứng. Vì lúc này, một người một thú kia đều đã nhắm vào hắn. Hoàng bét, thầm kêu không ổn, vị trưởng lão thánh môn này quay người bỏ chạy, không chút do dự. Giết! Lâm Tiêu và Tiểu Bạch nhanh chóng truy đuổi. Xé! Không gian trước mặt vị trưởng lão thánh môn kia đột nhiên bị xé rách, một vệt bạch quang chợt hiện, cùng với một tiếng gầm giống, một chảo mang mạnh mẽ đánh giết tới. Sắc mặt trưởng lão thánh môn biến đổi, vội vàng ra tay. Bùm! Một tiếng nổ vang, trưởng lão thánh môn trong nháy mắt bị đánh bay, liên tục phun máu, vẻ mặt đầy kinh hãi. Phá cực thức! Lúc này, Lâm Tiêu mạnh mẽ một kiếm chém tới, một tiếng rầm, trên lưng trưởng lão thánh môn xuất hiện một vết thương, khiến hắn nhíu mày, sát cơ nổi lên bốn phía, đang định ra tay với Lâm Tiêu. Gầm! Lúc này, Tiểu Bạch đánh tới, khiến hắn không thể không quay người ứng phó. Một tiếng nổ vang, trưởng lão thánh môn trực tiếp bị đánh bay, phun ra một ngụm máu lớn, Tiểu Bạch thừa thế truy kích. Bùm! Bùm! Liên tiếp mấy chảo sau, trưởng lão thánh môn đã bị trọng thương, chiến lực giảm mạnh, Lâm Tiêu nhìn đúng thời cơ, thi triển nhất kiếm vô lượng, vút đi. Phụt! Chỉ thấy trên hư không, một vệt kiếm quang chợt lóe lên. Ngay sau đó, vị trưởng lão thánh môn này, tim bị xuyên thủng, tại chỗ mất mạng. Người thứ tư, Lâm Tiêu thu lấy nạp giới, liếc nhìn Tiểu Bạch một cái, Tiểu Bạch lướt đi vài cái, nhảy lên vai hắn, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Trong chiến trường hỗn loạn, khắp nơi đều là giết chóc, năng lượng cuồn cuộn, lần này, Lâm Tiêu cũng đã khôn ngoan hơn, liên tục thay đổi vị trí, khiến hắn khó bị quá nhiều người chú ý. Chiến đấu bắt đầu, đã được một nén nhang thời gian. Từ cục diện mà nói, phía Vạn Huyết Tông hoàn toàn rơi vào thế hạ phòng, Thánh môn và Thiên Ma cốc liên thủ, thế như trẻ tre, bất kể là lực lượng cao cấp, nguyên hải cảnh hay thánh linh cảnh, Vạn Huyết Tông đều hoàn toàn bị áp chế, liên tục bại lui, không ngừng có người bỏ mạng. Nhất kiếm vô lượng. Phụt. Dưới sự phối hợp với Tiểu Bạch, diệt sát vị nguyên hải cảnh thứ 8, Lâm Tiêu thu lại nạp giới, nhìn quanh bốn phía, đang định tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Chương 1999, lão giả Hắc Bảo Thịnh Nộ. Chương 1999, lão giả Hắc Bảo Thịnh Nộ. Tiểu tử, chịu chết đi. Một thanh âm hùng hồn quần quần truyền đến, khí tức mạnh mẽ, khiến sắc mặt Lâm Tiêu biến đổi, nguyên hải cảnh, nhị trọng. Ầm. Linh áp mạnh mẽ đè ép tới, không gian kịch liệt chấn động. Lùi. Lâm Tiêu chân đạp, vội vàng lùi nhanh. Giết nhiều cao thủ thánh môn của ta như vậy, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Thanh âm lạnh lẽo truyền đến, một bóng người hắc bảo, trong nháy mắt đã bước tới gần, những nơi hắn đi qua, không gian khởi lên những dao động mãnh liệt. Gầm. Một tiếng gầm giống, Tiểu Bạch bút đi, trực tiếp đánh giết về phía lão giả hắc bảo. Nhanh quay lại. Lâm Tiêu vội vàng hét lớn. Xuất sinh nhỏ, cung ngay. Lão giả hắc bảo lạnh lùng quát, mạnh mẽ một trường đánh ra. Hầu như cùng lúc đó, Tiểu Bạch cũng bung ra mấy đạo chảo mang. Bùm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, dấy lên sóng khí cuồng bạo mãnh liệt, điên cuồng quét ngang. Rầm. Ngay sau đó, Tiểu Bạch trực tiếp bị đánh bay, lùi nhanh về sau. Chết đi. Lúc này, lão giả hắc bảo bay vút tới, sát khí cuồn cuộn, sát cơ khủng bố, trong nháy mắt khóa chặt Tiểu Bạch và Lâm Tiêu. Đi. Lâm Tiêu đỡ lấy Tiểu Bạch, một người một thú, lùi nhanh về sau. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu kích hoạt quyển trụ không gian xoáy nước xuất hiện. Thân hình lóe lên, Lâm Tiêu và Tiểu Bạch đột nhập vào trong đó. Muốn chạy trốn, thử. Lão giả hắc bảo lòng bàn tay xoay tròn, một tiếng rầm, không gian rung lên, Lâm Tiêu và Tiểu Bạch cả hai đều bị đánh bật ra. Vút. Lão giả hắc bảo thân hình lóe lên, nhanh chóng đánh tới, trong nháy mắt đã bước tới gần. Võ giả nguyên hải cảnh nhị trọng, khí tức khủng bố, võ giả xung quanh sớm đã tránh xa, lùi thật xa, tránh bị liên lụy. Gầm. Tiểu Bạch gầm lớn một tiếng, mạnh mẽ đánh về phía lão giả hắc bảo. Đừng đi. Lâm Tiêu vội vàng muốn ngăn cản, nhưng đã không kịp. Cút ngay. Lão giả hắc bảo lạnh lùng quát, một trường đánh ra. Bùm. Cố kình khí quần quần đánh tới, Tiểu Bạch trực tiếp bị hất văng, lùi nhanh về sau. Xé. Đúng lúc này, không gian phía sau lão giả hắc bảo đột nhiên rung lên. Muốn đánh lén, thử. Lão giả hắc bảo hừ lạnh một tiếng, quay người liền một trường đánh ra. Nhưng ngay sau đó, không gian đó cũng chỉ rung lên một chút, không có ai xuất hiện. Xé. Ngay sau đó, không gian phía trên lão giả hắc bảo bị xé rách, một tia chớp bạc nhanh chóng bắn tới. Tiểu xảo bật đánh. Lão giả hắc bảo không thèm để ý, căn bản lưỡi tránh né, mặc cho trường mâu bạc đâm tới, va chạm vào hộ thể linh nguyên, trực tiếp nổ tung. Chỉ bằng mức độ công kích như thế này, cũng muốn làm ta bị thương, thật là nói mớ giữa ban ngày. Cái gì? Lão giả hắc bảo cười lạnh một tiếng, nhưng ngay sau đó, nụ cười của hắn đột nhiên cứng đờ. Khoảnh khắc này, hắn đột nhiên phát hiện, linh nguyên và bản nguyên trong cơ thể đều không thể vận dụng, thân thể hoàn toàn bị phong ấn. Tiểu Bạch, giết! Không gian lại bị xé rách, Lâm Tiêu bước ra, trực tiếp đánh giết về phía lão giả hắc bảo. Gầm! Đồng thời, Tiểu Bạch cũng nhanh chóng đánh tới. Ầm! Ầm! Hai người không chút tiếc sức, công thế cuồng bạo như thủy triều chút xuống người lão giả hắc bảo, hơn nữa đều tập trung vào cùng một vị trí. Bùm! Bùm! Tiếng nổ vang vọng không ngừng, kinh khí quần quật bắn ra. Lão giả hắc bảo lúc đầu còn miễn cưỡng chịu đựng được, nhưng ba hơi thở sau, hắn không nhịn được phát ra tiếng kêu đau đớn. À, xuất sinh nhỏ, ta nhất định phải giết các ngươi. Vừa nói, lão giả hắc bảo cố gắng muốn thoát khỏi phong ấn, nhưng vô ích. Nhưng hắn rất rõ ràng, loại trận pháp phong ấn này nhất định có thời gian giới hạn, hơn nữa do một thánh linh cảnh thi triển, nghĩ đến cũng chưa chắc có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực. Quả nhiên, ba hơi thở sau, ánh mắt hắn lóe lên, cảm thấy trận pháp phong ấn đang nới lỏng, lực lượng đang suy yếu. Xoẹt. Đúng lúc này, chỉ thấy Lâm Tiêu hai tay nhanh chóng cắt họa, lại lần nữa phóng ra một đạo thần phạt chi ấn, phong ấn lao giả hắc bảo, như vậy, thời gian phong ấn lại kéo dài thêm 5 hơi thở. Thần phạt chi ấn tầng thứ nhất, đối với nguyên hải cảnh nhị trọng, có thể phong ấn 5 hơi thở. Đáng chết, sao có thể như vậy, tên khốn nạn, ta muốn giết ngươi, a. Bốn dĩ, trận pháp phong ấn sắp biến mất, lão giả hắc bảo không ngờ, đối phương lại thi triển ra, lần này, hắn cảm thấy, cỗ lực lượng phong ấn kia, trong nháy mắt lại tăng lên. Gầm. Tiểu Bạch gầm giống, quanh thân khí tức xám trắng bao quanh, ánh mắt sáng chói, biến thành trạng thái cao lớn, hai vút liên tục vùng ra, từng đạo chảo mang liên tiếp xé toạc mà ra, hung hăng đánh thẳng vào người lão giả hắc bảo. A! Lão giả hắc bảo phát ra tiếng gầm giận dữ. Thực lực của Tiểu Bạch đủ để diệt sát nguyên hải cảnh nhất trọng, có thể sánh ngang đỉnh phong nguyên hải cảnh nhất trọng, mà lúc này, phần lớn lực lượng của lão giả hắc bảo đều bị phong ấn, Tiểu Bạch liên tục công kích mãnh liệt, cho dù là nguyên hải cảnh nhị trọng cũng rất khó chịu đựng được. Ba hơi thở sau, ngực lão giả hắc bảo đã nổ ra một cái lỗ máu, máu thịt tan nát, xương cốt trắng nếu lộ ra, cùng với trái tim ẩn dưới xương cốt. Võ giả nguyên hải cảnh, thân thể cứng hãn, bất kể là máu thịt hay xương cốt đều rất chắc chắn, nhưng dù chắc chắn đến đâu, cũng không chịu nổi những đợt xung kích liên tục. Đáng chết, nhanh đến cứu ta, nhanh cứu ta. Lão giả hắc bảo toát mồ hôi lạnh, cứ thế này, hắn nhất định sẽ bỏ mạng tại đây, vội vàng lớn tiếng kêu cứu. Gầm. Tiểu Bạch gầm giống, như muốn trả lại gấp đôi những vết thương đã chịu trước đó, điên cuồng tấn công, từng đạo chảo mang tập trung đánh thẳng vào trước ngực lão giả hắc bảo. A, ta nhất định phải giết các ngươi, giết các ngươi. Lão giả hắc bảo gầm lớn, mắt gần như muốn phun ra lửa, mặt mũi dữ tợn, toàn thân gân xanh nổi đầy, không biết là vì tức giận hay vì đau đớn. Chương 2000, biết đủ thì dừng. Chương 2000, biết đủ thì dừng. Ầm ầm. Đúng lúc này, mấy đạo khí tức vút lên trời, nhanh chóng bay về phía này, tất cả đều là nguyên hải cảnh. Mau đến cứu ta! Lão giả hắc bào hét lớn. Bùm bùm. Lâm Tiêu và Tiểu Bạch điên cùng tấn công, muốn diệt sát lão giả hắc bào trước khi mấy người kia đến, nhưng sinh mệnh lực của nguyên hải cảnh nhị trọng còn ngoan cường hơn họ tưởng. Rất nhanh, mấy vị nguyên hải cảnh đã tiếp cận nơi đây. Rút. Mặc dù lão giả hắc bào đã trọng thương, thêm vài đợt công kích nữa, chắc chắn sẽ mất mạng, nhưng hiện tại đã không còn thời gian. Lâm Tiêu dứt khoát quyết định rút lui, bất kể trong tình huống nào, bảo toàn tính mạng là quan trọng. Gầm. Tiểu Bạch dường như vẫn muốn tấn công, nhưng bị Lâm Tiêu kéo lại. Đâu mà chạy? Tổng cộng 3 vị nguyên hải cảnh nhanh chóng đánh tới. Ông. Lâm Tiêu kích hoạt quyển trục không gian, kéo Tiểu Bạch đột nhập vào trong đó. Cho ta ra. 3 vị nguyên hải cảnh đồng thời ra tay. Một tiếng rầm, Lâm Tiêu và Tiểu Bạch bị đánh bật ra khỏi thông đạo không gian. Cùng lúc đó, trận pháp phong ấn, thời gian sắp hết, thân thể lão giả hắc bảo từ từ động đậy. Giết. 3 vị nguyên hải cảnh từ 3 hướng đánh giết về phía Lâm Tiêu và Tiểu Bạch. Các ngươi tìm chết, đừng trách ta không khách khí. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, hai tay nhanh chóng khắc họa, mi tâm lấp lánh, ngay sau đó, hai cây thần phạt chi mâu ngưng tụ mà ra, mỗi tay một cây, cùng lúc đó, sắc mặt Lâm Tiêu trong nháy mắt tái nhợt, trán đầy mồ hôi lạnh, thân thể run rẩy, như thể trong nháy mắt bị rút đi quá nửa tinh khí thần. Tiểu Bạch, lên. Lâm Tiêu hét lớn. Gầm. Tiểu Bạch lập tức hiểu ý, khí tức bùng nổ, mạnh mẽ vung ra mấy chảo, tổng cộng 3 đạo chảo mang, lần lượt đánh giết về phía 3 người, đồng thời, thân hình nó lóe lên, đánh về phía một trong số họ. Bùm. Bùm. Mấy tiếng nổ vang, cả 3 người đều bị chảo mang đánh lui, nói ra thì 3 người họ chỉ là nguyên hải cảnh nhất trọng thông thường, mà thực lực của Tiểu Bạch lại có thể sánh ngang đỉnh phong nhất trọng. Xé. Lúc này, phía sau một trong những nguyên hải cảnh, không gian bị xé rách, một đạo trường mâu bạc nhanh chóng bắn tới. Lúc này, hắn vẫn đang trong quá trình lùi nhanh, không có chỗ nào để mượn lực, thêm vào tốc độ của đạo trường mâu này quá nhanh, lại quá đột ngột, căn bản không thể tránh né. Phá. Vị nguyên hải cảnh này, mi tâm nhíu chặt, hộ thể linh nguyên bùng nổ, trực tiếp chấn nát trường mâu bạc. Uy lực của trường mâu bạc nhỏ hơn hắn tưởng, khiến lòng hắn khẽ thả lỏng, nhưng ngay sau đó, sắc mặt hắn đại biến. Bùm. Cùng lúc đó, một vị nguyên hải cảnh khác, sau khi bị chảo mang của Tiểu Bạch đánh lui, Tiểu Bạch thừa thế truy kích, liên tục vung ra mấy chảo, khí thế như cầu vồng, không quá vài chiêu, liền xé nát đối phương. Tiểu Bạch. Bùm. Nghe thấy tiếng gọi của Lâm Tiêu, Tiểu Bạch chân đạp, nhanh chóng quay lại, hóa thành một vệt bạch quang, trong nháy mắt, vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách. Không. Vị nguyên hải cảnh bị phong ấn kia, trợn trừng mắt, phát ra tiếng gầm gừ tuyệt vọng. Bùm. Ngay sau đó, một đạo bạch quang trực tiếp xuyên qua thân thể hắn, vị nguyên hải cảnh này trực tiếp trên không trung nổ tung, máu thịt văng tung tóe. 3 vị nguyên hải cảnh trong nháy mắt chỉ còn lại một vị, lúc này trợn mắt nhìn chằm chằm Lâm Tiêu và Tiểu Bạch, vẻ mặt đầy kinh hãi, khoe miệng co giật không ngừng. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Lúc này trận pháp phong ấn đã ở bờ vực sụp đổ, lão giả hắc bào cảm thấy linh nguyên và bản nguyên trong cơ thể đang thức tỉnh, lực lượng đang hồi phục. Xoẹt. Đúng lúc này, một đạo trường mâu bạc phá không mà ra, trong nháy mắt đâm vào người lão giả hắc bào, khiến đồng tử lão giả hắc bào co rút. Cùng với sự nổ tung của trường mâu bạc, thần phạt chi ấn mới lại lần nữa hình thành, gia trì lên người lão giả hắc bảo, lực lượng vốn dĩ sắp hồi phục lại lần nữa bị phong ấn, bị áp chế. Không, a, xuất sinh. Lão giả hắc bảo ngửa mặt lên trời gầm lớn, giận không thể kiềm chế, mắt gần như muốn phun ra lửa, nhìn thấy hắn sắp được tự do lại bị phong ấn, tức đến mức suýt chút nữa phun ra một ngụm máu giả. Đi. Lâm Tiêu kéo Tiểu Bạch, tiện tay kích hoạt quyển trục không gian xoáy nước xuất hiện. Gầm. Tiểu Bạch còn muốn chiến đấu, nhưng bị Lâm Tiêu cưỡng ép kéo vào không gian xoáy. Tình hình hiện tại có vẻ có lợi cho họ, nhưng Lâm Tiêu rất rõ ràng, nếu có thêm võ giả nguyên hải cảnh nào đó đến, hắn và Tiểu Bạch, 10 phần thì 8-9 phần sẽ bỏ mạng tại đây, hắn đã không thể thi triển thần phạt chi ở nữa, hơn nữa, hắn cảm thấy rất nhiều đôi mắt xung quanh đã nhắm vào hắn. Là người, không thể quá tham lam, phải biết đủ thì dừng, nếu không sẽ mất mạng. Mà vị Nguyên Hải cảnh còn lại, nhìn thấy Lâm Tiêu và Tiểu Bạch đột nhập hư không, do dự một chút, cuối cùng vẫn không ra tay nữa. Đồ ngu, sao không ngăn cản chúng? Lão giả Hắc Bảo giận dữ mắng, mấy hơi thở sau, hắn đã hồi phục tự do. Ta. Vị Nguyên Hải cảnh kia suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn không nói ra, không thể nói là hắn sợ chết, nếu ngăn cản đối phương chạy trốn, thì một người một thú liên tụ lại, hắn căn bản không thể chống đỡ nổi. Phế vật. Lão giả Hắc Bảo mắng một câu, ngay sau đó bay lên cao, gia nhập chiến trường. Hừ, bây giờ ra vẻ bạch phong, vừa rồi chật vật như chó chết. Vị Nguyên Hải cảnh này hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó cũng gia nhập chiến trường. Tình hình đối với Vạn Huyết Tông khá bất lợi, Thánh Môn và Thiên Ma Cốc liên thủ, Vạn Huyết Tông liên tục thất bại, không ngừng có người rơi dụng, bất kể là Thánh Linh cảnh hay Nguyên Hải cảnh, thậm chí bắt đầu có người chạy trốn. Không còn cách nào, Vạn Huyết Tông vốn dĩ thế cô lực mỏng, mà bây giờ Thánh Môn và Thiên Ma Cốc lại liên hợp với nhau, làm sao có thể chống đỡ nổi? Ai cũng biết, thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Chương 2001, bản Nguyên Phong Điện. Chương 2001, bản Nguyên Phong Điện xé. Nửa giờ sau, một nơi nào đó trong không gian bị xé rách, một bóng người bay ra, chính là Lâm Tiêu, Tiểu Bạch nằm trên vai hắn. Vừa bay ra, Lâm Tiêu đột nhiên thân thể mềm nhũn, như thể không còn kiểm soát được, ngã xuống đất. Thấy vậy, Tiểu Bạch vội vàng thân hình lóe lên, hóa thành trạng thái cao lớn, đỡ lấy Lâm Tiêu, sau đó từ từ hạ xuống đất. Nằm trên người Tiểu Bạch, Lâm Tiêu mắt lờ đờ, trông mệt mỏi rã rời, như thể mệt mỏi đến cực điểm, dãy rủa vài cái, vẫn là hôn mê. Tiểu Bạch quay đầu lại, lo lắng nhìn Lâm Tiêu một cái, nằm xuống đất, cẩn thận đặt hắn xuống đất, sau đó hóa thành hình thái nhỏ nhắn, dùng bộ lông mềm mại nhẹ nhàng cọ sát cổ hắn. Cọ sát một lúc, thấy Lâm Tiêu vẫn chưa tỉnh, Tiểu Bạch lại liếm vài cái lên mặt Lâm Tiêu, sau đó liền nằm bên cạnh hắn, bảo vệ hắn, đồng thời cảnh giác xung quanh. Một ngày sau, Lâm Tiêu tỉnh lại. Thấy Lâm Tiêu tỉnh lại, Tiểu Bạch mắt sáng lên, lập tức nhảy nhót, vui vẻ chạy vòng quanh Lâm Tiêu. Đau quá. Xoa xoa cái đầu đau nhức, ấn ấn mi tâm, Lâm Tiêu xoa xoa đầu Tiểu Bạch, kiểm tra tình trạng bản thân một chút, sau đó thở phào một hơi, quả nhiên, thần phạt chi ấn này, với trạng thái tinh thần hiện tại của ta, nhiều nhất chỉ có thể thi triển 6 lần, một khi vượt quá, sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến tinh thần lực, lần này coi như may mắn, không để lại di chứng gì, sau này nhất định phải chú ý, không thể làm bậy nữa. Vô vô chán, Lâm Tiêu lấy ra tinh thần chi thủy, bắt đầu hồi phục. Mấy giờ sau, trạng thái tinh thần của Lâm Tiêu hồi phục gần như đủ, tay lật một cái, lấy ra một ít nạp giới, chính là nạp giới của mấy vị Nguyên Hải cảnh kia. Lúc này, Tiểu Bạch cũng chạy lon ton đến, như dâng náo vật, lấy ra mấy chiếc nạp giới. Nhận lấy nạp giới, Lâm Tiêu gật đầu, vừa đúng, tổng cộng 10 chiếc nạp giới. 10 chiếc nạp giới, nếu không có gì bất ngờ, bản nguyên chi linh bên trong chắc đủ dùng cho ta rồi, Lâm Tiêu tự mình gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xăm, thở dài một hơi, trận chiến ở đó chắc cũng đã kết thúc rồi. Kết quả, khỏi phải nói. Lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ, Lâm Tiêu hít sâu một hơi, tập trung tinh thần, bắt đầu toàn tâm toàn ý dồn vào tu luyện. Có bản nguyên chi linh, cộng thêm sự hỗ trợ của Ngộ Đạo chi, ý cảnh của Lâm Tiêu lại bắt đầu tăng tốc nhanh chóng. Cuối cùng, 3 ngày sau, Lâm Tiêu cuối cùng cũng đột phá phong chi bản nguyên. Với thực lực hiện tại của ta, phong lôi bản nguyên dung hợp có thể sánh ngang giai đoạn sơ kỳ trung cấp của bản nguyên thông thường. Lâm Tiêu thì thầm, cộng thêm linh mạch bán thần cấp của hắn, linh nguyên được thanh nén, thực lực hiện tại của hắn, trong trường hợp không bùng nổ huyết mạch, không thi triển thần phạt chi ấn, đã có thể diệt sát nguyên hải cảnh nhất trọng, đương nhiên là nguyên hải cảnh nhất trọng thông thường. Nếu thi triển thần phạt chi ấn, vài lần thần phạt chi ấn chồng chất lên nhau, có thể diệt sát đỉnh phong nguyên hải cảnh nhất trọng, thậm chí sơ kỳ nguyên hải cảnh nhị trọng, đương nhiên tiền đề là không có võ giả khác quấy rầy. Bản nguyên chia làm 3 giai, từ 1 đến 3, lần lượt tương ứng với nguyên hải cảnh, nguyên anh cảnh và nguyên thần cảnh, mỗi giai cũng như ý cảnh đều chia thành nhập môn, tiểu thành, đại thành và viên mãn, lại chia thành 3 kỳ, tiền, trung, hậu. Tuy nhiên, lĩnh ngộ bản nguyên không có nghĩa là Lâm Tiêu đã là nguyên hải cảnh, còn bước cuối cùng, khai phá nguyên phủ. Cái gọi là nguyên phủ chính là từ khí phủ lột xác mà thành, mượn bản nguyên chi lực của bản thân hội tụ trong khí phủ, sau đó thúc đẩy bản nguyên chi lực đến cực hạn, dưới sự ảnh hưởng của bản nguyên chi lực, linh nguyên trong khí phủ sẽ nhanh chóng phình to, bung ra khí phủ, mở rộng khí phủ. Nếu thể tích của khí phủ có thể mở rộng gấp 10 lần so với ban đầu, thì có thể gọi là nguyên phủ, hình thành linh nguyên hải dương, đạt đến nguyên hải cảnh, đây là tiêu chuẩn thấp nhất để trở thành nguyên hải cảnh. Có võ giả, khí phủ có thể mở rộng 10 mấy 20 lần, thậm chí 50 lần, tùy theo thiên phú khác nhau mà khác nhau. Thông thường, khí phủ mở rộng gấp 10 lần là mức đạt chuẩn để trở thành nguyên hải cảnh, nếu thất bại, chỉ có thể coi là bán bộ nguyên hải cảnh. Hơn nữa thời cơ tốt nhất để mở rộng khí phủ chính là ngay sau khi vừa lĩnh ngộ bản nguyên, thời gian kéo dài sẽ ngày càng khó khăn, tỷ lệ thất bại cũng sẽ ngày càng lớn. Nếu có người mãi không thể mở rộng khí phủ đến 10 lần, thời gian kéo dài, có thể cả đời cũng không đạt đến nguyên hải cảnh. Và khí phủ mở rộng, dựa trên bội số mở rộng, cũng chia thành các cấp độ khác nhau. Mở rộng gấp 10 lần, có thể gọi là nguyên phủ, chính xác hơn là nguyên phủ tam lưu. Mở rộng gấp 20 lần, nguyên phủ nhị lưu. 50 lần, nguyên phủ nhất lưu. 100 lần, nguyên phủ siêu nhất lưu. Đẳng cấp của nguyên phủ không nằm ở kích thước thể tích, mà là ở bội số so với thể tích khí phủ ban đầu, bội số mở rộng càng lớn, đẳng cấp càng cao. Mà nguyên phủ càng cao cấp, không chỉ có thể chứa được nhiều linh nguyên hơn nữa, còn có thể ngưng luyện ra linh nguyên hùng hậu hơn. Ai cũng biết, linh mạch phẩm cấp càng cao, có thể ngưng luyện ra linh nguyên hùng hậu hơn, mà nguyên phủ cũng tương tự có thể cô đọng hơn nữa, tương đương với linh nguyên sau khi được linh mạch ngưng luyện, hội tụ vào nguyên phủ, tiến hành tăng cường lần hai. Và đây cũng là một trong những lý do khiến nguyên hải cảnh mạnh mẽ, không chỉ là sự hình thành của linh nguyên hải, mà còn là tác dụng ngưng luyện lần hai của nguyên phủ đối với linh nguyên. Cho nên, ngay cả nguyên hải cảnh bị phong ấn, chỉ dựa vào linh nguyên còn sót lại trong máu thịt, vẫn có thể chống đỡ được nhiều công kích của Lâm Tiêu, chính là vì lý do này. Chương 2002, mở rộng khí phủ. Chương 2002, mở rộng khí phủ. Phong lôi bản nguyên đều đã đột phá, tiếp theo chính là mở rộng khí phủ, khai phá nguyên phủ. Lâm Tiêu nắm chặt nắm đấm, trong mắt tinh quang lấp lánh, hắn đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi. Tuy nhiên, trước đó hắn phải đi tìm hiểu tình hình một chút. Rất nhanh, Lâm Tiêu đã tìm hiểu trở về, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Ngay trong mấy ngày ngắn ngủi này, về phía Vạn Huyết Tông đã có hai tòa chủ thành bị công phá, trong đó có một tòa chính là nơi Lâm Tiêu đã từng đến. Nói cách khác, Băng Hỏa Sơn lĩnh, Vạn Huyết Tông chỉ còn lại một tòa chủ thành cuối cùng, một khi thất thủ, gần như cũng tuyên bố Băng Hỏa Sơn lĩnh hoàn toàn thất thủ. Nắm bắt thời gian đột phá, thực lực hiện tại của ta vẫn chưa đủ. Hít sâu một hơi, Lâm Tiêu trấn tĩnh lại, tuy rằng tình hình nghiêm trọng, nhưng với thực lực hiện tại của hắn, cho dù có đi qua cũng không giúp được gì nhiều, có thể còn bỏ mạng tại đó. Việc cấp bách trước mắt vẫn là nâng cao thực lực. Phong lôi bản nguyên đều đã đột phá, phần khó nhất để đột phá nguyên hải cảnh đã qua, tiếp theo chính là nuốt chửng nguyên khí, mở rộng khí phủ, tiến hóa thành nguyên phủ. Đến đây, Lâm Tiêu vung tay, hàng trăm chiếc nạp giới xuất hiện, một lượng lớn nguyên thạch xuất hiện, chất thành từng ngọn núi nhỏ xung quanh hắn, bao vây hắn, nhìn qua, ít nhất cũng có 10 bạc khối. Cho ta luyện. Lâm Tiêu gầm nhẹ, toàn thần chú ý, thôn linh quyết vận chuyển đến cực hạn, lực lượng thôn phệ mạnh mẽ, tràn ra, điên cuồng luyện hóa, nuốt chửng những nguyên thạch này. Nguyên khí cuồn cuộn, như sông cuộn biển gầm, cuồn cuộn tràn vào cơ thể Lâm Tiêu, men theo linh mạch, xông vào khí phủ. Bản nguyên. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, trực tiếp phóng ra phong lôi bản nguyên, nhất thời, lôi đình lấp lánh, phong nhận của ngũ, không lâu sau, những bản nguyên này lại đều được Lâm Tiêu thu vào trong cơ thể, hội tụ trong khí phủ. Cùng với sự tiến vào của bản nguyên, linh nguyên trong khí phủ chịu ảnh hưởng, bắt đầu nhanh chóng phình to, trở nên hỗn loạn, va đập từ phía, và cùng với lượng lớn nguyên khí tràn vào khí phủ càng thêm kịch liệt chấn động. Ban đầu, vẫn chưa rõ ràng, nhưng rất nhanh, cùng với ngày càng nhiều linh nguyên hội tụ vào khí phủ, thêm vào ảnh hưởng của bản nguyên, linh nguyên trong khí phủ càng ngày càng phình to, Lâm Tiêu cảm thấy, dung tích của khí phủ đã dần dần không thể dung nạp được những linh nguyên này. Có cảm giác rồi. Lâm Tiêu nhíu mày, cảm thấy linh nguyên đang phình to, đang xung kích vào rìa khí phủ, va đập không ngừng, cùng với linh nguyên ngày càng nhiều, cảm giác này càng ngày càng mạnh. Cùng lúc đó, khí phủ cũng đang từng chút mở rộng. Tốc độ quá chậm, tăng tốc. Lâm Tiêu khẽ nghiến răng, lượng lớn linh nguyên hội tụ vào khí phủ, bản nguyên chi lực cũng nâng cao một đoạn, linh nguyên phình to nhanh hơn, tùy tiện xung kích, ẩn ẩn thậm chí có thể nghe thấy trong khí phủ có những tiếng vang trầm đục như tiếng trống. Tăng cường độ, đau đớn tự nhiên cũng sẽ lớn hơn, Lâm Tiêu cảm thấy khí phủ đang bị căng ra, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Đương nhiên, đây chỉ là một loại cảm giác, nói chung, trừ phi tự bạo, nếu không khí phủ rất ít khi bị căng nổ, đặc biệt là khi đột phá nguyên hải cảnh, chỉ là quá trình sẽ rất đau đớn, càng về sau càng đau đớn. Một giờ sau, đã nuốt chừng mấy ngàn khối nguyên thạch, toàn bộ khí phủ đã phình to gần gấp đôi so với trước, linh nguyên dung nạp không biết bao nhiêu, vẫn đang điên cuồng phình to. Trên mặt Lâm Tiêu, mồ hôi như mưa, nhưng trong mắt hắn lại đầy kiên nghị, không có bất cứ thứ gì có thể lay chuyển quyết tâm tiến lên của hắn. Một giờ, hai giờ, một ngày sau, khí phủ của Lâm Tiêu đã phình to gấp 5 lần, nhưng đau đớn cũng là mười mấy lần so với trước. Đột phá nguyên hải cảnh, muốn mở rộng khí phủ, bản thân đã là một việc rất đau đớn, không biết bao nhiêu võ giả đã gục ngã ở cửa ải này, nhưng cuối cùng những người có thể kiên trì được đều được lợi rất nhiều. Đối với Lâm Tiêu mà nói, hắn đã lĩnh ngộ phong lôi bản nguyên, cộng thêm linh nguyên của hắn vốn đã vô cùng hùng hậu, cho nên tốc độ linh nguyên của hắn phình to hiệu quả cao hơn rất nhiều so với võ giả bình thường, vì vậy tốc độ khí phủ của hắn mở rộng cũng rất nhanh, nhưng đau đớn đi kèm cũng sẽ kịch liệt hơn. Nhưng may mắn là thân thể của Lâm Tiêu cũng mạnh hơn võ giả bình thường, hai bên triệt tiêu vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng của hắn. Kiên trì, kiên trì. Lâm Tiêu cắn chặt răng, hai nắm đấm siết chặt, gân xanh nổi đầy trên cánh tay, mồ hôi trên mặt lớp này chồng lớp khác tạo thành những vết muối nhạt, khiến khuôn mặt hắn trông đen sạm. Thân thể run rẩy, Lâm Tiêu tự nhủ, đây là thời khắc mấu chốt nhất, tuyệt đối không được có một chút lơ là nào, không được phép có sai sót, nhất định phải thành công một lần. Tuy rằng việc đột phá nguyên hải cảnh thất bại là chuyện rất phổ biến, vẫn có thể thử lại lần nữa, nhưng đối với Lâm Tiêu mà nói, thời gian không chờ đợi ai, hắn không thể thất bại. Nghiến răng, như thể cắn vào trái tim mình, Lâm Tiêu duy trì tốc độ nuốt chửng linh nguyên, đồng thời thúc đẩy bản nguyên chi lực, linh nguyên đang phình to, điên cuồng xung kích vào khí phủ. Mặc dù khí phủ đã mở rộng gấp mấy lần, linh nguyên mà khí phủ của Lâm Tiêu chứa đựng đã gấp hơn 5 lần trạng thái sung mãn bình thường của hắn, nhưng vẫn không thể dung nạp, linh nguyên không ngừng tràn vào, khí phủ không ngừng bị căng ra, linh nguyên không ngừng tràn vào, cứ như một con sông không ngừng mở rộng, muốn biến thành một vùng biển lớn, nguyên khí hải dương. Thời gian như nước chảy. Một ngày, hai ngày, cuối cùng vào lúc ngày thứ 3 sắp kết thúc. Chương 2003, nguyên hải cảnh. Chương 2003, nguyên hải cảnh. Lúc này, khí phủ của Lâm Tiêu đã mở rộng hơn 9 lần, nguyên khí quần quần vẫn không ngừng điên cuồng tràn vào, như thể muốn làm nổ tung khí phủ. Và Lâm Tiêu thì nhíu chặt mày, chịu đựng cơn đau nhức kịch liệt ở đan điền, toàn thân run rẩy không ngừng, thậm chí có thể nghe thấy tiếng xương cốt bị ép. Sắp rồi, nhất định phải trụ vững. Lâm Tiêu nghiến chặt răng, khuôn mặt kiên nghị, tự đủ. Lại qua một nén nhang thời gian, bụng như thể một lớp màng mỏng bị xuyên thủng. Trong nháy mắt, Lâm Tiêu đột nhiên cảm thấy tốc độ khí phủ mở rộng chậm lại, bắt đầu xảy ra biến hóa cụ thể không thể nói rõ, nhưng cảm giác chính là đang củng cố vững chắc, giống như buộc chặt một quả bóng bay đã thổi phồng. Đương nhiên, đây chỉ là cảm giác và ví dụ nông cạn, trên thực tế vẫn đang diễn ra một sự lột xác sâu sắc và thực chất hơn. Và khi khí phủ lột xác đến một trình độ nhất định, ầm, một cỗ khí tức ngút trời cuồn cuộn trào ra từ trong cơ thể Lâm Tiêu, quét ngang tám phương. Trong phạm vi mấy trăm trượng, rừng núi trong nháy mắt bị phá hủy, san bằng thành bình địa, khí tức hùng hồn cuồn cuộn như thủy triều dâng trào khắp nơi. Trong nháy mắt, không gian cũng khẽ chấn động. Vút, đột nhiên Lâm Tiêu mở mắt, trong mắt quang mang lấp lánh, cùng với hai tay hắn hợp lại, nguyên khí xung quanh nhanh chóng hội tụ về phía hắn. Rất nhanh, gió yên sóng lặng, nguyên hải cảnh cuối cùng cũng thành công rồi. Lâm Tiêu nắm chặt nắm đấm, cảm nhận khí phủ, không phải nói là linh nguyên hùng hậu sinh sôi không ngừng trong nguyên phủ, cảm thấy trong cơ thể tràn đầy năng lượng vô tận, như thể một quyền có thể đánh nát một ngọn núi lớn. Đây chính là nguyên phủ sao? Lâm Tiêu cúi đầu, thần thức quét qua, chỉ thấy nguyên phủ rộng lớn, dung tích đã mở rộng gấp 10 lần so với trước. Hơn nữa, so với khí phủ, nguyên phủ càng thêm vững chắc, giống như sự khác biệt giữa một căn nhà tranh và một tòa cung điện được xây dựng tinh xảo. Không chỉ vậy, linh nguyên được thai nghén trong nguyên phủ còn cô đọng hơn trước, lực bùng nổ cũng khủng bố hơn. Đây chính là tác dụng tăng cường lần hai của nguyên phủ đối với linh nguyên đã được đề cập trước đó. Hơn nữa, không phải là sự tăng cường bình thường. Lực bùng nổ tăng cường, thi triển cùng một loại võ kỹ, có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn. Hơn nữa, có thể giải phóng hoàn toàn uy lực của võ kỹ phẩm cấp cao hơn. Khí phủ mở rộng gấp 10 lần, đây là tiêu chuẩn thấp nhất để đột phá nguyên hải cảnh. Nguyên phủ hình thành, được gọi là nguyên phủ tam lưu. Nguyên phủ tam lưu cũng có thể nói là tiêu chuẩn thấp nhất của linh nguyên hải dương. Hiện tại, Lâm Tiêu đã có thể coi là một võ giả nguyên hải cảnh. Với thực lực hiện tại của ta, chỉ riêng về sự bùng nổ của linh nguyên đã có thể sánh ngang đỉnh phong nguyên hải cảnh nhất trọng, cộng thêm hai loại bản nguyên phong lôi, hiện tại ta toàn lực bùng nổ có thể diệt sát nguyên hải cảnh nhị trọng thông thường. Nếu thi triển thần phạt chi ấn, có cơ hội diệt sát đỉnh phong nguyên hải cảnh nhị trọng. Lâm Tiêu thì thầm, thần sắc động đậy. Tuy nhiên, ta cảm thấy nguyên phủ của ta còn xa mới đạt đến cực hạn, có thể tiếp tục mở rộng, chỉ là nguyên thạch dường như không đủ nữa. Từ đỉnh phong thánh linh cảnh cửu trọng đột phá đến nguyên hải cảnh nhất trọng, Lâm Tiêu đã dùng hết hơn 10 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch. Hiện tại hạ phẩm nguyên thạch đã còn rất ít, số lượng trung phẩm nguyên thạch thì vẫn còn một ít, nhưng nếu tiếp tục mở rộng khí phủ, e rằng cũng không đủ. Nghĩ đến cũng bình thường, đột phá nguyên hải cảnh, khí phủ của Lâm Tiêu đã mở rộng gấp 10 lần, hơn nữa linh nguyên trong nguyên phủ còn cô đọng hơn trước, số lượng nguyên thạch cần thiết có thể tưởng tượng được. Nguyên hải cảnh, đúng như tên gọi, muốn hình thành linh nguyên hải dương, chắc chắn cần tiêu hao một lượng lớn nguyên thạch. Hơn nữa, Lâm Tiêu là linh mạch giả thần cấp, nhu cầu về nguyên thạch lại càng lớn. Thêm vào đó, hạ phẩm nguyên thạch tương ứng với thánh linh cảnh, số lượng dù nhiều đến đâu cũng không đủ dùng, mà trung phẩm nguyên thạch Lâm Tiêu trong tay cũng không có nhiều. Nói ra thì, từ khi đến Vạn Huyết Tông báo danh cho đến nay, đột phá nguyên hải cảnh khoảng giữa gần 2 năm thời gian, nếu truyền ra ngoài, tuyệt đối kinh thiên động địa. Vì võ giả thông thường, muốn từ thánh linh cảnh nhất trọng đột phá đến nguyên hải cảnh, ít nhất cũng phải mấy chục năm, thậm chí lâu hơn, phần lớn võ giả cả đời cũng khó đột phá nguyên hải cảnh. Trong toàn bộ Đông Hoang rộng lớn, nguyên hải cảnh không nhiều lắm, thánh linh cảnh mới được coi là lực lượng nòng cốt. Ngay cả một số thiên tài cũng phải mười mấy năm, một số yêu nghiệt tuyệt thế ít nhất cũng phải 5-6 năm, còn Lâm Tiêu thì chưa đầy 2 năm. Hơn nữa, căn cơ của hắn hùng hậu, việc đột phá khó khăn hơn người thường, nhưng thời gian dùng lại là ít nhất, đây chính là thiên phú. Đánh giá thiên phú của một người, cách trực quan nhất cũng là cách hiệu quả nhất, chính là nhìn vào tốc độ đột phá của hắn. Đã đến lúc ra ngoài tìm hiểu tình hình rồi. Trong lòng khẽ động, Lâm Tiêu rời khỏi nơi đây, trong lòng đổ mồ hôi lạnh. Hiện tại, phía Băng Hỏa Sơn Lĩnh, chiến sự nguy cấp, Vạn Huyết Tông nguy hiểm trùng trùng, trong 3 ngày này, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Nếu chủ thành cuối cùng của Vạn Huyết Tông cũng đã bị công phá, thì việc hắn đột phá đến nguyên hải cảnh cũng không còn bất kỳ ý nghĩa nào. May mắn là Lâm Tiêu nhận được tin tức, đại quân của Thiên Ma Cốc và Thánh Môn đang tập hợp gần chủ thành cuối cùng, vẫn chưa phát động tấn công. Xem ra tình thế này, Thiên Ma Cốc và Thánh Môn là có ý định tập trung binh lực, một lần đoạt lấy chủ thành cuối cùng, kết thúc chiến cuộc tại Băng Hỏa Sơn Lĩnh. Tuy nhiên, Vạn Huyết Tông cũng không ngồi yên chờ chết, các thành trì lớn nhỏ xung quanh cũng không ngừng đến viện trợ, bao vây Thiên Ma Cốc và Thánh Môn chặt chẽ. Nhưng bất kể từ khí thế hay thực lực tổng thể, Thánh Môn và Thiên Ma Cốc vẫn chiếm ưu thế hơn. Trải qua mấy năm tranh đấu ngầm, chiến cuộc tại Băng Hỏa Sơn Lĩnh cuối cùng cũng sắp hạ màn rồi sao? Bùm. Lâm Tiêu chân đạp hư không, toàn lực tăng tốc, chạy tới chủ thành cuối cùng nhất vị trí. Chương 2004, quyết chiến cuối cùng. Chương 2004, quyết chiến cuối cùng. Bên ngoài thành trì, trong phạm vi trăm trượng, cao thủ của Thánh Môn và Thiên Ma Cốc đã vây kín, hơn nữa nhân số vẫn không ngừng gia tăng. Cùng lúc đó, ở vành đai bên ngoài đại quân Thánh Môn và Thiên Ma Cốc, là một đám đệ tử Vạn Huyết Tông từ bốn phương tám hướng trong các thành trì đổ về, vây chặt bọn họ. Thánh Môn và Thiên Ma Cốc vì muốn kết thúc chiến cuộc sớm nhất, đã liên thủ tiến sâu vào phúc địa của Vạn Huyết Tông, trong vòng 3 tháng, liên tiếp công hạ mấy tòa thành, hơn nữa đã chiếm được 2 tòa chủ thành, hiện giờ chỉ còn lại tòa cuối cùng trước mắt. Nhưng vì thế, Thánh Môn và Thiên Ma Cốc cũng phải trả một cái giá không nhỏ, thương vong gần một nửa, có thể nói là tổn thất lớn nhất từ trước tới nay. Tuy nhiên, cái được còn nhiều hơn cái mất, hiện tại chỉ cần bọn họ chiếm được tòa chủ thành này, cơ bản là chiến cuộc tại Băng Hỏa Sơn Lĩnh đã định. Trong chủ thành ẩn chứa tài nguyên phong phú, tương đương với trạm vận chuyển năng lượng của các thành trì khác, ví dụ như duy trì hộ thành đại trận cần đến nguyên thạch đều phải vận chuyển từ chủ thành tới. Không chỉ vậy, chủ thành còn là trung tâm chỉ huy chiến đấu, quản lý vận hành. Một khi chủ thành thất thủ, các thành trì khác cũng sẽ không cần công mà tự đổ. Nói cách khác, tòa chủ thành cuối cùng này chính là chìa khóa quyết định toàn bộ chiến cuộc tại Băng Hỏa Sơn Lĩnh. Ở phía trước đại quân Thánh Môn và Thiên Ma Cốc là một đám nhân vật trưởng lão, liếc mắt nhìn qua, ít nhất có hơn trăm vị nguyên hải cảnh, cầm đầu chính là Tư Mã Trường Không và Tử Phong. Ba năm rồi, ngày này cuối cùng cũng đã đến. Nhìn tòa thành phía trước, Tư Mã Trường Không ánh mắt sáng rực, cảm khái nói: chỉ cần chiếm được tòa chủ thành này, tất cả sẽ kết thúc thôi. Tư Phong nói, trên mặt mang theo nụ cười tự tin, nếu không có gì bất ngờ, kết quả đã không còn nghi ngờ gì nữa. Trong trận chiến này, tuy Thánh Môn và Thiên Ma Cốc tổn thất không ít, nhưng có thể trong vòng 3 tháng mà chiếm được Băng Hỏa Sơn Lĩnh, nghĩ lại cũng đáng giá. Mà một bên khác, trên tường thành là một đám trưởng lão cùng đệ tử Vạn Huyết Tông, cầm đầu chính là Yến Đan cùng những người khác, giờ phút này thần sắc ngưng trọng nhìn xuống phía dưới, Vinh Lâm Thành Hạ, tình thế nguy cấp, kết quả trận chiến này sẽ quyết định xu hướng cục diện toàn bộ Băng Hỏa Sơn Lĩnh. Không nghi ngờ gì, bên Vạn Huyết Tông, tình hình không mấy khả quan, cho dù là Nguyên Hải Cảnh hay là Thánh Linh Cảnh đều ở thế yếu, theo số người của Thánh Môn và Thiên Ma Cốc càng ngày càng nhiều, trong thành bầu không khí cũng càng lúc càng ngột ngạt. Nhìn thế nào, đây cũng giống như một trận chiến không có chút hồi hộp nào, không nhìn thấy bất kỳ hy vọng nào. Nhưng hiện tại, điều duy nhất bọn họ có thể làm cũng chỉ là kiên thủ thành trì, cầu nguyện kỳ tích phát sinh. Rất nhiều lúc, kết quả của một số việc dường như đã được định sẵn, nhưng chúng quy vẫn phải có người đi làm. Và canh giờ sau, số người của Thánh Môn và Thiên Ma Cốc đã lên tới vạn, trừ đi những người trấn thủ các thành trì khác, cơ bản hơn một nửa số người đều tụ tập ở đây. Nghe thì cũng không nhiều lắm, nhưng phải biết rằng những người này hầu như đều có tu vi từ Thánh Linh Cảnh trở lên, Nguyên Hải Cảnh cũng có mấy trăm vị, lực lượng liên hợp lại đủ để dễ dàng hủy diệt một đế quốc. Người đã đến gần đủ rồi, có thể bắt đầu rồi, trận chiến cuối cùng của Băng Hỏa Sơn Lĩnh cứ kết thúc ở đây đi. Tư Mã Trường Không nhìn quanh, liếc Tử Phong một cái, hai người gật đầu, sau đó một tiếng ra lệnh thanh âm như hồng trung, công thành. Ầm ầm, tiếng nói vừa dứt, bên Thánh Môn và Thiên Ma Cốc từng đạo khí tức xông thẳng lên trời, ít nhất mấy ngàn đạo khí tức đồng thời bùng nổ. Mấy ngàn đạo khí tức Thánh Linh Cảnh hội tụ lại một chỗ, xông thẳng lên trời cao, trong chốc lát, tầng mây đều bị đánh tan, không gian trong phạm vi ngàn trượng đều chấn động, uy thế kinh thiên. Giết! Tư Mã Trường Không quát lớn, một ngón tay chỉ về phía thành trì. Cùng lúc đó, Từ Phong cũng rút ra một thanh ma đao, chỉ về phía thành trì. Mèo! Mèo! Trong khoảnh khắc, mấy ngàn đệ tử Thánh Môn, Thiên Ma Cốc, bạo lược mà ra, hóa thành từng đạo thánh quang và ma quang, xông về phía thành trì. Thánh Môn, xưng là Thiên Giang Thần Thánh chi lực, chủ tu thánh đạo, mà Thiên Ma Cốc thì phụng hành ma đạo, hai bên đồng thời ra tay. Như một chính một tà, quang minh cùng hắc ám cùng tồn tại, giữa đất trời, một nửa là thánh quang màu trắng sữa, một nửa là ma khí tà ác, xông về phía trước. Đại trận khởi. Trên tường thành, tiếng đan quát lớn. Ong ong. Trong chốc lát, trong phạm vi mấy trăm trượng của thành trì, từng tòa linh văn trận pháp mọc lên từ mặt đất, linh văn lấp lánh, quang mang kinh thiên, bao phủ đất trời. Ngay sau đó, từng đạo công kích năng lượng quét ra, đủ loại, lăng lệ sắp phạt, như nhấc lên một cơn phong bạo năng lượng. Đệ tử Thánh Môn và Thiên Ma Cốc thì như lao đầu vào phong bạo, bất chấp tất cả, điên cuồng xông về phía trước. Cho dù không ngừng có người vẫn lạc, vẫn không ngừng xung kích về phía trước, từng chút một tiếp cận thành trì. Không lâu sau, những người này chịu đựng công kích của linh văn trận pháp, vẫn tiến lên được trăm trượng khoảng cách. Giết! Lúc này, Tư Mã Trường Không và Từ Phong lần nữa hạ lệnh, lập tức luồng lực lượng thứ hai theo sát phía sau. Cứ như vậy, từng luồng lực lượng tiếp nối nhau, khí thế hung hăng, liên tiếp không ngừng xung kích về phía thành trì. Chặn lại, chặn bọn họ lại. Trên tường thành, tiếng đan quát lớn, rất nhiều người sắc mặt nghiêm trọng. Những linh văn sư kia, hai tay kết ấn nhanh chóng, thao túng linh văn trận pháp công kích. Giữa lông mày quang mang lấp lánh, tinh thần lực đã được phát huy đến cực hạn, hai tay đều xuất hiện ảo ảnh. Cho dù như vậy, dưới sự xung kích hung mãnh như dã thú của Thánh Môn và Thiên Ma Cốc, vẫn không ngừng tiếp cận thành trì. 100 trượng, 120 trượng, 140 trượng, 200 trượng. Một canh giờ sau, đệ tử Thánh Môn và Thiên Ma Cốc cuối cùng cũng đột phá tầng tầng phòng ngự, công tới gần cửa thành. Chương 2005, đại chiến. Chương 2005, đại chiến. Không còn cách nào, linh văn trận pháp của chủ thành dù mạnh đến đâu, lực công kích cũng có hạn, mà Thánh Môn và Thiên Ma Cốc liên thủ, uy thế kinh người, hơn nữa nhân số quá đông, không ngừng xung kích, căn bản không thể ngăn cản. Xuất thành, nên chiến. Thấy không giữ được, Yến Đan quát lớn, đi đầu, bạo lược mà ra, xông về phía địch quân. Phòng thủ tốt nhất chính là tiến công, tha ngồi chờ chết, chờ đối phương giết đến dưới thành, không bằng chủ động xuất kích, cản được bao lâu thì cản bấy lâu, cùng lắm thì còn có thể rút về trong thành. Giết. Theo sát phía sau, là một đám trưởng lão Vạn Huyết Tông, khoảng mấy trăm vị trưởng lão, võ giả Nguyên Hải cảnh, đồng thời xuất động, uy thế có thể tưởng tượng được. Sau đó nữa, chính là đông đảo đệ tử Vạn Huyết Tông, gào thét quát ra. Giết sạch bọn họ, chiếm được Băng Hỏa Sơn Lĩnh, sau khi về, trọng thưởng. Thanh âm của Tư Mã Trường Không vang vọng trên không trung. Kiên thủ thành trì, thề cùng thành trì cộng tồn vong. Thanh âm của Yến Đan vang dội có lực, kiên định bất di. Giết. Khoảnh khắc tiếp theo, hai bên cuối cùng cũng va chạm vào nhau. Chiến trường Nguyên Hải cảnh, ở phía trên, Tư Mã Trường Không thân hình thoát cái, một quyền oanh ra, gần như đồng thời, Yến Đan cũng đã xông tới, đồng dạng đánh ra một quyền. Bành! Một tiếng nổ kinh thiên, bùng nổ cùng chiều kinh khí bằng bạc, cuồn cuộn quét ra, chấn động trời cao. Khoảnh khắc tiếp theo, hai người đồng thời bạo thoái, nhìn nhau đối chọi. Ha, lão Quỷ Yến, lần trước đối chiến, ngươi may mắn thoát được một kiếp, lần này ngươi chắc chắn phải chết, còn những người khác cũng sẽ cùng ngươi chôn vùi ở đây. Tư Mã Trường không cười lạnh, trong mắt ẩn chứa sát ý gử, theo chết về tay hay còn chưa biết đâu. Tiến Đan lạnh lùng nói, là vậy sao? Tư Mã Trường không cười đùa giỡn, tay nắm lại một thanh thánh kiếm ngưng tụ mà ra, trong suốt như ngọc, tản mát ra thánh quang màu trắng sữa, lăng lệ bức người. Thử một chút sẽ biết. Tiến Đan trầm giọng nói, tay nắm lại cũng có một thanh trường kiếm trong tay, là một thanh trường kiếm màu xanh đỏ, tản mát ra khí tức cổ xưa lại dày nặng. Trường Hồng kiếm. Tư Mã Trường không nhìn chằm chằm thanh kiếm trong tay Tiến Đan, trong mắt lộ ra một tia lửa nóng. Tương truyền đây là bội kiếm của một trong ngũ đại kiếm thánh của Đông Hoàng, Thiên Hồng kiếm thánh. Nghe nói bên trong cất giấu bí mật về truyền thừa, lao giả, hóa ra thanh kiếm này ở trên tay ngươi, nhưng giết ngươi nó sẽ là của ta. Thử xem. Tiến Đan cổ tay khẽ rung, Trường Hồng kiếm tản mát ra hào quang rực rỡ, kiếm khí lăng lệ bức xả ra, không gian xung quanh chấn động không ngừng. Bịch. Dưới chân đạp mạnh, Tư Mã Trường không cũng không nói nhảm, trực tiếp xông về phía Yến Đan. Trên đường, tốc độ hắn tăng vọt, hóa thành một đạo thánh quang chói lọi, chém về phía Yến Đan. Chạm. Yến Đan quắc khẽ, nắm chặt chuôi kiếm, dưới chân đạp mạnh, người kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kiếm quang xanh đỏ, xé rách không khí, lao vút ra. Trong chốc lát, hai đạo kiếm quang gặp nhau. Bành. Một tiếng nổ kinh thiên, bùng nổ cuồng bạo khí lãng, điên cuồng quét ra, trong phạm vi mấy trăm trượng, hư không chấn động kịch liệt. Bước bước bước. Một đạo thân ảnh lùi về phía sau, chính là Tư Mã Trường Không. Lúc này, thanh kiếm trong tay hắn xuất hiện một ít vết nước, không ngừng có quang mang tràn ra. Không hổ là Trường Hồng kiếm, quả nhiên lợi hại. Tư Mã Trường Không cười lạnh một tiếng, lòng bàn tay dùng sức bóp nát thanh kiếm, sau đó ngưng tụ lại một thanh quang kiếm. Ta đúng là có chút xem thường ngươi rồi, Lao Quỷ Yến. Bớt nói nhảm đi, ra tay đi. Ầm ầm, khí tức bùng nổ, hai người trong nháy mắt lần nữa giao phong với nhau. Bành bành, chỉ thấy trên bầu trời cao hai đạo kiếm quang, một trắng một đỏ, xuyên qua cực nhanh, lấp lánh, không ngừng va chạm vào nhau. Mỗi một lần va chạm đều kích thích ra sóng năng lượng mãnh liệt, không gian chấn động kịch liệt. Trong chốc lát, hai người đã giao thủ mấy trăm chiêu, nhất thời khó phân thắng bại. Ầm ầm. Cùng lúc đó, những cao thủ nguyên hải cảnh khác, các vị trưởng lão hai bên cũng đã giao thủ với nhau, thanh thế kinh thiên, phảng phất muốn hủy thiên diệt địa. Chiến trường cao nhất thuộc về nguyên hải cảnh, phía dưới là chiến đấu của thánh linh cảnh. Vừa rồi lúc xung kích thành trì, thánh môn và thiên ma cốc gần như tổn thất 1/3 lực lượng, nhưng lực lượng còn lại vẫn cường đại. Đệ tử Vạn Huyết Tông trong thành rất già, cùng thánh môn và thiên ma cốc mở rộng chém giết, đồng thời bốn phía đệ tử Vạn Huyết Tông từ các thành trì khác đổ về cũng dồn dập tham gia vào trận chiến này. Từ số lượng mà nói, Vạn Huyết Tông chiếm một chút ưu thế, nhưng từ chiến lược mà nói thì kém hơn rất nhiều. Hai bên bù trừ, tổng thể mà nói, Vạn Huyết Tông vẫn ở thế hạ phòng, không ngừng có người bất lạc. Ngoài ra, về chiến lược cao cấp, bên Vạn Huyết Tông cũng ở thế hạ phòng, chiến đấu mới bắt đầu không lâu đã liên tiếp có nguyên hải cảnh bất lạc. Về số lượng nguyên hải cảnh, bên Vạn Huyết Tông cũng không ít, nhưng đa số đều là nguyên hải cảnh nhất trọng, nguyên hải cảnh nhị trọng không nhiều, không thể so với thánh môn và thiên ma cốc. Về phần nguyên hải cảnh tam trọng thì càng không cần nói. Cấp bậc nguyên hải cảnh, mỗi kém một tiểu cảnh giới, khoảng cách còn lớn hơn cả thánh linh cảnh, cho dù số người gần như nhau, nhưng một khi giao thủ, ai mạnh ai yếu, nhất mục liễu nhiên. Trận chiến cuối cùng cũng đã bắt đầu, không ngoài dự đoán, Vạn Huyết Tông quả nhiên khó lòng chống đỡ sự liên thủ của thánh môn và thiên ma cốc. Cùng lúc đó, cách đó mấy ngàn dặm, một đạo thân ảnh đang cực nhanh tiến về phía này. Chương 2006, sát phạt. Chương 2006, sát phạt. Không phải Lâm Tiêu thì còn ai nữa? Hy vọng có thể kịp. Lâm Tiêu dưới chân đạp mạnh, tăng tốc toàn lực, cảnh vật hai bên mở nhạt một mảnh, cực nhanh lùi về phía sau. Khoảng một khắc đồng hồ sau, hắn cuối cùng cũng nhìn thấy hình dáng của một tòa thành trì ở phía xa. Năng lượng ba động mạnh thật. Lâm Tiêu nhíu mày, cho dù cách rất xa, cũng có thể cảm nhận được trên bầu trời có năng lượng cường liệt đang bùng nổ. Rõ ràng, đó là chiến trường của võ giả nguyên hải cảnh. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng đã là một vị nguyên hải cảnh. Mèo. Theo Lâm Tiêu tiếp cận chiến trường, phía dưới đông đảo võ giả thánh linh cảnh đang cực chiến, năng lượng cuồn cuộn, kinh khí bắn ra bốn phía. Đương nhiên, với thực lực hiện tại của hắn, sẽ không đi xuống phía dưới, phía trên mới là chiến trường của hắn. Có thể nói, yếu tố rất mấu chốt quyết định một trận chiến chính là đối đầu giữa các chiến lược cao cấp. Bịch. Dưới chân đạp mạnh, Lâm Tiêu hóa thành một đạo kiếm quang, xông thẳng lên trời. Hắn không trực tiếp đi sâu vào trung tâm chiến trường, nơi đó chắc chắn có không ít cao thủ nguyên hải cảnh, thêm vào việc hắn hiện tại vừa mới đột phá nguyên hải cảnh không lâu, vẫn quyết định ở vùng ngoại vi để chiến đấu trước. Rất nhanh, Lâm Tiêu đã nhìn chằm chằm vào một vị nguyên hải cảnh, là một vị trưởng lao thánh môn, một lao già hói đầu, khí tức nguyên hải cảnh nhất trọng, đang giao thủ với một vị trưởng lão Vạn Huyết Tông. Mèo. Lâm Tiêu thân hình thoát cái, cực nhanh xông về phía lao già hói đầu. Bành. Một quyền đánh bay đối phương, lao già hói đầu thần sắc nghiêm nghị, lập tức cảm nhận được có người đánh lén, xoay người liền bung ra một trường, đánh lên ta, tìm chết. Ầm. Trường lực bàng bạc dâng trào mà ra, không gian chấn động không ngừng. Suy. Cùng lúc đó, kiếm mang lăng lệ bắn ra, dễ dàng xuyên thủng trường lực, khoảnh khắc tiếp theo đã xuất hiện trước mặt lao già hói đầu. Cái gì? Lao già hói đầu biến sắc, đội vàng vận chuyển hộ thể linh nguyên, hình thành nguyên khí khải giáp bảo vệ trước người, sau đó toàn lực bùng nổ, một quyền đánh ra. Bành. Một tiếng nổ vang, quyền mang vỡ nát, khoảnh khắc tiếp theo kiếm mang trực tiếp đâm lên nguyên khí khải giáp, một tiếng bình vang lên, lại một tiếng nổ vang, khải giáp ngay sau đó vỡ vụn. Phụt. Máu tươi bắn ra, lão già hói đầu thân thể cứng đờ, túi đầu nhìn, ngực đã bị xuyên thủng, trong sự chấn kinh và không cam lòng mà vỡ lạc, thi thể rơi xuống đất. Vụ. Lâm Tiêu ngón tay dẫn dắt, thu lấy nạp giới, hắn hiện tại gần nhất chính là tài nguyên, nguyên phủ của hắn còn phải tiếp tục khuyết trường, hắn cần một lượng lớn nguyên thạch trung phẩm. Tiểu huynh đệ, đa tạ. Vị trưởng lão Vạn Huyết Tông kia hướng Lâm Tiêu ôm quyền hành lễ. Không cần khách khí. Lâm Tiêu gật đầu ra hiệu, khoảnh khắc tiếp theo, hai người thân hình thoát cái, mỗi người xông về một hướng khác nhau. Hiện tại đang là đại chiến, nói thừa là điều tối kỵ, chiến đấu là việc cấp bách. Rất nhanh, Lâm Tiêu lại xông về phía một vị nguyên hải cảnh, vẫn là một vị nguyên hải cảnh nhất trọng. Không có gì bất ngờ, một chiêu liền giết chết. Với thực lực hiện tại của hắn, nguyên hải cảnh nhất trọng đều có thể dễ dàng giết chết. Phụt, phụt. Lâm Tiêu tung hoành sát phạt, xuyên qua chiến trường, chuyên môn tìm kiếm những nguyên hải cảnh đang đơn độc, đặc biệt là những nguyên hải cảnh đang đối chiến với người khác, đánh lén, một kích tất sát. Đây là phương thức nhanh nhất, cũng là hiệu quả nhất. Không lâu sau, trên tay Lâm Tiêu đã có hơn 10 chiếc nạp giới. Tiểu tử, giết trưởng lao thánh môn của ta, ngươi tìm chết. Lúc này, một tiếng quát lạnh truyền đến. Mèo, mèo. Tổng cộng 5 đạo thân ảnh lao vút đến, 3 vị trưởng lao thánh môn, 2 vị trưởng lao thiên ma cốc, 4 vị nguyên hải cảnh nhất trọng, 1 vị nguyên hải cảnh nhị trọng. Trong chớp mắt, 5 người thân hình thoát cái, vây quanh Lâm Tiêu. Giết. Ầm. Ầm. 5 người khí tức bùng nổ, đồng thời ra tay. Giết. Lâm Tiêu quát khẽ, linh nguyên hải dương sôi trào, phong lôi bản nguyên được phong thích, toàn lực bùng nổ. Ong. Một tiếng kiếm minh kinh thiên vang vọng, ngay sau đó, một đạo lôi đỉnh khổng lồ xông thẳng lên trời, hòa lẫn với phong nhận sắc bén, đột nhiên quét ra. Bành. Một tiếng nổ bang, cùng chiều năng lượng bàng bạc cuồn cuộn ra, xung kích bốn phía. Phụt, phụt. Phun ra một ngụm máu tươi, bốn vị nguyên hải cảnh nhất trọng, thân thể run lên, trực tiếp bị hất bay, lùi về phía sau, mà vị nguyên hải cảnh nhị trọng kia, cũng là thân thể chấn động, bạo bái về phía sau, lộ ra vẻ kinh hãi. Nhập cực thức. Lúc này, Lâm Tiêu cực nhanh ra kiếm, phong lôi bản nguyên, thêm vào sự gia trì của nguyên phủ, mỗi một đạo kiếm khí hào hùng, uy lực đều mạnh hơn trước rất nhiều. Suy, suy. Mạn thiên kiếm khí quét ra, tựa như một tấm lưới kiếm, bao phủ mọi người. Không, mấy vị nguyên hải cảnh nhất trọng kia còn chưa đứng vững, mạn thiên kiếm khí đã phong tỏa bọn họ, căn bản không thể tránh được. Phụt, phụt. Khoảnh khắc tiếp theo, bốn người trực tiếp bị kiếm khí kiểu sát. Bịch. Thu lấy nạp giới, Lâm Tiêu trực tiếp xông về phía vị nguyên hải cảnh nhị trọng cuối cùng. Vừa mới đứng vững, thấy đối phương xông tới, vị nguyên hải cảnh nhị trọng này biến sắc, không dám chậm trễ, toàn lực bùng nổ, mạnh mẽ chém ra một đao. Hắn không ngờ đối phương tuổi còn trẻ lại có chiến lược như vậy, ban đầu hắn cho rằng năm người ra tay đã là chuyện bé xé ra to, không ngờ trong chớp mắt đã bị đối phương giết bốn người, chỉ còn lại một mình hắn. Lúc này hắn không dám có bất kỳ sự coi thường nào, toàn lực ứng phó, bùng nổ công kích, phá cực thức. Một bước đặt ra, Lâm Tiêu trong nháy mắt tiến đến trước mặt đối phương, trên không trung một kiếm chém xuống, một đạo quang hồ kinh thiên lực chém ra. Chương 2007 nhị trọng đỉnh phong. Chương 2007 nhị trọng đỉnh phong. Bành. Một tiếng nổ vang, đao mang trực tiếp bị quang hồ chém nát. Phụt. Ngay sau đó, vị nguyên hải cảnh nhị trọng này trực tiếp bị chém thành hai nửa, máu tươi bắn tung tóe tại chỗ. Vụ. Thu lấy nạp giới, Lâm Tiêu thân hình thoát cái, lần nữa xông về một hướng. Cứ như vậy, không lâu sau, trên tay Lâm Tiêu đã có 30 chiếc nạp giới, số nguyên hải cảnh chết dưới tay hắn đã có 30 người. Điều này trước đây gần như không thể tưởng tượng được, khi còn là thánh linh cảnh, cho dù là thánh linh cảnh cựu trọng đỉnh phong, hắn cũng chỉ có thể dựa vào thần phạt chi ấn mới có cơ hội giết chết nguyên hải cảnh, nhưng hiện tại hắn một lần phong ấn thuật cũng chưa dùng, đã giết 30 vị nguyên hải cảnh. Chỉ có thể nói, thánh linh cảnh cựu trọng đỉnh phong và nguyên hải cảnh nhất trọng, nhìn thì chỉ cách nhau một đường, nhưng thực tế lại có một cái khe danh cực lớn. Và khi vượt qua cái khe danh này, thực lực sẽ có một bước nhảy vọt, giống như Lâm Tiêu hiện tại. Phụt. Chỉ thấy trong sân, một đạo kiếm mang lóe lên, lại một vị trưởng lao thánh môn bị chém chết tại chỗ. Giết. Lâm Tiêu ngón tay dẫn dắt, lại thu lấy một chiếc nạp giới, trong mắt sát khí ngập tràn, đã lâu không có cảm giác giết địch sảng khoái như vậy. Trước đây, hắn luôn ở thánh linh cảnh, đối mặt với nguyên hải cảnh đều phải rụt rè, cẩn thận đề phòng, mà nay, sau khi đột phá nguyên hải cảnh, hắn cuối cùng cũng có thể buông tay chân, làm một trận lớn. Đương nhiên, hắn không phải ở trạng thái vô địch, đối mặt với nguyên hải cảnh tam trọng, hắn vẫn chỉ có phần bỏ chạy, cho nên, hành sự vẫn không thể quá khoa trương. Phụt, phụt. Lâm Tiêu xuyên qua chiến trường, tung hoành sát phạt, cách xa trung tâm chiến trường, cho nên gặp phải đều là võ giả dưới nguyên hải cảnh nhị trọng, cơ bản sẽ không có phiền phức quá lớn. Sau khi lại giết mấy vị trưởng lão thánh môn, Lâm Tiêu vừa mới thu lấy nạp giới. Ầm. Lúc này, một luồng khí tức cường hãn đột nhiên cực nhanh xông về phía này, trong nháy mắt đã áp sát. Đây là một đại hán cương mãnh, trên mặt đầy vẻ hung lệ. Nguyên hải cảnh nhị trọng đỉnh phong. Lâm Tiêu thần sắc hơi ngưng trọng. Tiểu tử, giết nhiều trưởng lao thánh môn của ta như vậy, ngày chết của ngươi đến rồi. Bịch. Đại hán cương mãnh dưới chân đập mạnh, hư không chấn động. Khoảnh khắc tiếp theo, mạnh mẽ bạo lược mà đến. Cương phong chạm. Đại hán cương mãnh tay cầm một thanh đại đao dọa bản, bắp tay nổi lên, mạnh mẽ một đao chém đến, một đạo đao mang trăm mét sáng chói phá không mà đến. Phá cực thức. Không dám chậm trễ, Lâm Tiêu bùng nổ toàn lực một kích. Bành! Một tiếng nổ kinh thiên, bùng nổ sóng năng lượng của quận, chấn động hư không. Bước bước bước. Lâm Tiêu bạo thoái về phía sau, trăm trượng sau mới dừng lại, trong lồng ngực khí huyết một trận cuộn cuộn. Quả nhiên, với thực lực hiện tại của hắn, vẫn không phải đối thủ của nguyên hải cảnh nhị trọng đỉnh phong, nếu nguyên phủ của hắn có thể đạt tới nguyên phủ nhị lưu, tình hình sẽ khác. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là hắn hiện tại không thể giết nguyên hải cảnh nhị trọng đỉnh phong. Chết đi.
Ầm. Khí tức hùng hồn ập tới, đại hán cương mãnh vung đao xông tới, quanh thân nổi lên đao khí lăng lệ, cắt xé không khí, phát ra tiếng suy suy nổ vang. Phá cực thức. Trích tinh thủ. Lâm Tiêu toàn lực ứng phó, trước tiên thi triển phá cực thức, làm suy yếu công kích của đối phương, đồng thời tụ khí, sau đó sử dụng trích tinh thủ chống đỡ những công kích còn lại. Bình. Nhưng cho dù như vậy, Lâm Tiêu vẫn bị đánh lui. Tiểu tử, nguyên hải cảnh nhất trọng, có thể chặn được hai chiêu của ta, ngươi vẫn là người đầu tiên, yên tâm, ta sẽ cho ngươi một cái chết sảng khoái. Đại hán cương mãnh quát lạnh, sát cơ như triều, lần nữa xông về phía Lâm Tiêu. Kết. Ngay lúc này, không gian phía sau Lâm Tiêu đột nhiên nứt ra, sau đó hắn dưới chân đạp mạnh, thuận thế lùi vào trong đó, độn vào hư không. Không gian quyền chủ, hừ, chẳng lẽ ngươi không biết nguyên hải cảnh là có thể khống chế lực lượng không gian sao? Đại hán cương mãnh hừ lạnh một tiếng, quét mắt bốn phía, lòng bàn tay xoay tròn. Bình. Khoảnh khắc tiếp theo, một chỗ không gian gần đó đột nhiên nứt ra, một đạo thân ảnh bị bắn ra. Tiểu tử, chết đi. Mèo. Đại hán cương mãnh thân hình thoát cái, người đao hợp nhất, trong nháy mắt đã áp sát Lâm Tiêu, đao quang lăng lệ, cắt xé không khí, mạnh mẽ chém đến. Bịch. Lâm Tiêu dưới chân đạp mạnh, trực tiếp vung kiếm đón đỡ. Ha, rõ ràng biết không phải đối thủ của ta, không nhanh chóng bỏ chạy, còn dám đối đầu với ta, đúng là không biết sống chết. Cười lạnh một tiếng, đại hán cương mãnh khí tức hội tụ, một đao chém ra. Phá cực thức. Lâm Tiêu bề ngoài ra sức toàn lực, chém ra một kiếm, nhưng ngay khi kiếm này sắp hạ xuống giữa chừng, tay kia của hắn nắm lại một thanh trường mâu màu bạc trong tay, sau đó ném ra. Muốn đánh lén, đúng là si nhân nằm động. Đại hán cương mãnh khinh thường cười một tiếng, tùy ý kích ra một phiến đao khí, bóp nát trường mâu, tiếp tục xông về phía Lâm Tiêu. Tiểu tử, chết đi. Nhìn thấy đại hán cương mãnh đã xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu, đao mang đã ngưng tụ, đang chuẩn bị phóng thích, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Sao lại thế này? Một trận pháp huyền diệu đã phong ấn đại hán cương mãnh, giờ phút này hắn kinh hãi phát hiện bản nguyên và linh nguyên trong cơ thể đều không thể sử dụng, phảng phất như nguyên khí hải dương bị đóng băng. Chết đi. Ngay lúc này, Lâm Tiêu bùng nổ, một tiếng quát lớn, khí tức trên người tăng vọt, trực tiếp thi triển ra tất cả sát chiêu, phát động thế công cuồng phong bạo vũ. A, đại hán cương mãnh, cho dù là nguyên hải cảnh nhị trọng đỉnh phong, nhưng thực lực của Lâm Tiêu lại có thể giết chết nguyên hải cảnh nhị trọng bình thường, thêm vào việc đối phương bị trận pháp phong ấn, linh nguyên có thể sử dụng còn lại không nhiều, dưới sự tấn công liên tục của Lâm Tiêu, tự nhiên không thể chống đỡ. Thần phạt chi ấn, hiện tại, dưới sự vận dụng liên tục, Lâm Tiêu đã hoàn toàn nắm giữ tầng thứ nhất, thần phạt chi ấn ngưng tụ ra, có thể phong ấn nguyên hải cảnh nhất trọng 15 hơi thở, phong ấn nguyên hải cảnh nhị trọng 8 hơi thở, nguyên hải cảnh tam trọng 5 hơi thở. Chương 2008, lại gặp Ninh Trường Sinh. Chương 2008, lại gặp Ninh Trường Sinh. A, ta muốn giết ngươi. Bình, bình. Công kích cuồn cuộn liên tiếp oanh kích lên người, khiến đại hán cứng mãnh phát ra tiếng gào thét thảm thiết, gầm lên như dã thú, toàn thân gân xanh nổi lên, cố gắng dây thoát trói buộc, nhưng vô ích. Chỉ 3 hơi thở, đại hán cương mãnh đã không chịu nổi nữa, toàn thân trọng thương, bất đắc dĩ cầu xin, thả ta ra, thả ta ra, ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi. Không cần khách khí, lấy mạng của ngươi là được rồi. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, không chút nương tay, thế công vẫn như vũ bão. A, 2 hơi thở sau, lồng ngực của đại hán cương mãnh bị nổ tung, lộ ra trái tim đang đập, phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết. Lúc này, hai mắt đại hán cương mãnh nổi ra, đầy tơ máu, toàn thân run rẩy không ngừng. Giờ phút này, hắn cảm thấy tử thần đang vẫy tay với hắn, kinh hãi kêu lớn, đừng giết ta, đừng giết ta, không, suy. Kiếm quang lóe lên, trực tiếp xuyên thủng trái tim đại hán cương mãnh, thân thể đại hán cương mãnh tại chỗ nổ tung, máu thịt văng tung tóe. Lâm Tiêu vung tay, thu lấy một chiếc nạp giới của nguyên hải cảnh nhị trọng đỉnh phong, bên trong chắc chắn không ít đồ. Bình. Lúc này, một tiếng nổ kinh thiên vang vọng, bùng nổ cùng chiều kình khí mãnh liệt cuồn cuộn ra. Lâm Tiêu nhìn theo tiếng, lại thấy một đạo bạch y thân ảnh bị kình khí đánh bay, cuồn thoái về phía sau. Là hắn. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động. Ninh Trường Sinh, ngươi không thoát được đâu, ngày này năm sau chính là ngày rỗ của ngươi. Tổng cộng 3 vị trưởng lão, một vị trưởng lão thánh môn, 2 vị trưởng lão thiên ma cốc, truy sát về phía đạo bạch y thân ảnh kia. Nguyên hải cảnh nhị trọng đỉnh phong. Lâm Tiêu thần sắc nghiêm trọng, 3 người này chính là tu vi nguyên hải cảnh nhị trọng đỉnh phong, khó trách Ninh Trường Sinh không địch lại. Bịch. Ninh Trường Sinh dưới chân đạp mạnh, hóa thành một đạo kiếm quang màu trắng, cực nhanh bỏ chạy. Muốn chạy, nằm mơ đi, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. 3 người sát cơ như triều, truy sát gắt gao Ninh Trường Sinh. Không tiếp, có bản lĩnh thì một đối một. Ninh Trường Sinh lông mày nhíu chặt, âm thầm cắn răng, 3 tháng trước, hắn đột phá đến nguyên hải cảnh, mà vô tình kiếm ý cũng có sự tăng cường, thêm vào công pháp bí quyết hắn đạt được trong băng hỏa mộ huyệt. Với thực lực hiện tại của hắn, có thể giết chết nguyên hải cảnh nhị trọng đỉnh phong. Ban đầu, hắn không hề tiến gần trung tâm chiến trường, chỉ hoạt động bên ngoài để chiến đấu, nhưng không ngờ, vẫn bị đối phương theo dõi. Với thực lực của hắn, đối mặt với 3 vị nguyên hải cảnh nhị trọng đỉnh phong, căn bản không phải đối thủ, bị đánh cho liên tục bại lui, chỉ có thể bỏ chạy. Nhưng hiện tại, tình thế nguy cấp, đối phương truy đuổi gắt gao, tình hình của hắn hiện tại rất nguy hiểm. Tiểu tử, chết đi. Kết. Ngay lúc này, không gian phía trước Ninh Trường Sinh đột nhiên chấn động, khoảnh khắc tiếp theo, một đạo thân ảnh bước ra, là một trong 3 người kia, vị trưởng lão thánh môn, lúc này khí tức bùng nổ, mạnh mẽ một thương đâm tới. Mèo, mèo. Ngay lúc này, phía sau, 2 vị trưởng lão Thiên Ma Cốc cũng đổi kịp. Gây rồi. Ninh Trường Sinh biến sắc, trong lúc cấp bách, hắn dưới chân đạp mạnh, trực tiếp xông về phía vị trưởng lão thánh môn kia, đây là cơ hội duy nhất của hắn.
muốn chạy, nằm mơ đi. Trưởng lão Thánh môn cười lạnh, nhưng không hề có chút khinh thường, khí tức đột nhiên bùng nổ, trường thương trong tay múa may, sau đó mạnh mẽ một thương đâm ra. Suy, một đạo thương mang sắc bén, bắn nhanh đến, trôi đi qua, không gian chấn động không ngừng. Vô tình kiếm. Linh Trường Sinh quát lớn, vô tình kiếm ý thúc dục, người kiếm hợp nhất, hóa thành một vệt kiếm mang màu trắng, bạo lực mà ra. Bành! Một tiếng nổ vang, thương mang và kiếm mang gặp nhau, sau đó bùng nổ cùng chiều kinh khí cuồn cuộn, điên cuồng quét ra bốn phía. Bước bước bước. Khoảnh khắc tiếp theo, thân thể Linh Trường Sinh chấn động, liên tục lùi về phía sau. Với thực lực của hắn, là có thể giết chết Nguyên Hải cảnh nhị trọng đỉnh phong, nhưng vừa rồi, bị ba người truy sát nên bị thương, thêm vào việc vừa rồi ra tay trong lúc đội bảng, cho nên mới bị đánh lui. Chết đi. Ầm. Ầm. Lúc này, phía sau, hai luồng khí tức cường hãn ập tới, khiến Linh Trường Sinh sắc mặt khó coi vô cùng, giờ khắc này, hắn rơi vào tuyệt cảnh, không thể tránh né, đã thành cục diện tất chết. Để sống sót, chỉ có thể thi triển chiêu cấm thuật kia. Mặc dù sẽ tổn hại căn cơ của ta. Tình thế nguy cấp, ngàn cân treo sợi tóc, Linh Trường Sinh cắn răng, trên mặt lộ ra một vẻ quyết đoán, trong tay lấy ra một kim sắc thiết phiến, mặc dù sẽ sát địch 1000 tự tổn 800, nhưng vì sống sót, cũng không còn quan tâm đến những thứ khác. Khí tức bùng nổ, Linh Trường Sinh sắp sửa kích hoạt kim sắc thiết phiến này. Suy. Ngay lúc này, tiếng phá không sắc bén vang lên. Một đạo trường mâu màu bạc xuyên thủng hư không, đột nhiên đâm về phía vị trưởng lão thánh môn kia. Món vật vụn vặt. Vị trưởng lão thánh môn này cười lạnh một tiếng, phản ứng rất nhanh, xoay người liền một thương quét ra, nhẹ nhàng bâng quơ, trường mâu lập tức nổ tung, chỉ vậy thôi sao? Trong lúc hóa giải đòn đánh lén, vị trưởng lão thánh môn này không quên quay đầu lại châm chọc một câu. Chương 2009, cẩn thận một chút, người trẻ tuổi. Chương 2009, cẩn thận một chút, người trẻ tuổi. Suy. Ngay lúc này, lại một đạo trường mâu màu bạc đâm tới, tốc độ cực nhanh. Lại nữa, trò vô vị. Trưởng lão thánh môn không thèm để ý, vừa định ra tay, đột nhiên, sắc mặt hắn biến đổi, đồng tử đột nhiên co rút lại, giờ khắc này, hắn kinh hãi phát hiện, thân thể mình lại không nghe sai khiến. Mà hai vị trưởng lão thiên ma cấp kia cũng sững sờ, không hiểu vì sao trưởng lão thánh môn lại không ra tay, mà lúc này, thanh trường mâu màu bạc kia vừa vặn lướt qua trước mặt trưởng lão thánh môn, đâm về phía hai người bọn họ. Ầm. Một người trong số đó, khí tức bùng nổ, tùy ý đánh ra một đòn, đánh nát trường mâu. Giết. Sự việc ngoài lề đột ngột xảy ra, không khiến hai người bọn họ để tâm, dưới chân đạp mạnh, cực nhanh xông về phía Linh Trường Sinh. Nhưng lúc này, bọn họ lại đột nhiên phát hiện, vị trưởng lão thánh môn kia không hề động đậy, nhìn kỹ lại, mới phát hiện, trên người đối phương bị một linh văn trận pháp trói buộc. Cẩn thận, là trận pháp phong ấn. Trưởng lão thánh môn kêu lớn. Suy. Ngay lúc này, một đạo kiếm mang lăng lệ đột nhiên chém tới, hung hăng chém vào người trưởng lão thánh môn. Bình. A. Một tiếng kêu thảm, trước ngực vị trưởng lão thánh môn này xuất hiện một vết kiếm sâu hoắm, máu chảy không ngừng. Cảnh tượng bất ngờ xảy ra, khiến hai vị trưởng lão thiên ma cốc cùng Linh Trường Sinh sững sờ. Phá cực thức, Trích tinh thủ. Một đạo thân ảnh cực nhanh tới, bùng nổ từng đợt công kích, liên tục đánh kích lên người trưởng lão thánh môn, khiến đối phương kêu thảm liên hồi. Lâm Tiêu. Khi nhìn rõ đạo thân ảnh kia, Linh Trường Sinh đầu tiên là ngẩn ra, sau đó ánh mắt sáng lên, ta biết ngay, tiểu tử ngươi chưa chết mà. Đương nhiên rồi, ngươi và ta còn chưa phân thắng bại, ta còn chưa đánh bại ngươi, sao có thể chết dễ dàng như vậy? Lâm Tiêu vô vô vai Linh Trường Sinh, cười nói, cẩn thận. Đột nhiên, Linh Trường Sinh thần sắc lạnh lẽo, mạnh mẽ rút kiếm. Phụt. Khoảnh khắc tiếp theo, phía sau Lâm Tiêu, một vị trưởng lão thiên ma cốc đang định đánh lén, trực tiếp đầu rơi khỏi cổ, máu tươi bắn ra bảy thước. Muốn đánh bại ta, bây giờ đã khác xưa, chỉ sợ ngươi còn kém một chút, nhìn kỹ phía sau ngươi đi. Linh Trường Sinh khỏe miệng nết lên một nụ cười, giọng điệu như dạy dỗ. Suy. Lời vừa dứt, chỉ thấy Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, đột nhiên ra kiếm. Trong sân, một đạo kiếm quang lóe lên rồi biến mất. Phụt. Khoảnh khắc tiếp theo, phía sau Linh Trường Sinh không gian nứt ra, một vị trưởng lão thánh môn vừa mới xuất hiện, đột nhiên bị chém thành hai nửa, chết trong sự khó tin. Ngươi cũng phải cẩn thận phía sau đó. Cẩn thận một chút đó, người trẻ tuổi. Lâm Tiêu ho khan mấy tiếng, lại vô vô vai Linh Trường Sinh, vẻ mặt lao thần tại tại, khiến Linh Trường Sinh khỏe miệng giật giật, cười như không cười. Vậy thì chúng ta cứ so xem, ai giết địch nhiều hơn, thế nào? Phục bồi đến cùng. Lâm Tiêu nói, chân phong đối chọi. Ánh mắt hai người giao nhau, phong mang tất lộ, nhuệ khí bức người, ẩn ẩn, phản phất có những tia lửa vô hình bắn tóe. Vừa gặp mặt, còn chưa kịp hàn huyên vài câu, hai người đã tràn ngập mùi thuốc súng, khiến Tiểu Bạch ở một bên chớp chớp mắt, tò mò nhìn hai người, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Chương 2010, bị thương. Chương 2010, bị thương. Phanh. Phanh. Khoảnh khắc kế tiếp, hai người đồng thời đặt chân, chia ra tấn công. Sắt. Lâm Tiêu người kiếm hợp nhất, tung hoành rất chóc, phàm là Nguyên Hải cảnh nhị trọng trở xuống, gặp một người liền diện sát một người. Sắt. Một bên khác, Linh Trường Sinh cũng thế như trẻ tre, nhập đạo kiếm ý thúc dục, phàm là Nguyên Hải cảnh nhị trọng đỉnh phong trở xuống, không người địch lại. Con Tiểu Bạch cũng không hề mơ hồ, trong tiếng gào thét, từng Nguyên Hải cảnh bị nó xé nát. Nó cố ý giữ một khoảng cách nhất định với Lâm Tiêu, nếu gặp cao thủ Nguyên Hải cảnh nhị trọng, Lâm Tiêu lập tức sẽ tới giúp đỡ. Không lâu sau, số Nguyên Hải cảnh chết dưới tay Lâm Tiêu và Tiểu Bạch đã lên tới 6-70 người, còn số địch nhân Linh Trường Sinh tiêu diệt hẳn cũng không ít. Nếu chỉ nhìn từ khía cạnh này, dường như Thánh môn và Thiên Ma cốc yếu ớt, tổn thất không nhỏ, nhưng thực tế, Lâm Tiêu và Linh Trường Sinh chỉ là một phần nhỏ của toàn bộ trận chiến. Nhìn từ toàn cục chiến trường, Vạn Huyết Tông mới là bên tổn thất nặng nề. Từ khi trận chiến bùng nổ cho đến nay, phía Vạn Huyết Tông đã có hơn 100 nguyên hải cảnh ngã xuống, và số lượng vẫn không ngừng tăng lên. Không chỉ vậy, các võ giả thánh linh cảnh cũng liên tục bại lui, tử thương vô số. Không còn cách nào khác, tổng thể thực lực của Vạn Huyết Tông căn bản không thể so sánh với Thánh Môn và Thiên Ma Cốc. Hơn nữa, Thánh Môn và Thiên Ma Cốc lại liên minh với nhau, Vạn Huyết Tông càng không phải đối thủ. Chỉ dựa vào sự thể hiện của Lâm Tiêu và Ninh Trường Sinh, căn bản không thể chống đỡ nổi một mình. Trừ phi, thực lực mạnh mẽ đến một mức độ nhất định, bằng không, chỉ dựa vào vài người, rất khó xoay chuyển thắng bại của một cuộc chiến. Cùng với thời gian trôi đi, phía Vạn Huyết Tông, bất kể là nguyên hải cảnh hay thánh linh cảnh, ngày càng nhiều người bỏ mạng. Sau một nén nhang, Vạn Huyết Tông đã mất đi gần 1/3 lực lượng. Cứ tiếp tục thế này, Vạn Huyết Tông sớm muộn cũng bị nuốt chửng hoàn toàn. Ầm. Trên cao không, một tiếng nổ kinh thiên vang vọng, bạo phát sóng năng lượng kinh người, hình khí cuồn cuộn, quét ngang tám phương, hư không điên cuồng run rẩy. Trong tiếng nổ vang, hai thân ảnh vừa chạm đã tách ra. Chính là Tư Mã Trường Không và Yến Đan. Giờ phút này, hai người đã giao đấu hàng trăm chiêu, vẫn chưa phân ra thắng bại, trên người tràn ra dao động khí tức mãnh liệt, khiến không gian xung quanh không ngừng run rẩy. Quét mắt nhìn chiến trường phía dưới, Tư Mã Trường Không cười lạnh, "Lão Yến, Vạn Huyết Tông của các ngươi sẽ không còn tồn tại bao lâu nữa đâu. Ta thấy ngươi cũng sắp rồi, có gì ngôn gì không? Ngươi và ta còn chưa phân thắng bại, nói lời này há chẳng phải quá sớm sao?" Yến Đan lạnh giọng nói, sắc mặt lại vô cùng nghiêm trọng. Nhìn thấy từng trưởng lão, đệ tử Vạn Huyết Tông liên tiếp ngã xuống, trái tim hắn như co thắt lại, nhưng đây chính là chiến tranh tàn khốc, thực lực không đủ thì chỉ có thể bị tàn sát. "Ồ, vậy sao?" Tư Mã Trường Không cười một cách trêu ngươi, trong mắt lóe lên một tia sắc bén ẩn dấu. Xuyệt. Đúng lúc này, phía sau Yến Đan, không gian đột nhiên bị xé rách, một thân ảnh lướt nhanh ra, ngay sau đó, tiếng bạo khí chói tai vang lên, một đạo chảo mang đen khổng lồ đột ngột tấn công tới. "Cái gì?" Yến Đan sắc mặt chợt cứng lại, luồng khí tức phía sau rõ ràng giống như hắn, là nguyên hải cảnh tam trọng đỉnh phong. Lập tức, không nghĩ nhiều, vội vàng xoay người chém ra một kiếm. Ầm. Kèm theo một tiếng nổ kinh thiên, thân hình Yến Đan chấn động, bay ngược ra sau, còn người kia cũng lùi lại. Xoẹt. Gần như đồng thời, không khí bị xé rách, một đạo kiếm khí kinh thiên chém về phía Yến Đan, người xuất thủ chính là Tư Mã Trường Không. Đáng chết. Yến Đan cố gắng ổn định nguyên phủ đang sao động, toàn lực lần nữa xoay người, một nhát chém xiên. Ầm. Một tiếng nổ vang, không gian rung chuyển dữ dội, kinh khí bắn ra, thân thể Yến Đan run lên, bạo lui ra sau, trong lồng ngực một trận khí huyết cuộn cuộn. Sắt. Yến Đan chưa đứng vững, một thân ảnh khác lại giết tới. Lần này, Yến Đan nhìn rõ, người xuất thủ quả nhiên là Tử Phong của Thiên Ma Cốc. Trong số những người có mặt, chỉ có hắn, Tư Mã Trường Không và bản thân Yến Đan là nguyên hải cảnh tam trọng đỉnh phong. Thiên Ma đại pháp, Yến Diệt. Tử Phong quát lớn, quanh thân ma khí cuộn cuộn, cuốn lên ma khí cùng chiều. Chỉ thấy hắn năm ngón tay hơi cong, ma khí cuộn cuộn quấn quanh đầu ngón tay. Theo hắn vung chảo, một đạo chảo mang đen khổng lồ xé rách không gian lao ra. Trường Hồng phá thiên. Yến Đan quát lớn, đối mặt với hai vị nguyên hải cảnh tam trọng đỉnh phong, hắn chỉ có thể dốc hết sức lực. Theo trường kiếm trong tay vung múa, từng đạo kiếm khí trường hồng kinh diễm như thế, phá không lao ra. Phanh, phanh. Vài tiếng nổ vang, kiếm khí và chảo mang chạm nhau, nổ tung từng mảng, kình khí bắn tung tóe. Và lúc này, Tư Mã Trường Không lại giết tới, liên thủ cùng Tư Phong, công thế như thủy triều quét tới. Trường Hồng phá thiên. Yến Đan dốc sức bùng nổ, chống đỡ công thế của hai người. Tuy nhiên, hắn và Tư Mã Trường Không thực lực ngang nhau, nay lại thêm một Tư Phong thực lực không kém, căn bản không địch nổi. Phanh, phanh. Một loạt tiếng gầm rú, kiếm khí của Yến Đan bị kiếm quang và chảo mang của hai người nuốt chửng. Phanh, phụt. Một tiếng nổ vang, Yến Đan thổ huyết cuồn lui. Chương 2011, tự bạo. Chương 2011, tự bạo. Mà Tư Mã Trường Không và Tư Phong thì bám giết không tha, không cho Yến Đan bất kỳ cơ hội thở dốc nào, điên cuồng tấn công. Chỉ cần giải quyết được Yến Đan, trận chiến này cơ bản sẽ kết thúc. Phanh, phanh, phụt, phụt. Liên tiếp vài tiếng nổ vang, Yến Đan liên tục thổ huyết, không ngừng bay lui, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Cứ tiếp tục thế này, hắn sớm muộn cũng bị hao mòn đến chết. Tất cả, kết thúc rồi. Tư Mã Trường Không cười gằn, cùng Tư Phong giết tới. Đáng chết. Yến Đan nắm chặt quyền, tính toán liều chết một phen. Ầm. Đúng lúc này, từ xa, vài luồng khí tức cường hãn xông thẳng lên trời, khoảnh khắc kế tiếp, cực tốc lao về phía này. "Trưởng lão, người mau đi, chúng ta hiểm hộ người." Xoẹt, xoẹt. Tổng cộng 3 thân ảnh lướt nhanh về phía này, trong nháy mắt đã chắn trước Yến Đan, chính là 3 vị trưởng lão Vạn Huyết Tông, đều là tu vi nguyên hải cảnh tam trọng. "Các ngươi không đi đối địch, đến đây làm gì? Mau quay về, ta một mình có thể ứng phó." Yến Đan quát. "Trưởng lão, người mau đi đi, người là thủ lĩnh của thành trì này, nếu người có chuyện gì, trận chiến này thật sự sẽ kết thúc. Người mau đi, chúng ta giúp người cản hậu." Một vị trưởng lão đầu trọc nói. "Đúng vậy, trưởng lão, người đã bị thương, mau rút về trong thành đi." Một người khác nói. "Không được, mọi người cùng đối địch, ta thân là trưởng lão chỉ huy, sao có thể lâm trận bỏ chạy? Muốn đi thì cùng đi." Yến Đan lắc đầu. "Đừng ai hòng chạy, cùng chết đi." Tiếng cười lạnh lẽo của Tư Mã Trường Không nhanh chóng áp sát, khiến người ta ra đầu tê dại. "Mau đi, trưởng lão, mau đi đi." "Trưởng lão, đã tội." Thấy đối phương giết tới, trưởng lão đầu trọc nhíu mày, cùng một vị trưởng lão khác nhìn nhau, trực tiếp vung một trường đẩy về phía Yến Đan. "Các ngươi bị bất ngờ." Yến Đan trực tiếp bị trưởng lực đẩy bay, cuồng lui ra sau. Thấy 3 vị trưởng lão đầu chọc lao về phía Tư Mã Trường Không và Tư Phong, Yến Đan vươn tay ra, liên tục kêu lớn, "Đừng đi!" Ầm ầm. Khí tức bùng nổ, ba vị trưởng lao đầu chọc trực tiếp giao chiến cùng Tư Mã Trường Không và Tử Phong. Chiến cuộc đương nhiên là một chiều, Tư Mã Trường Không và Tử Phong đều là nguyên hải cảnh tam trọng đỉnh phong, lại ở cấp độ này đã vài chục năm. Ở cấp độ nguyên hải cảnh, cho dù chỉ chênh lệch nửa tiểu cảnh giới, thực lực cũng sẽ có khác biệt rất lớn, huống hồ là chênh lệch gần một tiểu cảnh giới. Phanh, phanh, một trận gầm rú vang lên, ba vị trưởng lao đầu chọc trực tiếp bị đánh bay, mà Tư Mã Trường Không và Tử Phong căn bản không cho họ bất kỳ cơ hội phản công nào, phát động công thế cuồng phong bạo vũ. Không qua vài chiêu, ba vị trưởng lao đầu chọc đã bị đánh cho thổ huyết liên tục, trọng thương các mình. Chỉ bằng mấy tên các ngươi, còn dám đến chịu chết, thật không biết sống chết là gì. Tuy đồng là nguyên hải cảnh tam trọng, nhưng chênh lệch thực lực không chỉ có chút ít đâu. Tư Mã Trường Không cười lạnh, sát cơ lấp lánh, trường kiếm vung lên, khắp trời kiếm quang thánh khiết bay ra, bao trùm mấy người. Một bên khác, Từ Phong cũng đánh ra một mảnh chảo mang đen. Đáng chết. Một bên khác, Tiễn Đan cuối cùng cũng ổn định được thân hình, vội vàng muốn tới giúp đỡ. Nhưng ngay lúc này, phanh, phanh, vài tiếng nổ vang, ba vị trưởng lão đầu chọc, khí tức bùng nổ đến cực hạn, vậy mà trực tiếp cứng rắn, chịu đựng công kích của hai người xung ra. Nhưng vì thế, cái giá phải trả là ba người toàn thân trọng thương, máu tươi đầm địa, khắp người đều là vết thương, hệt như người máu. Thế nhưng cho dù là vậy, tốc độ của ba người không hề suy giảm chút nào, vẫn lao thẳng về phía Tư Mã Trường Không và Tử Phong. Hừ, thật là tự tìm cái chết. Tư Mã Trường Không khinh thường, trường kiếm vung chém, một mảng lớn kiếm khí chém ra. Một bên khác, Tử Phong cũng tiếp tục đánh ra chảo mang. Sắt. Ba vị trưởng lão đầu trọng như điên loạn, bất chấp tất cả, lao về phía trước, đón lấy công kích hung mãnh, dường như không cảm thấy bất kỳ đau đớn nào, hoàn toàn biến thành bia đỡ thịt. Phanh, phanh. Một loạt tiếng nổ, kinh khí bắn tung tóe, khí lưu hỗn loạn, trong tầm mắt, một mảnh mơ hồ. Chết hết rồi chứ? Tư Mã Trường Không cười lạnh, xoay người đi. Một bên khác, Tiễn Đan lộ ra vẻ tuyệt vọng. Xoẹt, xoẹt. Nhưng ngay lúc này, trong luồng khí lưu hỗn loạn, ba thân ảnh đột nhiên xông ra. Cái gì? Từ Phong mắt trợn tròn, kinh hãi. Ba người tuy là nguyên hải cảnh tam trọng, nhưng chênh lệch thực lực với họ không nhỏ. Rõ ràng đã trọng thương, vậy mà vẫn có thể chịu đựng được một đợt công kích của họ. Chẳng lẽ họ là bất tử chi thân sao? Nhìn kỹ lại, mới phát hiện ba người xếp thành một hàng, người đứng đầu tiên là một vị trưởng lão tóc bạc, chắn ở phía trước nhất, giúp hai người phía sau đỡ được phần lớn công kích. Mà lúc này, vị trưởng lão tóc bạc kia, toàn thân đầm đìa máu tươi, tóc bạc cũng đã nhuộm thành tóc máu, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, thân thể bất động, hiển nhiên đã tử vong. Và nhờ sự yểm hộ của vị trưởng lão tóc bạc, hai vị trưởng lão đầu chọc phía sau vẫn còn giữ được một hơi thở. Chương 2012, rút lui. Chương 2012, rút lui. Phanh, phanh. Thấy đã áp sát hai người Tư Mã Trường Không, hai vị trưởng lão đầu chọc thân hình chợt lóe, trực tiếp lao vào tấn công hai người. Cảnh tượng đột ngột này khiến hai người trở tay không kịp. Tư Mã Trường Không muốn cho rằng ba người đã chết, căn bản không để tâm, đã quay lưng đi. Lúc này, cảm nhận được nguy hiểm, mới phản ứng lại. Còn Tư Phong thì do kinh ngạc, cũng hoàn toàn không ngờ đối phương vẫn còn sống. Và khi hai người phản ứng lại, hai vị trưởng lão đầu chọc đã giết tới. Lúc này, hai vị trưởng lão đầu chọc, khí tức trên người tăng vọt cực nhanh, thân thể nhanh chóng trương phồng lên, thật như một bút bê bơm hơi, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Tự bạo, hắn muốn tự bạo. Đồng tử Tư Mã Trường Không co rụt lại, nhìn hai người với vẻ mặt hung tợn đang lao tới, sắc mặt đại biến. Điên rồi, một lũ điên, mau chạy. Từ Phong đội vàng quát lớn, cắm đầu bỏ chạy. Tuy nói, trên lệch thực lực giữa họ rất lớn, nhưng nguyên hải cảnh tam trọng tự bạo, uy lực tuyệt đối không đơn giản. Ngay cả họ, nếu ở tâm điểm vụ nổ, chỉ sợ cũng thập tử nhất sinh. Cùng chết đi. Hai vị trưởng lão đầu trọc, toàn thân đầm địa máu tươi, mặt mũi hung tợn, hệt như hai ma quỷ đòi mạng, đuổi theo Tư Mã Trường Không và Tử Phong. Chạy, mau chạy. Hai người Tư Mã Trường Không không còn vẻ ung dung tự tại như trước, liều mạng tăng tốc, hoảng loạn bỏ chạy. A. Hai vị trưởng lão đầu chọc gào thét, liều mạng truy đuổi hai người, nhưng chênh lệch thực lực giữa họ không nhỏ, dù vậy vẫn bị kéo giãn khoảng cách. Và đúng lúc này, thân thể hai người trương phồng đến cực hạn. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên, vang vọng tận trời xanh, cuốn lên bão năng lượng khủng bố. Trong chớp mắt, trong phạm vi ngàn trượng, kinh khí đáng sợ hoành hành, kịch liệt rung chuyển, tựa hồ thiên địa bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Dao động nguyên khí mãnh liệt quét tán ra, hư không rung chuyển dữ dội, khiến những người phía dưới không khỏi giật mình kinh hãi. May mắn thay, vị trí nổ ở trên cao nhất, nếu không, không ít người sẽ bị ảnh hưởng, đó sẽ là một tai họa. Khoảnh khắc kế tiếp, hai đóa mây hình nấm khổng lồ bốc lên, rồi nhanh chóng tiêu tán. Phụt, phụt. Xa xa, dù Tư Mã Trường Không và Tử Phong liều mạng bỏ chạy, nhưng cuối cùng vẫn chậm vài bước, bị sóng xung kích của vụ nổ quét trúng, hệt như diều đứt dây, trực tiếp bị hất văng, thổ huyết cuồn bay. Còn một bên khác, Tiễn Đan vì khoảng cách khá xa, cộng thêm việc trốn sớm hơn, cơ bản là đã tránh được dao động của vụ nổ, chỉ bị dư chấn làm bị thương. Lúc này, Tiễn Đan mắt đẫm lệ, không kìm được quay đầu nhìn lại một cái, sau đó nắm chặt quyền, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Các vị trưởng lão, các ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không để các ngươi hy sinh vô ích, nợ máu chỉ có thể trả bằng máu. Rút lui, rút về trong thành. Khoảnh khắc kế tiếp, giọng nói của Yến Đan truyền khắp toàn bộ chiến trường. Rút lui. Lập tức, những đệ tử Vạn Huyết Tông đang chém giết kia nhao nhao rút về thành trì. Thực tế, với tình hình hiện tại, nếu không nhanh chóng rút về trong thành, sớm muộn cũng sẽ bị hao mòn đến chết. Giết sạch bọn chúng, đừng để chúng rút lui. Nhiều trưởng lao thánh môn và thiên ma cốc quá lớn, toàn lực xuất thủ, không cho Vạn Huyết Tông bên này dễ dàng thoát thân. Mà một bên khác, Tư Mã Trường Không và Tử Phong, sau khi bị dao động của vụ tự bạo quét chúng, bay cùng mấy trăm trượng mới miễn cưỡng ổn định thân hình, khí tức đã suy yếu hơn một nửa. Hai người sắc mặt tái nhợt, ho ra máu không ngừng, hơi thở dồn dập, nhìn nhau một cái, trên mặt còn vương lại vẻ kinh hoàng. May mắn thay hai người họ phản ứng khá nhanh, bằng không thật sự có thể mất mạng. Nhưng dù vậy, họ vẫn bị trọng thương, thực lực phát huy không được một nửa. Nguyên hải cảnh hình thành nguyên phủ, một khi nguyên phủ bạo tạc, uy lực của biển nguyên khí bên trong có thể tưởng tượng được. Võ giả đồng cấp nếu ở tâm điểm, cơ bản chắc chắn chết. Nhưng trong tình huống bình thường, võ giả nguyên hải cảnh sẽ không dễ dàng tự bạo, trừ phi chênh lệch thực lực quá lớn, buộc phải làm vậy. Tuy nhiên, trong những tình huống như thế này, phần lớn võ giả còn chưa kịp tự bạo đã bị đánh giết, căn bản không có cơ hội tự bạo. Chỉ có thể nói, lần này họ quá sơ suất, nghĩ rằng đã giải quyết được ba người kia, nhưng không ngờ, trong số đó có một người lại chủ động hy sinh thân mình làm bia đỡ. Chỉ có thể nói, trong tuyệt cảnh, bị dồn đến cực hạn, mọi tình huống đều có thể xảy ra. Họ thật sự đã đánh giá thấp quyết tâm giữ thành của các trưởng lão Vạn Huyết Tông, đánh giá thấp năng lực của họ. Lúc này, hai người họ trọng thương, nếu gặp Tiễn Đan, chỉ sợ không phải đối thủ, có thể sẽ rất nguy hiểm. Vì vậy, cũng không dám dễ dàng xuất thủ nữa, Vạn Nhất Tiễn Đan có ý định đồng quy vu tận, đột nhiên tự bạo thêm lần nữa, cả hai bọn họ đều phải chôn cùng. Tu luyện đến mức này, tích lũy mấy trăm năm, không ai muốn hủy hoại trong chốc lát. Càng già, càng sợ chết, vẫn có lý lẽ nhất định. Mà không có sự kiềm chế của hai người kia, Tiễn Đan nguyên hải cảnh tam trọng đỉnh phong không ai có thể ngăn cản. Dù bị thương, nhưng uy lực vẫn còn đó. Theo hắn vài bước bước ra, xuất hiện trên chiến trường, linh áp mạnh mẽ bao trùm về phía Thánh Môn và Thiên Ma Cốc. Ngay lập tức, nhiều đệ tử và trưởng lão của Thánh Môn và Thiên Ma Cốc sắc mặt biến đổi. Chương 2013, 3 ngày chương 2013, 3 ngày xoẹt. Xoẹt. Đồng thời, các trưởng lão Vạn Huyết Tông nhân cơ hội thoát thân, đứng sau Yến Đan, cùng nhau phóng thích linh áp, tạo thành một bức phòng tuyến vô hình. Trong chốc lát, những võ giả Thánh Môn và Thiên Ma Cốc đang truy đuổi, lập tức dừng bước, vô cùng e dè, chủ yếu là e dè Yến Đan. Thực lực nguyên hải cảnh tam trọng đỉnh phong không hề đơn giản, tùy tiện xuất thủ một chiêu, bên họ có thể chết hàng loạt nguyên hải cảnh. Tu luyện đến nguyên hải cảnh không ai dễ dàng, không ai muốn cứ thế trở thành bụi trần của lịch sử. Cứ như vậy, những đệ tử Vạn Huyết Tông kia, dưới sự che chở của Yến Đan và những người khác, nhanh chóng rút về thành trì. Lâm Tiêu và Ninh Trường Sinh đương nhiên cũng ở trong đó, nhưng trước khi đi, hai người vẫn không quên giết chết vài vị nguyên hải cảnh. Sau đó, Yến Đan và những người khác cũng rút về trong thành. Vừa trở về thành, Yến Đan lập tức ra lệnh kích hoạt hộ thành đại trận. Một lớp quang cháo khổng lồ bao phủ toàn bộ thành trì. Trong thành có trận pháp năng lượng không ngừng truyền năng lượng cho quang cháo, duy trì hoạt động của trận pháp. Còn những người của Thánh Môn và Thiên Ma Cốc thì không động đậy, họ đang chờ chỉ thị của thủ lĩnh. Xoẹt, xoẹt. Lúc này, Tư Mã Trường Không và Tử Phong mới đến. Hai người ho khan một tiếng, Tư Mã Trường Không nhìn thành trì phía trước, nhíu mày, cái hộ thành đại trận này không tính là quá mạnh. Nếu như tất cả nguyên hải cảnh của hai bên chúng ta cùng liên thủ, trong vòng 2 canh giờ, hẳn là có thể phá vỡ. Chỉ là, hai chúng ta đã bị thương, cho dù phá vỡ hộ thành đại trận, thật sự giao chiến, sẽ không có ai đối phó được Kiến Đan. Đến lúc đó, cho dù chúng ta có thể chiếm được thành trì, chỉ sợ cũng sẽ tổn thất nặng nề. Từ Phong nói, bất lực thở dài. Trên lệnh giữa các cấp độ nguyên hải cảnh chính là lớn như vậy. Với thực lực của Yến Đan, nếu không ai có thể đối phó hắn, một khi khai chiến, đó sẽ là một cuộc tàn sát. Thấy rằng, tòa chủ thành cuối cùng này sắp bị chiếm, trận chiến cuối cùng sắp kết thúc, nhưng chớ trêu hay, họ lại không dám động thủ. Để nhanh chóng chiếm được băng hỏa sơn lĩnh, họ tập hợp lực lượng, chia làm 3 đường, trực tiếp đánh thẳng vào trọng tâm. Trong 3 tháng, liên tiếp hạ gục mấy thành, cuối cùng cũng công chiếm được 2 tòa chủ thành. Nhưng vì thế, cũng phải trả một cái giá không nhỏ, cả hai bên đều tử thương quá nửa. Nếu ở đây lại tổn thất quá nhiều, cho dù có chiếm được băng hỏa sơn lĩnh, chỉ sợ cũng khó mà giao phó được. Hơn nữa, hiện tại họ đang vây hãm thành, đã chiếm ưu thế lớn. Vấn đề lớn nhất chính là Yến Đan. Chỉ cần chờ hai người họ hồi phục thực lực, đến lúc đó có thể dễ dàng công chiếm tòa thành này, không cần vội vàng nhất thời. Nghĩ đến đây, Tư Mã Trường Không và Tử Phong nhìn nhau, khẽ gật đầu. Truyền lệnh xuống, bao vây thành trì, đóng quân tại đây, dưỡng tinh xúc nhuệ, 3 ngày sau công thành. Tư Mã Trường Không nói, 3 ngày thời gian, hắn có thể hồi phục đến trạng thái đỉnh phong. Đúng vậy, Thiên Ma Cốc chúng ta cũng vậy. Từ Phong nói, vâng. Thế là những người của Thánh Môn và Thiên Ma Cốc liền vây kín toàn bộ thành trì, sau đó bắt đầu chỉnh đốn nghỉ ngơi, chờ 3 ngày sau công thành, một lần đoạt lấy. Còn Tư Mã Trưởng Không và Từ Phong thì nhanh chóng rời khỏi đây, tìm nơi liệu thương. Trong thành, không khí vô cùng áp lực, nặng nề. 3 ngày sau, Thánh Môn và Thiên Ma Cốc sẽ công thành. Đến lúc đó, khi Tư Mã Trưởng Không và Từ Phong hồi phục thương thế, tòa thành này cùng những người trong thành, e rằng khó thoát khỏi kiếp nạn. Trên tường thành, Tiến Đan và những người khác nhìn đội quân Thánh Môn và Thiên Ma Cốc xung quanh, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Cảm giác này giống như mỗi khoảnh khắc đều bị một bầy dã thú nhìn chằm chằm, rình rập, bất cứ lúc nào cũng có thể lao tới. Nói trắng ra chính là chờ chết. Chẳng lẽ thật sự không thể xoay chuyển trời đất sao? Tiến Đan nhìn về phía chân trời xa xăm, nắm chặt quyền, trong lòng không cam tâm nhưng lại bất lực. Trưởng lão, bên phân tông liệu có thể phái người tới giúp đỡ nữa không? Chỉ dựa vào chúng ta, e rằng rất khó giữ được tòa thành này. Bên cạnh có trưởng lão nói. Thực ra lời nói này của hắn đã rất uyển chuyển rồi, trên thực tế ai cũng rõ trong lòng, trừ phi có kỳ tích, bằng không 3 ngày sau tòa thành này khó thoát khỏi kiếp nạn. Ai, ta đã không chỉ một lần cầu viện phân tông Yến Đan cho mày, nhưng bên phân tông hiện giờ cũng đang thiếu thốn, khó mà chu toàn. Dù sao băng hỏa sơn lĩnh của ta cũng chỉ là một phần của thiên huyền vực, những nơi khác trong Thiên Huyền vực cũng đang trải qua chiến hỏa, đều thiếu nhân lực. Lúc này, chúng ta chỉ có thể tự cầu phúc cho chính mình. Nói rồi, Yến Đan cũng tự mình thở dài một hơi. Điều này không thể trách Phần Tông, chỉ có thể nói, chiến tranh vốn dĩ là tàn khốc, mạnh được yếu thua, là quy luật bất biến của thế giới này. Thánh môn và Thiên Ma cốc dám trắng trợn xâm lược, chẳng phải là dựa vào thế lực mạnh hơn Vạn Huyết Tông sao? Thế giới này, chung quy là thuộc về cường giả, kẻ yếu không có quyền lên tiếng. Yến trưởng lão, người nói xem, chúng ta còn hy vọng không? Có trưởng lão hỏi. Có lẽ sẽ có, nhưng bất cứ lúc nào cũng không thể dễ dàng từ bỏ. Chúng ta là lá chắn cuối cùng của Băng Hỏa Sơn Lĩnh, Yến đang nói. Nói thì là vậy, nhưng mọi người trong lòng đều rõ, ba ngày sau sẽ có kết quả như thế nào. Truyền lệnh xuống, mọi người chú ý nghỉ ngơi liệu thường, nhưng cũng đừng quá lơ là. Có lẽ đối phương sẽ đột nhiên phát động tấn công trong vòng 3 ngày, cần chú ý phòng bị. Ngoài ra, hãy kiên cố giữ thành, mọi người tuyệt đối đừng từ bỏ hy vọng, Yến đang nói. Vâng. Rất nhanh, màn đêm buông xuống, trong thành một mảnh tĩnh lặng. Mặc dù Yến Đan bảo mọi người tĩnh tâm liệu thương, nhưng trong tình huống này, dưới bầu không khí này, không ai có thể an tâm nghỉ ngơi. Đây hoàn toàn là chờ chết, nhiều người chằn trọc không ngủ được. Một số người thậm chí đã nảy sinh ý định ra khỏi thành bỏ trốn, nhưng lúc này, thành trì đã bị bao vây chặt chẽ, cho dù họ có ra khỏi thành, cũng khó thoát khỏi cái chết, chi bằng cứ thành thật ở lại trong thành. Chương 2014, tăng cường điên cuồng. Chương 2014, tăng cường điên cuồng. Cùng lúc đó, trong một mật thất tu luyện, Lâm Tiêu khoanh chân ngồi, trước người chất đống lượng lớn nguyên thạch, phần lớn đều là trung phẩm nguyên thạch. Trong trận đại chiến này, hắn và Tiểu Bạch liên thủ đã giết chết ít nhất hơn 100 vị nguyên hải cảnh. Nguyên hải cảnh tu luyện, phần lớn đều dùng trung phẩm nguyên thạch, hơn nữa, bên trong còn có không ít bổn nguyên chi linh. Trước đó đột phá nguyên hải cảnh, Lâm Tiêu chính vì không có đủ nguyên thạch, nên mới chỉ khai phá Tam Lưu nguyên phủ. Chỉ cần nguyên thạch đủ, nguyên phủ của hắn hoàn toàn có thể tiếp tục mở rộng. Bắt đầu. Hắn khẽ quát một tiếng, Lâm Tiêu vận chuyển thôn linh quyết, bắt đầu nhanh chóng luyện hóa, thôn phệ những nguyên thạch này. Lượng lớn nguyên khí tinh thuần, như thủy triều tuôn vào cơ thể, hội tụ vào nguyên phủ, dưới ảnh hưởng của bổn nguyên chi linh, cấp tốc trương phồng lên. Vốn dĩ nguyên phủ đã ổn định, lại bắt đầu sao động. Cùng với nguyên khí tích tụ ngày càng nhiều, toàn bộ nguyên phủ cũng bắt đầu bị đẩy ra, mở rộng ra bốn phía. Quá trình này không nghi ngờ gì là đau đớn, nhưng đã có kinh nghiệm từ trước, khả năng chịu đựng của Lâm Tiêu cũng tốt hơn một chút. Cùng với nỗi đau tăng lên, hắn cũng đều có thể chịu đựng được. 3 ngày. Chỉ có 3 ngày thời gian, trong 3 ngày này, hắn nhất định phải nhanh chóng tăng cường thực lực, hơn nữa phải tăng cường một đoạn lớn, bằng không, hắn sẽ cùng vào thành này, chôn vùi tại đây. Không hay biết, trời đã sáng. Trong thành, những người mất ngủ đêm qua bước ra khỏi nhà, đi lại trên đường phố, nhìn kẻ địch bốn phía thành trì. Có người thở dài than thở, có người cau mày lo lắng, cũng có người mặt đầy sắc ý, không đồng nhất. Trên tường thành, Tiến Đan đã đứng suốt một ngày, cả đêm không ngủ, khoanh chân ngồi, nỗ lực hồi phục thương thế. Thương thế của hắn cũng không nhẹ, nhưng đối với Nguyên Hải cảnh mà nói, chỉ cần không làm tổn thương yếu huyệt, không bị cụt tay gãy chân, tốc độ hồi phục vẫn rất nhanh. 3 ngày sau, hắn có thể hồi phục đỉnh phong, và lúc đó, Tư Mã Trưởng Không và Tử Phong, hẳn cũng vậy. Bây giờ, điều duy nhất hắn có thể làm, chính là nhanh chóng hồi phục, còn những thứ khác, chỉ có thể giao cho số phận. Mà các trưởng lao khác của Vạn Huyết Tông cũng đều ở trên tường thành, mượn nhờ đan dược, linh thảo, VV nỗ lực hồi phục, chuẩn bị cho trận đại chiến 3 ngày sau. Dường như bị lay động, nhiều đệ tử Vạn Huyết Tông cũng không còn cao mày ủ rũ nữa, từng người một vực dậy tinh thần, trở về chỗ ở của mình, bắt đầu chuẩn bị cho trận chiến 3 ngày sau. Đương nhiên, những người của Thánh Môn và Thiên Ma Cốc bên ngoài thành cũng đang dưỡng tinh xúc nhuệ, chuẩn bị 3 ngày sau phát động xung kích, một lần công chiếm thành trì. Chẳng mấy chốc, mặt trời lặn trăng lên, một ngày nhanh chóng trôi qua. Trong mật thất tu luyện, nguyên phủ của Lâm Tiêu đang điên cuồng thôn phệ nguyên khí. Không thể không nói, trung phẩm nguyên thạch, nguyên khí ẩn chứa, bất kể là về lượng hay nồng độ, đều mạnh hơn hạ phẩm nguyên thạch quá nhiều. Trước đây, Lâm Tiêu thôn phệ hơn 10 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch mới khai phá ra Tam Lưu khí phủ. Nhưng bây giờ, chỉ mới 1 vạn khối, nguyên phủ của hắn đã mở rộng thêm 5 lần. Đương nhiên, 5 lần này, ý chỉ là bội số dung tích của khí phủ ban đầu. Trung phẩm nguyên thạch ẩn chứa nguyên khí tinh thuần. Khi luyện hóa thôn phệ, hiệu suất cũng kinh người, nên mới một ngày, Lâm Tiêu đã tiến bộ nhiều như vậy. Đương nhiên, cũng liên quan đến thôn linh quyết và việc hắn tu luyện hai loại bổn nguyên. Lúc này, Lâm Tiêu toàn tâm toàn ý, tiếp tục thôn phệ luyện hóa, mọi thứ xung quanh không liên quan đến hắn. Rất nhanh, lại một ngày trôi qua. Nguyên phủ của Lâm Tiêu đã mở rộng đến 10 lần, tính cả trước đây, tổng cộng là 20 lần. Không tệ, đã là nhị lưu nguyên phủ. Nhị lưu nguyên phủ không chỉ dung lượng mở rộng, hơn nữa còn có thể thai nén ra linh nguyên hùng hồn hơn. Cộng thêm sự cô động của ngụy thần cấp linh mạch, Lâm Tiêu hiện tại đơn thuần bùng nổ linh nguyên đã sánh ngang nguyên hải cảnh nhị trọng sơ kỳ. Thêm vào đó là bổn nguyên phong lôi, kiếm ý, hỏa chi ý cảnh, võ kỹ và các phương diện gia tăng khác, thực lực hiện tại của hắn khi toàn lực bùng nổ có thể đánh giết nguyên hải cảnh nhị trọng đỉnh phong. Nếu lợi dụng thần phạt chi ấn, có thể đánh giết nguyên hải cảnh tam trọng bình thường. Vậy thì Tư Mã Trường Không và cả Tử Phong đều là nguyên hải cảnh tam trọng đỉnh phong, thực lực hiện tại của ta vẫn chưa đủ. Lâm Tiêu nắm chặt quyền, mày níu lại, nhưng giờ đây thời gian không còn nhiều. Luyện hóa cho ta, Lâm Tiêu gầm nhẹ, toàn lực tiếp tục thôn vệ luyện hóa nguyên thạch. Hắn có thể cảm nhận được, dù đã đột phá đến nhị lưu nguyên phủ, nhưng vẫn chưa đạt đến cực hạn, nguyên phủ của hắn vẫn có thể tiếp tục mở rộng. Đối với võ giả nguyên hải cảnh mà nói, không phải ai cũng có thể mở rộng nguyên phủ vô hạn. Nói chung, phần lớn nguyên hải cảnh đều là tam lưu nguyên phủ, tu vi nguyên hải cảnh nhất trọng cũng chỉ có thực lực nguyên hải cảnh nhất trọng. một số ít có thể sở hữu nhị lưu nguyên phủ, một vài thiên tài, nhờ vào sự bùng nổ linh nguyên mạnh hơn, cùng với nền tảng đã gây dựng trước nguyên hải cảnh, có thể chiến đấu vượt cấp. Mà nhất lưu nguyên phủ thì là phượng mao lân giác, toàn bộ đồng hoàng cũng không mấy khi thấy. Thông thường, mỗi võ giả đều có giới hạn của riêng mình. Sau khi nguyên phủ mở rộng đến một mức độ nhất định, có thể tự mình cảm nhận được. Giống như việc xếp chồng các khối xây dựng lên cao thì càng không vững. Phần lớn võ giả đạt đến một độ cao nhất định sẽ từ bỏ, nếu không sẽ có nguy cơ sụp đổ. Nhưng đối với một số thiên tài, những võ giả có nền tảng vững chắc từ trước thì có thể tiếp tục xếp chồng lên cao, giống như Lâm Tiêu vậy, càng xếp càng cao. Thời gian như nước chảy, ánh trăng từ cửa sổ đổ vào, chiếu rọi khuôn mặt Lâm Tiêu hơi non nớt nhưng tràn đầy kiên nghị. Mồ hôi trên mặt không ngừng nhỏ xuống, trong mật thất tu luyện yên tĩnh, vang lên tiếng tí tách, cho dù phải chịu đựng nỗi đau không thể tưởng tượng nổi, Lâm Tiêu vẫn kiên cường không một tiếng rên rỉ, chỉ toàn tâm toàn ý đắm chìm vào tu luyện, dốc hết sức lực tăng cường, lại tăng cường. Chương 2015, báo tố tới. Chương 2015, báo tố tới. Trên thành trì, trăng tròn treo cao. Trên tường thành, Tiến Đan mở mắt, gần 3 ngày trị thương, thực lực của hắn đã hoàn toàn khôi phục. Lúc này, Tiến Đan nhìn vầng trăng sáng trên đỉnh đầu, trên khuôn mặt giàn mua khó che giấu một tia cô đơn và bất lực. Ngày mai, tất cả sẽ kết thúc sao? Tiến Đan tự lẩm bẩm trong lòng, giống như đang hỏi trời, cũng giống như đang hỏi chính mình. Cứ như vậy, Tiến Đan nhìn vầng trăng tròn, nhìn chằm chằm mặt trăng, từng chút một mọc lên, rồi từng chút một lặn xuống, cho đến khi chìm vào đường chân trời. Đêm đó, không chỉ Tiến Đan, mà tất cả mọi người trong thành đều thao thức suốt đêm. Ngày thứ hai, vầng thái dương đầu tiên từ từ mọc lên, ánh sáng đỏ rực ráng xuống đại địa, trên tường thành kéo dài ra từng đạo thân ảnh dài dằng dặc. Lúc này, trên tường thành, chư vị trưởng lão bao gồm cả Yến Đan cùng các đệ tử Vạn Huyết Tông đều đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, hướng mắt về phía trước, sẵn sàng chờ đợi. Linh Trường Sinh cũng ở trong đó, nhìn ra ngoài thành, đội quân Thánh Môn và Thiên Ma Cốc dày đặc như kiến, sắc mặt nghiêm trọng. Chỉ thấy ánh mắt hắn quét qua tường thành, dường như đang tìm kiếm điều gì đó. Tên kia chạy đi đâu rồi? Mà nói về khí tức trên người Linh Trường Sinh, dường như cũng mạnh hơn trước một chút. Ầm ầm. Đúng lúc này, hai luồng khí tức cường hãn xông thẳng lên trời, ngay sau đó, hai thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện trước thành trì, chính là Tư Mã Trường Không và Tử Phong. Yến Đan, cho ngươi một cơ hội, mở hộ thành đại trận, giao thành trì cho chúng ta. Ta đảm bảo sẽ không động đến một sợi lông tơ của các ngươi. Tư Mã Trường Không nói. Ha ha, ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi sao? Chỉ sợ đến lúc đó, khi cửa thành mở ra, ngươi sẽ không nói như vậy đâu. Yến Đan lạnh giọng nói, trên mặt lóe lên một tia nghiêm trọng. Ai, ta thật sự không đành lòng, không muốn những người các ngươi trở thành bia đỡ đạn. Nhưng Yến trưởng lão của các ngươi, căn bản không coi mạng sống của các ngươi ra gì, hắn tự mình muốn chết, còn muốn kéo theo các ngươi, điều này thật sự là không có đạo đức à? Tư Mã Trường không giả vờ thở dài, nói một cách châm biếm. Hắn nói như vậy, tự nhiên là muốn khiến Vạn Huyết Tông nội chiến, đến lúc đó, công thành cũng có thể bất tốn sức hơn. Ngươi nói vậy? Tư Mã Trường không, đừng hòng ly gián Vạn Huyết Tông chúng ta. Đừng tưởng chúng ta không biết, ngươi muốn dở trò quỷ gì? Nói cho các ngươi biết, Vạn Huyết Tông chúng ta, thề sẽ cùng thành trì sống chết. Một vị trưởng lão quát lớn. Thề cùng thành trì sống chết. Thề cùng thành trì sống chết. Lập tức, nhiều đệ tử Vạn Huyết Tông cũng theo đó gào thét, thể hiện quyết tâm bất di bất dịch, chiến đấu đến cùng. Nếu đã như vậy, vậy thì không có gì để nói nữa. Vì các ngươi đã quyết tâm đối đầu với thánh môn chúng ta, vậy chỉ có con đường chết. Không chỉ Băng Hỏa Sơn Lĩnh, sớm muộn gì, toàn bộ Thiên Huyền vực, toàn bộ Vạn Huyết Tông đều sẽ bị chiếm. Tư Mã Trường không lạnh lùng cười, vung tay lên, công thành. Công thành. Một bên, Từ Phong nói. Ầm. Ầm. Vừa dứt lời, lập tức, bốn phía thành trì, từng luồng khí tức xông thẳng lên trời, không gian chấn động. Xoẹt. Xoẹt. Ngay sau đó, từ bốn phương tám hướng, từng đạo thân ảnh bay vút tới, bao vây bốn phía thành trì. Nhìn một cái, võ giả dày đặc như châu chấu bao vây thành trì, ít nhất vài ngàn người. Những người ở trong cùng là võ giả nguyên hải cảnh, phía sau là thánh linh cảnh, phân bố theo thực lực. Tấn công. Ầm. Ầm. Trong nháy mắt, mấy ngàn võ giả đồng thời bùng nổ. Công kích như cuồng phong bạo vũ, chút xuống hộ thành đại trận. Mấy ngàn đạo công kích, nhao nhao nổ tung, kinh khí bắn tung tóe. Trong chốc lát, quang cháo lập loại ánh sáng, kịch liệt rung chuyển. Phải biết rằng, những người xuất thủ có mấy trăm nguyên hải cảnh, mấy ngàn thánh linh cảnh. Hộ thành đại trận này không bị phá hủy ngay lập tức, đã là vô cùng kiên cố. Ong, ong. Công thế mãnh liệt, như thủy triều liên tiếp trùng kích lên hộ thành đại trận. Đồng thời, trong thành, dưới lòng đất không ngừng có năng lượng quần quần tuân vào trận pháp năng lượng, sau đó truyền đến hộ thành đại trận, duy trì hoạt động của hộ thành đại trận. Trên tường thành, Tiến Đan và những người khác sắc mặt nghiêm trọng. Họ không kỳ vọng hộ thành đại trận có thể chống đỡ được bao lâu, đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Cùng lúc đó, trong mật thất tu luyện, Lâm Tiêu vẫn khoanh chân ngồi, hai mắt nhắm nghiền, vẫn đang điên cuồng thôn phệ nguyên thạch. Phanh, phanh hộ thành đại trận, dưới sự vây công của mấy ngàn cao thủ, kịch liệt rung chuyển, không ngừng nổi lên bọn sóng, nhưng trong chốc lát lại chưa bị phá hủy. Một nén nhang trôi qua, hộ thành đại trận vẫn nguyên vẹn. Từ trưởng lão, ngươi nghĩ sao? Một bên, Tư Mã Trường không nhìn về phía trước, nhàn nhạt nói, ngươi nói xem. Từ Phong nhàn nhạt cười. Xoẹt, xoẹt. Vừa dứt lời, hai người thân hình chợt lóe, đồng thời tiếp cận thành trì. Cùng lúc đó, khí tức trên người hai người bỗng nhiên bùng nổ, lần lượt chém ra một đạo kiếm mang kinh thiên và một đạo chảo mang đen, gia nhập vào hàng ngũ công thành. Sự gia nhập của hai vị nguyên hải cảnh tam trọng đỉnh phong lập tức khiến hộ thành đại trận dung chuyển càng thêm kịch liệt. Trong thành, Yến Đan và những người khác sắc mặt nghiêm trọng. Dù năng lượng không ngừng được truyền vào, hộ thành đại trận dần dần vẫn có chút không chống đỡ nổi, rung lắc dữ dội, ánh sáng nhanh chóng lập lòe. Chương 2016, thất bại rút lui. Chương 2016, thất bại rút lui, chuẩn bị sẵn sàng. Trong thành, tiếng đan quát lớn. Chư nhân sắc mặt ngưng lại, sẵn sàng xuất thủ bất cứ lúc nào. Ầm, ầm. Ngoài thành, Thánh môn và Thiên ma cốc điên cuồng tấn công, những mảng năng lượng lớn, hệt như bão tố, không ngừng trùng kích lên hộ thành đại trận, hộ thành đại trận rung chuyển không ngừng. Vỏ rùa cứng thật, ta xem còn chống đỡ được bao lâu, tập trung lực lượng, tấn công vào đó cho ta. Tư Mã Trưởng không quát lớn. Phanh, phanh. Trong chốc lát, công kích của mọi người rơi vào cùng một vị trí, hộ thành đại trận điên cuồng lập lòe, ánh sáng chói lòa, kịch liệt rung chuyển, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ nát. Trong mật thất tu luyện, cùng với việc Lâm Tiêu điên cuồng thôn vệ nguyên thạch, khí tức trên người hắn cũng đang không ngừng tăng vọt. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên, hộ thành đại trận cuối cùng cũng vỡ nát. Một lỗ hổng đường kính hơn 10 mét xuất hiện. Tấn công. Tư Mã Trưởng không và Từ Phong quát lớn, chư nhân đồng thời tấn công lỗ hổng. Một khi xuất hiện lỗ hổng, hộ thành đại trận liền như quả bóng xì hơi, lực phòng ngự giảm mạnh. Phanh, phanh. Sau một loạt tiếng nổ, lỗ hổng càng lúc càng lớn, cuối cùng đường kính mở rộng đến mấy trăm mét. Sắt. Tư Mã Trưởng không và Từ Phong đồng thời đặt chân, dẫn đầu xông vào trong thành, những người khác theo sát phía sau. Đón địch. Tiến đan quát lớn. Ầm, ầm. Trong thành, từng luồng khí tức nhao nhao bùng nổ, xông thẳng lên trời, bạo lực ra. Lão Quỷ Yến, trận chiến lần trước còn chưa đánh xong đâu, lần này ngươi kiếp nạn khó thoát. Trên hư không truyền đến tiếng cười lạnh của Tư Mã Trường Không, tin ta đi, rất nhanh ngươi và những thuộc hạ của ngươi sẽ cùng tòa thành này chôn bụi. Hiệu chết về tay ai còn chưa chắc đâu. Yến Đan không nói nhảm, đạp chân một cái trực tiếp bay lên cao không. Trước mặt hắn đứng hai thân ảnh, chính là Tư Mã Trường Không và Từ Phong. Yến Đan sắc mặt nghiêm trọng, trước đó hắn chính là bị hai người này liên thủ đánh bại, hiện tại mọi người đều đã khôi phục trạng thái đỉnh phong, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của hai người, nhưng dù vậy hắn cũng sẽ không từ bỏ. Cho ngươi đầu hàng ngươi không nghe, nếu đã như vậy, vậy thì đi chết đi. Tư Mã Trưởng không ánh mắt lạnh đi, sát cơ nổi lên, đạp chân hư không, đột nhiên giết về phía Yến Đan. Trên đường, hắn tay cầm một thanh thánh quang kiếm, kiếm quang lóe lên, một đạo kiếm mang kinh thiên, đột nhiên chém về phía Yến Đan. Tất cả nên kết thúc rồi. Ầm, ầm. Một bên khác, Từ Phong toàn thân ma quang lấp lánh, ma khí cuốn quanh, hệt như một tôn ma vương. Thân hình chợt lóe, theo lòng bàn tay hắn rung động, từng đạo chảo mang đen khổng lồ xé rách không gian lao ra. Trường hồng phá thiên. Yến Đan quát lớn, khí tức sôi trào. Trường kiếm vung đẩy, chém ra từng đạo kiếm khí kinh thiên, hệt như từng đạo trường hồng phá không lao ra. Phanh, phanh. Một trận gầm rú vang lên, kinh khí bắn tung tóe, năng lượng của trảo, không gian kịch liệt rung chuyển. Rầm rầm rầm. Khoảnh khắc kế tiếp, thân hình Yến Đan du lên, cuồng lui ra sau, sắc mặt nghiêm trọng. Lão Quỷ Yến, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Ân oán nhiều năm, ngay hôm nay hãy kết thúc đi. Tư Mã Trưởng không lạnh lùng quát, sát cơ như thủy triều bắn nhanh ra. Một bên, Từ Phong cũng theo sát xuất thủ. Chiến. Yến Đan quát lớn, chiến ý ngút trời, không lùi không tránh, trực tiếp lên đón. Trong tình huống này, hắn không còn lựa chọn nào khác, chỉ có một trận chiến. Cùng lúc đó, các trưởng lão của hai bên, tức là các võ giả nguyên hải cánh khác, cũng đều rơi vào cuộc chiến. Giống như trước đây, phía Vạn Huyết Tông rơi vào thế hạ phong. Phía dưới nữa, trận chiến của các võ giả Thánh Linh cảnh cũng tương tự. Trong chốc lát, tiếng hô giết chóc vang trời, năng lượng của trảo, kình khí như thủy triều quét ra. Máu tươi bắn tung tóe, không gian chấn động, không ngừng có người ngã xuống. Từng bộ thi thể rơi xuống đất, trên đại địa, máu chảy thành sông, thi thể chất chồng. Mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa, giữa thiên địa dường như đã biến thành vô gian luyện ngục, tràn ngập sát lục vô tận. Cùng với thời gian trôi đi, phía Vạn Huyết Tông liên tục bại lui, dù mọi người liều chết phản kháng, hoàn toàn không phải đối thủ của Thánh môn và Thiên ma cốc. Ầm. Một tiếng nổ vang, trên cao không, thân hình Yến Đan cuồng lui mấy trăm trượng, thân thể run lên, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Yến Đan, đại cục đã định, hồi thiên vô thuật. Ta khuyên ngươi, bó tay chịu trói đi. Tư Mã Trưởng không cười lạnh. Tất cả còn chưa kết thúc đâu. Yến Đan nổ ra một ngụm máu, khí tức trên người vẫn mạnh mẽ, trầm giọng nói: thật là ngu muội cố chấp, vậy thì đi chết đi. Ầm. Vừa dứt lời, thân hình Tư Mã Trưởng không chợt lóe, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Yến Đan, trực tiếp vung một trường đánh ra. Đồng tử Yến Đan hơi co lại, vội vàng vung một trường đánh ra. Phanh. Một tiếng nổ vang, bạo phát kinh khí của bạo bắn ra tứ tán. Phụt. Phun ra một ngụm máu tươi, Yến Đan lần nữa bạo lui. Xoẹt. Đúng lúc này, không khí bị xé rách, vài đạo chảo mang đen đột nhiên chụp tới. Phá cho ta. Yến Đan cuồng hống, dốc sức chém ra một kiếm. Phanh. Một tiếng nổ vang, Yến Đan lần nữa thổ huyết cuồng lui. Không còn cách nào, thực lực hiện tại của hắn, dù đối đầu với Tư Mã Trưởng không hay Từ Phong, đều không có bất kỳ phần thắng nào. Huống chi, lúc này hắn, vì cái chết thảm của mấy vị trưởng lão, mà tâm thần rối loạn, xuất chiêu không có quy tắc, càng thêm bị động. Chết đi. Tư Mã Trưởng không cởi gằn, nhân cơ hội xuất kích, định một đòn giải quyết Yến Đan. Cùng là nguyên hải cảnh tam trọng đỉnh phong, trong nạp giới của Yến Đan, chắc chắn có không ít vật tốt. Xoẹt. Một bên khác, Từ Phong cũng cực tốc giết về phía Yến Đan, ý nghĩ giống hệ Tư Mã Trưởng không. Trưởng lão Linh Trường Sinh sắc mặt biến đổi, đội vàng muốn đi giúp đỡ. Vừa thúc giục Linh Nguyên, đột nhiên thân thể run lên, suýt chút nữa lại thổ huyết, bị hắn cố nuốt trở lại, mày níu chặt, tên này, hắn điên rồi sao? Ngay cả chỉ là một đòn tùy tiện xuất ra, cũng khiến Linh Trường Sinh trọng thương, có thể thấy thực lực của Tư Mã Trường không mạnh đến mức nào. Mà nhìn thấy, Tư Mã Trường không và Tử Phong càng lúc càng gần Yến Đan, còn Yến Đan gắt gao nhìn chằm chằm hai người đang giết tới, khí tức trên người phập phồng bất định, ho ra máu không ngừng. Lúc này, hắn trọng thương, tuyệt đối không thể ngăn cản công kích của hai người. Trưởng lão, các trưởng lão Vạn Huyết Tông khác thấy cảnh này, nhao nhao muốn xuất thủ viện trợ, nhưng lại bị đối thủ cuốn chặt, căn bản không thể thoát thân. Một khi Yến Đan ngã xuống, trận chiến này thật sự sẽ kết thúc, cùng lắm thì chết. Yến Đan quát lớn, khí tức điên cuồng bùng nổ, đã hạ quyết tâm liều chết. Thật sự không được, hắn sẽ tự bạo. Lao Quỷ Yến, tất cả kết thúc rồi. Cười gằn một tiếng, Tư Mã Trường không và Tử Phong đồng thời giết tới. Ngay lúc này, ầm. Trong thành, một luồng khí tức cường hãn xông thẳng lên trời, cực tốc lao về phía này, trong khoảnh khắc đã đến gần đây. Xoẹt. Chỉ thấy trong trường, một đạo kiếm quang lóe lên rồi biến mất, ngay sau đó, một thân ảnh xuất hiện ở đây. Chương 2018, chiến Tư Mã Trường không. Chương 2018, chiến Tư Mã Trường không là ngươi. Tư Mã Trường không và Tử Phong đang định xuất thủ, đột nhiên ngược lại, nhìn chằm chằm thân ảnh kia. Là hắn. Yến Đan trợn tròn mắt, lộ vẻ kinh ngạc. Tên này, Linh Trường Sinh sắc mặt biến đổi. Mà phía dưới, chư nhân đang chiến đấu cũng đều sững sờ, nhìn thân ảnh trên bầu trời. Tiêu Lâm, ngươi quả nhiên chưa chết. Tư Mã Trường không ánh mắt lạnh đi, sắc cơ lóe lên, sau đó cười lạnh, nhưng ngươi thật sự là ngu xuẩn, khó khăn lắm mới nhặt được một cái mạng, lại không biết trân trọng, còn chạy đến đây chịu chết, đúng là sống không kiên nhẫn. Lao giả, lần trước ngươi và Tử Phong cùng nhau liên thủ ám toán ta. Món nợ này, ta đã nói sớm muộn gì cũng sẽ tính với các ngươi, ngay hôm nay. Lâm Tiêu lạnh giọng nói. Cái gì? Là như vậy. Tiến Đan ánh mắt lóe lên, không khỏi giận dữ, lúc này mới biết, hóa ra người ám sát Tiêu Lâm năm đó chính là Tư Mã Trường không và Tử Phong. Lập tức cơn giận bùng lên, hai vị nguyên hải cảnh tam trọng, vậy mà lại đi ám sát một vị thánh linh cảnh, thật sự là vô sỉ đến cực điểm. Tuy nhiên, Tiêu Lâm vậy mà có thể sống sót, quả thật ngoài dự liệu của hắn, cho nên khi nhìn thấy Tiêu Lâm xuất hiện, hắn mới kinh ngạc như vậy. Tuy nhiên, trong tình huống như vậy, sự xuất hiện của Tiêu Lâm không khiến hắn quá đỗi vui mừng, ngược lại, càng nhiều là lo lắng và bất lực. Hắn thậm chí còn hy vọng Tiêu Lâm lén lút trốn đi, sẽ không ai biết. Nhưng hiện tại, Tư Mã Trường không tuyệt đối sẽ không bỏ qua Tiêu Lâm, mà với trạng thái hiện giờ của hắn, căn bản cũng không thể bảo vệ Tiêu Lâm. Ai, sao lại phải quay về chứ? Yến Đan trong lòng thở dài. Mà một bên khác, Linh Trường Sinh cũng nhíu chặt mày. Trong tình huống này, Lâm Tiêu xuất hiện, không khác gì tự tìm đường chết. Đối phương không phải nguyên hải cảnh nhị trọng, cũng không phải nguyên hải cảnh tam trọng bình thường, mà là nguyên hải cảnh tam trọng đỉnh phong, hơn nữa, còn là hai người. Ngay cả hắn, dốc hết sức lực, cũng căn bản không phải đối thủ. Mà thực lực của Lâm Tiêu, hẳn là cũng tương đương với hắn, với thực lực của Lâm Tiêu, hoàn toàn có thể nhân cơ hội xông ra khỏi chiến trường này mà trốn đi. Hắn thực sự không nên đến đây. Tiêu Lâm, ngươi không nên xuất hiện ở đây. Linh Trường Sinh thở dài một tiếng, khoe miệng vẫn còn vương vết máu. Vậy ngươi vì sao lại ở đây? Lâm Tiêu nhàn nhạt cười, bước tới, yên tâm, ta tự có chừng mực. Chừng mực, ha ha. Tư Mã Trường không cười lạnh, từ này dùng hay đấy, ý ngươi là, ngươi có tự tin đánh bại ta sao? Có lẽ vậy, lời không nên nói quá đầy, vẫn có cơ hội. Lâm Tiêu nhàn nhạt cười. Lập tức, sắc mặt Tư Mã Trường không trầm xuống, tuổi không lớn, khẩu khí lại không nhỏ. Ngươi tưởng đột phá nguyên hải cảnh thì có gì ghê gớm sao, tiểu tử? Lần trước ở thánh linh cảnh, để ngươi thoát được một kiếp. Lần này, dù ngươi có đột phá đến nguyên hải cảnh, ta vẫn có thể giết ngươi, hơn nữa lần này, ngươi chắc chắn phải chết. Đối phó tiểu tử này, không cần ta xuất thủ đâu nhỉ, kẻo bị chê cười. Tử Phong nói. Đương nhiên rồi. Ta một tay, cũng có thể bóp chết hắn. Tư Mã Trường không lãnh đạm nói. Trong mắt hắn, Lâm Tiêu chỉ là một con côn trùng yếu đất, không đáng một đòn. Từ đầu đến cuối, hắn chưa từng để Lâm Tiêu vào mắt. Vì đối phương chủ động tìm chết, hắn không ngại diệt trừ hậu họa, dù sao, thiên phú của đối phương hiện hiện rõ ràng. Linh Trường Sinh, Tiêu Lâm, các ngươi mau đi, ta tới. Yến Đan thân hình chật lóe, chắn trước mặt Lâm Tiêu và Linh Trường Sinh, lời chưa nói hết. Xoẹt. Một thân ảnh, từ bên cạnh hắn, một thân ảnh lướt nhanh ra, chính là Lâm Tiêu. Mau quay lại. Yến Đan trợn tròn mắt, vạn lần không ngờ, đối phương lại xông lên liều mạng như vậy. Một người vừa mới đột phá nguyên hải cảnh, lại đi khiêu chiến một vị nguyên hải cảnh tam trọng đỉnh phong lão luyện, đây chẳng phải tự tìm cái chết sao? Tiêu Lâm. Linh Trường Sinh cũng quát lớn, vội vàng muốn qua giúp đỡ, nhưng thương thế bị kích hoạt, thân thể run lên, suýt chút nữa lại thổ huyết, bị hắn cố nuốt trở lại, mày níu chặt, tên này, hắn điên rồi sao? Hả? Ngay cả Tư Mã Trường không cũng sững sờ. Không ngờ, hắn còn chưa ra tay, đối phương lại chủ động giết tới. Ngay sau đó, khoe miệng hắn nhếch lên một đường cong lạnh lẽo, nếu ngươi đã muốn chết như vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Mà phía dưới, chư nhân cũng đều dừng chiến đấu, nhìn lên cao không. Khi thấy Lâm Tiêu tấn công Tư Mã Trường không, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Một số người thậm chí còn rủi mắt, tưởng rằng mình bị ảo giác, tên này chẳng lẽ không muốn sống nữa sao? Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lâm Tiêu nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kiếm mang rực rỡ, đột nhiên chém về phía Tư Mã Trường không. Thật thú vị, kiến cũng muốn lay cây sao? Tư Mã Trường không khinh thường cười, tiện tay búng ngón tay. Xoẹt. Một đạo thánh quang kiếm phá không lao ra. Phanh. Một tiếng nổ vang, thánh quang kiếm trực tiếp bị kiếm mang đánh nát, kiếm mang không ngừng tiếp tục chém tới. Cũng có chút thú vị. Tư Mã Trường không cười một cách trêu ngươi, vẫn khinh thường, lại búng ngón tay. Xoẹt. Lần này, ba thanh thánh quang kiếm nối đuôi nhau, bay ra chém tới. Lại chiêu này, hỏng rồi. Linh Trường Sinh nhíu mày, trong lòng toát mồ hôi thay cho Lâm Tiêu. Vừa nãy, hắn chính là bị chiêu này đánh bị thương, mà trong mắt hắn, thực lực của Lâm Tiêu hẳn là tương đương với hắn. Trong nháy mắt, kiếm mang và ba thanh thánh quang kiếm chạm nhau.